Chương 287, Mộ Dung Minh Nguyệt không thấy. Chương 287, Mộ Dung Minh Nguyệt không thấy. Hắn chắp tay trước ngực, đối với Tần Thọ thật sâu bái chào, ngựa khí biến đến mức dị thường trầm ổn, A Di Đà Phật. Nếu là vì Phật môn chính pháp, vì thiên hạ thương sinh, Bần tăng nguyện được này phích lịch thủ đoạn, lộ ra Bồ Tát tâm địa. Cái kia, Bần tăng ngay tại Tung Sơn Thiếu Lâm tự, quét dọn giường chiếu thắp hương, xin đợi Tần đại nhân đại giá quang lâm. Nói xong, Viên Không đã không còn mảy may do dự, quay người liền đi, cái kia màu xám tăng bảo trong gió phất động, tốc độ kiên định mà cấp tốc, rất nhanh liền biến mất ở tướng quốc tự sơn môn bên ngoài, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thẳng đến Viên Không thân ảnh hoàn toàn biến mất, một bên Triệu Nguyên mới tiến đến Tần Thọ bên người, chép miệng một cái, thấp giọng cười nói, đại ca, ngươi cái miệng này, thật sự là chết đều có thể nói thành sống. Ta nhìn cái này lão lựa trọng, linh hồn nhỏ bé đều sắp bị ngươi lừa dối hết rồi. Lý Sùng Hiếu càng là nhìn trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói, cái này xuôi rồi rồi. Đường Đường Thiếu Lâm La Hán Đường thủ tọa, vũ khí Triều Nguyên cảnh cao thủ. Cứ như vậy, đáp ứng trở về thí sư soán bị rồi. Đại nhân, ngài cái này, đây cũng quá. Hắn tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung nội tâm rung động. Tần Thọ nhìn lấy Viên Không rời đi phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ trưởng không hết thể cười lạnh, chỉ cần là người thì có dục vọng. Quyền lực, danh tiếng, địa vị, ý muốn, thậm chí là bọn hắn tự cho là đúng công đức cùng chính pháp đều có thể trở thành dục vọng bất dẫn. Hòa thượng, à, lột bỏ cái kia thân áo cà sa, bên trong chứa cũng bất quá là viên tràn ngập tham sân si tục tâm thôi. Mấy người nói chuyện với nhau khẽ hở, tướng quốc tự đại sảnh cửa quảng trường phía trên, kê biên tài sản đi ra vàng bạc châu báu, cổ vật ngọc khí, tơ lụa đã chồng chất đến giống như núi nhỏ. Dưới ánh mặt trời phản xạ làm cho người mê muội quan mang. Cái kia sáng chói kim sơn, chói mắt ngân hải, rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo, cơ hồ đem trọn cái quảng trường đều chiếu rọi đến trắng lệ. Ngoại trừ Tần Thọ cùng hắn hạch tâm thủ hạ, còn lại tất cả mọi người, vô luận là giang hồ hào kiệt, vẫn là triều đình quan binh, thậm chí bao gồm Lý Sùng Hiếu mang tới những cái kia kiến thức rộng rãi thiên tướng, đều bị trước mắt cái này khó có thể tưởng tượng tài phú cảnh tượng rung động đến trợn mắt hốt mồm, hô hấp run rợn. Thiên nhiên cổ tháp tích lũy, kinh khủng như vậy. Tần Thọ nhanh chân đi ra cửa điện, đi vào quảng trường đài cao phía trên. Phía dưới là trồng chất như núi, lóe ra mê người quang mang kim ngân tài bảo, càng xa xôi là một mảnh đen kịt, mong mỏi cùng trông mong kim lăng bất tính. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia làm cho người hít thở không thông tài phú, vừa nhìn về phía những cái kia xanh sao vàng gọn, ánh mắt bên trong mang theo khát vọng cùng mờ mịt bất tính, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai độ cong, vận đủ nội lực, thanh âm rõ ràng truyền khắp tứ phương, chư vị hương thân phụ lão, các ngươi đều thấy được sao? Hắn chỉ cái kia tòa kim sơn ngân sơn, thanh âm đột nhiên đề cao, đây chính là các ngươi ngày đêm quỳ bái, móc ra bất an bất mặc tiền mồ hôi nước mắt, thành kính cung phụng vật. Nhìn xem những thứ này vàng, những bạc này, những thứ này châu báu, bọn chúng vốn nên là các ngươi cải thiện sinh hoạt, dưỡng dục nhi nữ hy vọng, lại bị bọn này hất lên áo cà sa sâu mọn, dùng hư vô kiếp sau cùng phúc báo lừa gạt, hút khô huyết đục của các ngươi, gắp lên tại cái này bằng lãnh chùa miếu bên trong. Hắn lời nói như là lợi kiếm, đâm xuyên qua tại trường sở hữu trong lòng bách tính sau cùng một tia đối Phật tưởng tượng. Trong đám người bộc phát ra to lớn bạo động, phẫn nộ, hối hận, bị lừa gạt tâm tình thống khổ tại lan tràn. Tần Thọ lời nói xoay chuyển, thanh âm biến đến trầm ổn mà tràn ngập lực lượng, nhưng là từ hôm nay trở đi, không đồng dạng. Vậy hạ thánh minh, nhìn rõ chân tơ cái tóc, phái bản quan đến đây chính là muốn diệt trừ những thứ này quốc chi sâu mọn, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt, trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Hắn cánh tay vung lên, chỉ hướng cái kia trồng chất như núi tài phú, cao giọng tuyên bố, bản quan tuyên bố, kê biên tài sản tướng quốc tự đoạt được sở hữu tiền tham ô tăng vật, trừ bộ phận nộp lên trên quốc khố, dùng cho cường quốc cường binh, hộ ta đại cản xã tắc bên ngoài. Hắn tận lực dừng một chút, nhìn lấy dân chúng trong nháy mắt sáng lên ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu như là hứa hẹn, đem từ đó vạch ra tương đương một bộ phận, thông qua kim lăng phủ nhà cửa, dùng cho tu sửa đạo lộ cầu đối, thương tu thủy lợi, mở từ thiện đường, giúp đỡ nghèo khổ học sinh, thủ chi bu dân, dụng chi bu dân. Những thứ này nguyên bản liền thuộc về các ngươi tiền, đem về lấy một loại phương thức khác, chân chính tạo phúc cho các ngươi, tạo phúc cho kim lăng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là như núi kêu biển gầm cuồng hỉ reo họ. Thanh thiên đại lao ra a, Tần đại nhân bạc thuế, triều đình bạc thuế, bệ hạ bạc thuế. Dân chúng tâm tình kích động khó có thể nói nên lời, rất nhiều người thậm chí vui đến phát khóc. Bọn hắn thấy được thật sự hy vọng. Tần Thọ hưởng thụ lấy cái này vạn dân ủng hộ tiếng hô, sau một lát mới chậm rãi đưa tay ra hiệu mọi người an tĩnh. Hắn quay người đi trở về đại điện, nụ cười trên mặt thu liễm, khôi phục ngày thường lạnh lùng. Đồng Thiên Bảo, có ti trước. Đồng Thiên Bảo liền vội vàng tiến lên, không người nghe lệnh, trên mặt còn mang theo chưa cởi hưng phấn. Tần Thọ thản nhiên nói, kê biên tài sản sổ sách từ ngươi tổng phụ trách, chính ngươi từ đó lấy 10 bạc lượng, xem như ngươi lần này phối hợp có công ban thưởng. Cho Lý Sùng Hiếu, Lý tướng quân cũng dự phòng 10 bạc lượng. Mặt khác, cho Kim Lăng phủ nhà tồn tại 100 bạc lượng, chuyên mục dùng cho bản quan vừa rồi cam kết dân sinh kiến thiết, sổ sách nhất định phải rõ ràng, nếu có tham ô, ngươi biết hậu quả. Đồng Thiên Bảo trong lòng cũng hỉ, 10 bạc lượng. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Hắn cưỡng chế kích động, chính trọng nói, đi trước lĩnh mệnh, định không phụ đại nhân tín nhiệm. Lý Sùng Hiếu, có mặt tướng. Lý Sùng Hiếu bước nhanh đến phía trước, tiếng như trung lớn. Tần Thọ nhìn lấy hắn, bản quan mệnh ngươi, điểm đủ 2000 tuyệt đối đáng tin tinh minh, để cho ngươi phụ trách, đem khấu trừ kể trên khoản tiền sau còn lại sở hữu kim ngân tài bảo, toàn bộ áp vận vào kinh, mặt hiện lên bệ hạ. Đây là thiên đại công lao, cũng là vô cùng lớn liên quan, ngươi hiểu chưa? Lý Sùng Hiếu kích động đến trái tim đập bịch bịch. Áp giải như thế khoản tiền lớn vào kinh, gặp mặt thánh thượng. Cái này không chỉ có là tín nhiệm, càng là hắn chính trị kiếp sống một cái to lớn bay bọn. Hắn quỳ một chân trên đất, chém đinh chặt sắt nói, mặt tướng lĩnh mệnh, tất dốc hết toàn lực, muôn lần chết không tử. Tần Thọ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, mang theo dày đặc hàn ý, nhớ kỹ, cái này bạc được cấp, liên quan đến nền tảng lập quốc, cũng liên quan đến ngươi đầu. Trên đường nếu là ra mảy may sai lầm, thiếu đi một lượng bạc, ngươi trên cổ đầu người, cũng liền có thể không cần muốn. Lý Sùng Hiếu toàn thân run lên, lấy đầu chạm đất, đại nhân yên tâm. Bạc tại, có mặt tướng. Bạc nếu có mất, mặt tướng đưa đầu tới gặp. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức trở về chuẩn bị, bên này sổ sách kiểm kê hoàn tất, ngươi lập tức xuất phát. Mặt tướng tuân mệnh. Mã Trương. Thôi quan Mã Trương giờ phút này đối Tần Thọ đã là kính sợ đến tận xương thủy, liền vội vàng tiến lên, có ti trước. Bản quan mệnh ngươi, hiệp trợ đồng đại nhân, toàn bộ hành trình quản lý sở hữu tang bạc đăng ký, tạo sách, hạch nghiệm công việc. Cho bản quan chậm chậm, như phát hiện có người dám rũi một đầu ngón tay, tham ô một phần một ly, vô luận liên quan đến người nào, không cần xin chỉ thị, chém thẳng không tha. Ti chức lĩnh mệnh, ổn thỏa theo lẽ công bằng làm, tuyệt không sơ hở. Mã Trương cảm thấy đầu vai trách nhiệm trọng đại, nhưng cũng biết đây là cơ hội biểu hiện. Ngay tại các hạng mệnh lệnh đều đâu vào đấy hạ đạt, mọi người mỗi người lĩnh mệnh chuẩn bị rời đi thời khắc, một tên lục phiến môn ngân y bộ khoái lại thần sắc hốt hoảng đội vàng chạy vào, trực tiếp đi vào Tần Thọ bên người, hạ giọng, đội vàng bẩm báo nói, đại nhân, không xong. Mộ Dung, Mộ Dung Minh Nguyệt cô đường, nàng không thấy. Chương 289, cầm thú. Gặp lại. Chương 289, cầm thú. Gặp lại. Tần Thọ nguyên bản sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, "Ừm, chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng." Sau một khắc, nguyên bản còn có chút ồn ào đại điện trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người cảm nhận được Tần Thọ trên người tán phát ra cái tia cổ đột nhiên hàng lâm áp suất thấp. Cái tia ngân y bộ khoái bị không khí này áp đến cơ hồ thở không nổi, vội vàng từ trong ngực lấy ra một phong làm tiên, hai tay run rẩy chỉnh lên, "Đại nhân, đây là tại Mộ Dung cô nương gian phòng phát hiện. Nàng ngươi không thấy, chỉ để lại cái này." Tần Thọ nắm lấy giấy viết thư, ánh mắt đảo qua phía trên cái kia xinh đẹp bên trong mang theo một tia quyết tuyệt chữ viết, chỉ có ngắn gọn bốn chữ, cầm thú. Gặp lại. Không có xưng hô, không có lạc quản, chỉ có cái này dường như mang theo giận dữ lại như triệt để phân rõ giới hạn bốn chữ. Tần Thọ nhìn chằm chằm cái kia bốn chữ nhìn chỉ chốc lát, căng cứng sắc mặt ngược lại chậm rãi lòng xuống dưới, thậm chí khỏe miệng còn khơi gợi lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Nội tâm là chính mình đi, không phải là bị người bắt đi hoặc xảy ra ngoài ý muốn. Nha đầu này, tính khí cũng không nhỏ. Hắn tiện tay đem giấy viết thư vò thành một cục, nội lực phun một cái, hóa thành bột mịn phiêu tán. Biết. Tần Thọ ngữ khí khôi phục bình thản, dường như vừa mới trong nháy mắt đó khẩn trương chưa bao giờ phát sinh qua, chuyện nơi đây thì giao cho các ngươi xử lý. Bản quan có chút mệt mỏi, đi về nghỉ. Mọi người nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền đội vàng không người đồng ý, cùng tiễn đại nhân. Ngay tại Tần Thọ chuẩn bị quay người rời đi thời khắc, Chu Tiên tứ kiếm bên trong lục tiên, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên ba người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng thời nhẹ khẽ đẩy trầm mặc Chu Tiên kiếm chủ một thanh. Chu Tiên kiếm chủ mang theo mặt nạ, do dự một chút, cuối cùng vẫn tiến lên một bước, đối với Tần Thọ ôm quyền không người, ngựa khí mang theo một tia khẩn cầu cùng quyết tuyệt, đại nhân. Tần Thọ dừng bước lại, nhìn về phía hắn, ừm, còn có việc. Chu Tiên kiếm chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đại nhân, nhận được ngài ban cho tứ tuyệt kiếm sắt công ta đám huynh đệ trong bốn người lực đã khôi phục hơn phân nửa, thậm chí càng hơn trước kia. Bây giờ liền Thiếu Lâm tự viên không đại sư đều quyết tâm muốn trở về Thiếu Lâm, bình định lập lại trật tự kiến công lập nghiệp. Ta đám huynh đệ đã quyết tâm đi theo đại nhân, cũng không thể lại như thế phí thời gian đi xuống, vô ích đại nhân lương đồng. Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm kiên định, chúng ta muốn hướng đại nhân tỉnh mệnh, trở về Thiên Kiếm các một chuyến. Vừa đến, thanh lý môn hộ, tiêu diệt những cái kia ngu xuẩn mất khôn, cùng triều đình đối nghịch người bảo thủ, lấy này làm vì bọn ta hiến cho đại nhân đầu danh trạng. Thứ hai, cũng có thể mượn cơ hội này, chỉnh hợp Thiên Kiếm các thế lực còn sót lại, đem đặt vào đại nhân dưới trướng, vì đại nhân ngày sau sự nghiệp to lớn, tăng thêm một phần lực lượng. Tần Thọ nhìn trước mắt bốn vị này mang theo mặt nạ trước đỉnh phong kiếm khách, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Viên Không Giác Ngộ hiển nhiên kích thích bọn hắn, để bọn hắn cũng gấp tại chứng minh chính mình giá trị cùng trung thành. Hắn nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần khen ngợi cùng đánh, rất tốt. Có thể có như thế tâm, chứng minh bản quan không có nhìn lầm người. Thiên Kiếm các viên này Tây Đinh, sớm muộn muốn nổ, từ các ngươi tự mình đi thanh lý môn hộ, không có gì thích hợp bằng. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo một tia nhìn như tùy ý quan tâm, đi thôi. Nếu có khó khăn, hoặc là gặp phải không cách nào giải quyết cao thủ, không cần phải mạnh, lập tức chuyển tin tại bản quan. Bản quan sẽ mau chóng dẫn người trước đi tiếp ứng các ngươi. Tần Thọ nội tâm, lời xã giao muốn nói đủ, biểu hiện lãnh đạo quan tâm. Còn có đi hay không? Đến lúc đó nhìn tình huống lại nói, vừa vặn để bọn hắn đi thử xem Thiên Kiếm các còn có bao nhiêu át chủ bài. Chu Tiên kiếm chủ bốn người nghe vậy, trong lòng đều là ấm áp, chí ít mặt ngoài là cảm thấy Tần Thọ tuy nhiên thủ đoạn khốc liệt, nhưng đối thuộc hạ vẫn là quan tâm. Bọn hắn cùng kêu lên đáp, đà tạ đại nhân. Chúng thuộc hạ tất không phụ đại nhân hy vọng. Đi thôi, đi sớm về sớm. Tần Thọ phất phất tay. Chu Tiên tứ kiếm lần nữa không mình hành lễ, lập tức quay người, bốn đạo thân ảnh giống như quỷ mị lướt đi đại điện, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, hướng về Thiên Kiếm các phương hướng mà đi. Tần Thọ trở về lục phiến môn nha môn về sau, cũng không để ý tới ngoại giới hỗn loạn, trực tiếp tiến nhập tinh thất bế quan, tiêu hóa lần này tướng quốc tự hành trình thu hoạch, nhất là tu nạp cái kia hơn 10 vị lao tăng nội lực mang đến để thăng. Hôm sau trời vừa sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, Đồng Thiên Bảo, Mã Trương cùng chờ xuất phát Lý Sùng Hiếu liền đã đợi tại Tần Thọ bế quan tinh thất bên ngoài. Không bao lâu, tinh thất cửa mở, Tần Thọ thần thái sáng láng đi ra, quanh thân khí tức tựa hồ càng thêm nội liễm thâm trầm. Đại nhân, ba người liền đội vàng tiến lên hành lễ. Đồng Thiên Bảo cùng Mã Trương theo thứ tự báo cáo tang bạc kiểm kê, tạo sách kết quả cuối cùng, cùng lưu cho Kim Lăng phủ 100 vạn lượng kiến thiết chuyên khoản đã nhập kho phong tồn. Lý Sùng Hiếu thì báo cáo 2000 tinh binh đã điểm đủ, tùy thời có thể áp vận ngân lượng lên đường vào kinh thành. Tần Thọ nghe xong, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, đối với mấy cái này vụ bản sự vụ cũng không mười phân để ý. Đồng Thiên Bảo do dự một chút, vẫn là tiến lên xin chỉ thị. Đại nhân, tướng quốc tự bây giờ tăng chúng hoặc giết hoặc tù, chùa sinh tịch thu không, cái này thiên nhiên cổ tháp, đến tiếp sau nên xử trí như thế nào? Là phong tồn, vẫn là? Tần Thọ nghe vậy, nét miệng lên một vẻ quen có lãnh khốc đủ cười, hời hợt nói ra, xử trí. Làm gì xử trí? Tìm mấy cái xem ra đàng hoàng, nghe lời hòa thượng, để bọn hắn tiếp tục đợi tại trong chùa, cái kia niệm kinh niệm kinh, cái kia tiếp đại hương khách tiếp đại hương khách. Tướng quốc tự cái này tấm bảng hiệu, tại Giang Nam bách tính trong lòng vẫn là có chút phân lượng. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia như là đối đãi nuôi nốt dê béo giống như quan mang, chờ qua chút năm, hương hỏa một lần nữa tràn đầy lên, đem bọn này con lửa chọc vô béo. Đến lúc đó lại làm thịt, chẳng phải là lại là một bút phong phú thu hoạch. Đồng Thiên Bảo, Mã Trương bọn người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Vị này đại nhân thủ đoạn, thật là khe nhỏ sông dài có thể kéo dài tính tát ao bắt cá a. Đây là muốn đem tướng quốc tự làm thành một cái có thể lặp đi lặp lại thu hoạch cựu vườn rau xanh. Tần Thọ không nhìn bọn hắn nữa đặc sắc biểu lộ, ánh mắt rơi vào Đồng Thiên Bảo trên thân, ngựa khí mang theo một tia độc viên. Đồng đại nhân, Kim Lăng phủ bên này, ngươi liền hảo hảo làm. Đem ngươi cam kết dân sinh sự tình rơi xuống thực chỗ, làm ra chiến tích tới. Bản quan cảm thấy, tiền đồ của ngươi không tại Kim Lăng, mà tại kinh thành. Đồng Thiên Bảo nghe nói như thế, như là điên cuồng, kích động đến toàn thân run lên, vội vàng thật sâu không người, hạ quan. Hạ quan ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ đại nhân vun trồng dịu dắt tri ân. Kinh thành, đây chính là hắn tha thiết ước mơ địa phương. Lúc này, Lý Sùng Hiếu tiến lên một bước, ôn quyền nói, đại nhân, mặt tướng, cái này liền chuẩn bị lên đường. Tần Thọ nhẹ gật đầu, theo trong tay áo lấy ra một phong sớm đã chuẩn bị xong, dùng si bịt kín phong thư, đưa tới, thanh âm giảm thấp xuống chút, phong thư này, ngươi áp giải ngân lượng vào kinh, diện thánh về sau, tìm một cơ hội, tự mình giao cho thái tử điện hạ. Lý Sùng Hiếu chấn động trong lòng, hai tay cung kính tiếp nhận mật tín, cẩn thận từng ly từng tí thiếp thân cất kỹ, trịnh trọng nói, mặt tướng minh bạch, định không phụ đại nhân nhờ vả. Hắn biết, cái này không chỉ là một phong thư, càng là Tần Thọ đối với hắn càng sâu một tầng tín nhiệm cùng khảo nghiệm. Một bên Triệu Nguyên gặp mọi việc đã xong, lại gần hỏi, đại ca, bên này Kim Lăng phủ sự tình đều làm được không sai biệt lắm, chúng ta đến đón lấy đi chỗ nào? Tần Thọ nhìn hướng Bắc Vương, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trùng điệp nhà cửa, thản nhiên nói, lên đường, tiếp tục tiến về Dự Châu. Chương 290, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 290, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xa xa đỉnh núi, vân vụ lờ lờ, hai đạo thân ảnh hiểu điệu nên phong mà đứng, tay áo tung bay, dường như lúc nào cũng có thể sẽ theo gió quay về. Chính là đổi tên là trăm dặm tóc xanh Liễu Thanh Thi, cùng nàng mẫu thân, ma đạo thánh dạy một chút chủ Bách Lý Hồng Tú. Lúc này Bách Lý Hồng Tú, cùng lúc trước cái kia 5-600 cân, tính tình bạo lệ nhục sơn tưởng như hai người. Nàng dáng người biển chuyển, khuôn mặt mặc dù mang theo vài phần trải qua tang thương thành thục phong vận, lại khó nén hắn tuyệt sắc, hai đầu lông mày càng có một cô sống thượng vị uy nghiêm cùng thâm bất khả chắc khí tức. Mà trăm dặm tóc xanh, hai đầu lông mày mang theo tan không ra nhẹ sầu, ánh mắt phức tạp ngắm nhìn dưới núi chi kia từ từ đi xa đội xe. Không đi xuống đưa tiễn. Bách Lý Hồng Tú thanh âm bình tĩnh, nghe không ra tâm tình gì. Trăm dặm tóc xanh, hoặc là nói trăm dặm tóc xanh, chậm rãi lắc đầu, khoe miệng dắt một tia đắng chát độ cong, không cần. Hiện tại ta còn có tư cách gì đứng ở trước mặt hắn? Một cỗ manh liệt phức cảm tự ti như là dây leo giống như quấn quanh lấy lòng của nàng. Về mặt thân phận, nàng từng là kẻ phản bội, trên thực lực, nàng miễn cưỡng bước vào tiên tiến cảnh, cái này tại tuổi trẻ thế hệ bên trong đã thuộc bất phàm, nhưng cùng dưới núi cái kia giết tam hoa tụ đỉnh cao thủ như giết chó, trong lúc nói cười hủy diệt thiên nhiên cổ tháp Tần Thọ so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nàng cảm giác mình cùng hắn ở giữa khoảng cách đã xa xôi đến như là ngăn cách ranh trời. Bách Lý Hồng Tú nhìn lấy nữ nhi hiệu quả thần sắc, thản nhiên nói, không cần tự coi nhẹ mình. Nhất thời lạc hậu không đại biểu vĩnh viễn. Một ngày nào đó, ngươi có thể bằng vào chính mình lực lượng, một lần nữa đứng trước mặt của hắn, thậm chí để hắn lau mắt mà nhìn. Trăm dặm tóc xanh chỉ coi mẫu thân là đang an ủi mình, cười khổ một tiếng, nương, ngài thì đừng an ủi ta. Chính ta có bao nhiêu cân lượng, ta rất rõ ràng. Bách Lý Hồng Tú lại lời nói xoay chuyển, nói đến chính mình sự tình, ngươi cho rằng nương trước đó bộ kia quỷ bộ dáng chỉ là bởi vì tu luyện ma công sao? Nàng trong mắt lóe lên một tia nhớ lại cùng lãnh ý, năm đó ta tu luyện thôn ma thần công chính vào thời kỳ mấu chốt, lại gặp tiểu nhân ám toán, bị người cưỡng ép đánh gãy, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Không chỉ có nội lực biến đến hôn tạp không chịu nổi, trầm tích thể nội, thân hình cồng kềnh như nhục sơn, tính tình cũng bởi vậy biến đến bạo lệ vô thường. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia kỳ dị ý vị, về sau, đêm hôm ấy, Tần Thọ tiểu tử kia dùng hấp công đại pháp, cơ hồ đem ta nội lực hút khô. Nhìn như là tuyệt cảnh, lại chó ngáp phải rồi, đem ta cái kia thói quen khó sửa, như là ưu ác tính giống như hôn tạp nội lực nhổ tận gốc. Tuy nhiên để cho ta nội lực 10 không còn một, lại cũng cho ta có thể phá rồi lại lập nhân họa đắc phúc, chính thức tu thành thôn ma thần công ghi lại trí cao pháp thân, thôn ma thân thể. Ánh mắt của nàng biến đến sắc bén, bây giờ, ta đánh mất chỉ là lượng, là những cái kia có độc nội lực. Nhưng ta đối thôn ma thần công cảm nộ cùng cảnh giới còn tại, thậm chí bởi vì lần này phá lập, lý giải đến sâu hơn một tầng. Có thần công tại thân, có thôn ma thân thể làm cơ sở, dùng không bao lâu, ta thực lực không chỉ có thể phục hồi nguyên như cũ, thậm chí có thể nâng cao một bước. Trong rằm tóc xanh nghe được trợn mắt hốt mồm, nàng chưa từng nghe mẫu thân nhắc qua những thứ này bí ẩn. Bách Lý Hồng Tú nhìn lấy nữ nhi, ngựa khí mang theo một loại nguồn gốc từ huyết mạch nào nễ, mà lại, tóc xanh, ngươi cho rằng ngươi nâng ta, thật chỉ là một cái bình thường ma giáo giáo chủ sao? Nàng chậm rãi nói, ta xuất thân ẩn thế gia tộc, Bách Lý gia tộc, chính là gia tộc đương đại đích nữ. Trong rằm tóc xanh trừng lớn đôi mắt đẹp, hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Những cái này đồ vật, mẫu thân chưa bao giờ đối nàng nhắc qua. Nàng vẫn cho là chính mình mẫu thân chỉ là trong giang hồ hùng cứ một phương giang hồ bá chủ, không nghĩ tới sau lưng vậy mà ẩn giấu đi như thế kinh nhân thân thế. Bách Lý Hồng Tú nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ nhi tóc, trong mắt lóe ra dạ tâm cùng mong đợi quan mang, cho nên, tóc xanh, ngẩng đầu lên. Theo đương, thật tốt tu luyện ta Bách Lý gia tuyệt học cùng thôn ma thần công. Dùng không bao lâu, ngươi thì sẽ phát hiện. Ánh mắt của nàng lần nữa tìm đến phía dưới núi cái kia sớm đã biến mất đội xe phương hướng, ngữ khí mang theo vô cùng tự tin và một tia ý vị thâm trường, chính thức có thể khiến người ta không với cao nổi, tương lai, không nhất định là hắn Tần Thọ. Ngay tại Tần Thọ một đoàn người rời đi Kim Lăng, Bắc Thượng Dự Châu đồng thời. Nào đó chỗ bí ẩn cùng cực lòng đất cung điện bên trong, đèn đuốc u ám, không khí ngột ngạt. Một cái toàn thân bao phủ tại rộng thùng tình hắc bào bên trong, trên mặt mang theo giữ tận thanh đồng mặt nạ thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Hắn phía dưới, phân lập nước cờ tên đồng dạng hóa trang thần bí nhân ảnh. Ầm. Chủ vị người bỗng nhiên vô ghế dựa tay vị, thanh âm thông qua mặt nạ, mang theo khó có thể ức chế tức giận, tướng quốc tự, ngàn năm căn cơ, một đêm hủy diệt. Kim Lăng phủ giang hồ thế lực, bị nổ tận gốc. Cái này Tần Thọ, thật là hảo thủ đoạn, thật can đảm. Bản tọa ngược lại là coi thường hắn. Bên cạnh một người không người nói, tôn thượng bất giận. Chỉ là, cái này Tần Thọ đến bây giờ như là mê vụ, chúng ta nhiều lần thăm dò, vẫn không dò ra hắn võ công sâu cạn. Kim Quang tự, Long Hưng tự, Thần Quyền Bang, Bá Đao Môn, chính là đến bây giờ tướng quốc tự. Hắn xuất thủ lần không nhiều, nhưng mỗi lần đều là lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép, hắn chân chính thực lực. Thủy chung là bí mật. Cầm đầu hắc bảo nhân, tôn thượng, khoát tay áo, ngựa khí khôi phục bình tĩnh, lại càng lộ vẻ thâm thúy, không sao. Võ công lại cao hơn, cuối cùng chỉ là một người, một cây đao. Chỉ cần hắn vẫn là người, thì có nhược điểm, liền có thể bị đối phó. Bản tọa hiếu kỳ chính là, hắn cây đao này, đến tột cùng có thể vì cái kia hôn quân vùng vậy đến khi nào. Hắn ngược lại hỏi, Dự Châu bên kia, cùng Tề Vương trao đổi đến như thế nào? Phụ trách việc này một tên hắc bảo nhân tiến lên một bước, ngựa khí mang theo phẫn nộ cùng kinh thường, hồi bẩm tôn thượng. Thế Vương, thử, không quả quyết, nhát như chuột. Chúng ta đã vì đó chuẩn bị đầy đủ binh mã lương thảo, liên lạc rất nhiều giang hồ cao thủ, vạn sự sẵn sàng. Nhưng hắn đến bây giờ vẫn đang do dự, sợ hai kinh thành bị kêu hoàng đế dư uy, không dám dẫn đầu dơ lên đại kỳ. Quả thực là cái thằng ngu không chịu nổi. Tôn thượng giấu ở mặt nạ phía dưới mi đầu cao lại, ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịt, phát ra đốc đốc tiếng vang, tại u ám đại điện bên trong quanh quẩn. Nhìn tới, cần lại cho hắn thêm một mùi lửa. Hoặc là đổi một cái càng quả quyết đối tượng hợp tác. Cái này Tần Thọ Bắc Thượng Dự Châu, có lẽ chính là một cái cơ hội tốt cho chúng ta biết tại Dự Châu người mật thiết giám thị Tần Thọ nhất cử nhất động. Bản tọa ngược lại muốn nhìn xem thanh này đao sắc bén đến Dự Châu khối kia thị phi chi địa lại có thể quấy như thế nào phong vân. Hoàng cung, đêm kia, Tú Nguyệt cung bên trong, dưới ánh đến, hoàng đế trẻ đông nhiên theo trên giường rồng ngồi dậy, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ở ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tham lam. A, thị tẩm Tần Phi bị hoàng đế bất thình lình động tác hoảng hốt thét lên, hoa dung thất sắc. Cao bạn bạn đâu? Cao lão cẩu, người chết ở đâu rồi? Cho chấm lăn tới đây. Hoàng đế liều mạng một bên mỹ nhân kinh hãi, lôi kéo cuống họng thì hướng ra phía ngoài nổ hống, thanh âm tại yên tĩnh trong cung điện lộ ra phá lệ chói tai. Lão thái giám Cao Công Công liền lăn bò chạy vào, trên thân còn mang theo ban đêm hàn khí, một mặt mở mịt cùng sợ hãi. Bệ hạ, lao nô tại, ngài đây là thế nào? Có thể là ác độc rồi. Hoàng đế thở hổn hển. Ánh mắt đầu tiên là mờ mịt đảo qua bốn phía hoa lệ trang sức, sau đó đông nhiên dừng lại ở bên người cái kia quần áo không chỉnh tề, run lẩy bẩy Tần Phi trên thân, cao mày, ngựa khí mang theo chất vấn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia Tần Phi đều mộng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, bệ hạ, ngài tối nay lật chính là nô tỳ thẻ bài, ở tại Tú Nguyệt Cung A. Nô tỳ không ở nơi này, có thể ở đâu? Chương 291, Thái tử muốn làm phản. Cao Công Công ở một bên cũng là nghe được khỏe miệng co giật, tâm lý lén lút tự nhủ, bệ hạ cái này tính khí, từ khi, ai, là càng ngày càng cổ quái, càng ngày càng khó lấy năm lấy. Hoàng đế tựa hồ rồi mới từ một loại nào đó hỗn loạn trong trạng thái tỉnh táo lại một điểm, nhưng hắn lập tức lại bắt lấy trọng điểm, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Cao Công Công, ánh mắt kia không giống như là đang nhìn một cái hầu hạ mình mấy chục năm lão nô, càng giống là đang tại bảo vệ tài nô nhìn lấy chính mình kim khố quản lý nhân viên. Cao bạn, chấm tiền đâu? Chấm nội khố? Bên trong bạc, đều còn tại sao? Cao Công Công liền đội vàng không người, ngữ khí vô cùng khẳng định, tại. Đều tại. Bệ hạ yên tâm, nội khố trọng địa, canh phòng nghiêm ngặt, liền con muỗi cũng bay không đi bảo. Tất cả vàng bạc châu báu, chút xu bạc không động, đều tốt tại khố bên trong tồn lấy đâu. Hoàng đế nghe nói như thế, căng cứng thần kinh mới thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn như cũ không yên tâm căng dặn, nhớ kỹ. Cho chấm một ngày tuần tra ba lần. Không. 5 lần. Để Lôi Long tự mình mang theo đại nội thị vệ cho chấm trông coi, một tấc cũng không rời. Nghe đến không có. Lôi Long, đại nội thị vệ thống lĩnh, hoàng đế tín nhiệm nhất cận vệ một trong. Cao Công Công tâm lý không ngừng tiêu khổ, nhưng vẫn là cung kính đáp, lão nô tuân chỉ, cái này đi an bài tăng cường thủ vệ. Chỉ là, vậy hạ, ngài đây rốt cuộc là? Hoàng đế trùng điệp thở dài, vuốt vuốt mi tâm, mang trên mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, chấm vừa rồi mộng thấy nội khố đại môn bị người cậy mở. Bên trong vàng, bạc, châu báu, toàn cũng bị mất, bị trộm đến không còn một mảnh. Liền cái tiền đồng đều không cho chấm lưu lại. Hù chết chấm. Cao Công Công, nội tâm, bệ hạ, ngài cái này mộng, thật đúng là thẳng có sáng tạo. Nói đến, hoàng đế cái này tâm bệnh cũng là từ xưa đến nay. Từ khi Tần Thọ ra kinh, liên tiếp dò xét Kim Quan tự, Long Hưng tự, đem lượng lớn tài phú đưa vào kinh thành, tràn đầy hoàng đế nguyên bản khô quắt nội khố về sau, hoàng đế xem như triệt để thể nghiệm một thành cái gì gọi là phất nhanh. Đoạn thời gian kia, hoàng đế đi bộ đều mang gió, dùng tiền gọi là một cái hào khí bần mây. Nam Phương lũ lụt, phê, phát khoản tiền lớn cứu trợ thiên hai. Bắc Phương quân hưởng không đủ, phê, gấp bội trích cấp, công bộ muốn tu thủy lợi, phê, tiền không là vấn đề. Tóm lại, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, tại hoàng đế nơi này trong nháy mắt đều biến đến không phải sự tình. Hắn hưởng thụ loại này tiêu tiền như nước, trưởng không hết thể cảm giác. Thế mà, thiệt vui trong tàn. Từ khi hắn đem Tần Thọ viên này cây dụng tiền phái đi Tề Châu, thực tế là Dự Châu, nhưng hoàng đế khả năng cái lăn lộn hoặc là tin tức có sai, về sau, mắt thấy nội khố bạc chỉ tiêu mà không kiếm, tuy nhiên tồn lượng vẫn như cũ kinh người, nhưng trải qua phất nhanh hoàng đế, tâm tính đã hoàn toàn khác biệt. Hắn luôn cảm thấy tiền này tới quá chậm, tiêu đến quá nhanh. Hắn bắt đầu biến đến lo nghĩ, thậm chí có chút tố chất thần kinh. Ba ngày còn có thể miễn cưỡng duy trì đế vương uy nghi, trời vừa tối, nhất là nửa đêm tỉnh lại, thì thường thường lâm vào một loại không hiểu khủng hoảng. Hắn thỉnh thoảng liền sẽ nửa đêm đem Cao Công Công gọi tới, hỏi thăm, Trường Bình công chúa tới rồi sao? Triệu Nguyên tiểu tử kia hồi kinh sao? Tại hắn trong ấn tượng, trước đó Tần Thọ hiếu kính phần lớn là thông qua Triệu Nguyên mẫu thân, Trường Bình công chúa cái này đường nét đưa vào. Thường xuyên đem còn buồn ngủ Cao Công Công làm cho dở khóc dở cười, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Bệ hạ, Trường Bình công chúa phủ cũng không tin tức, Triệu bộ đầu cũng còn ở bên ngoài vì bệ hạ làm việc đây. Sau đó hoàng đế liền sẽ than thở, lật qua lật lại ngủ không được, sau cùng thậm chí muốn đích thân đứng dậy, tại Cao Công Công cùng thị vệ cùng đi, đêm khuya tiến về nội khố, nhìn tận mắt cái kia chồng chất như núi kim ngân, lấy tay sờ cái kia lạnh buốt cảm nhận, mới có thể một chút an tâm. Nhưng làm hắn nhìn đến bởi vì to lớn quân phí chi tiêu mà đúng là không ngừng chậm chạp giảm bất ngân sắt lúc, nội tâm phiền não cùng lo nghĩ lại sẽ một lần nữa xông tới. Cao Công Công nhìn lấy hoàng đế bộ dáng này, cũng là đau lòng vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí an ủi, "Vậy hạ, ngài cứ an tâm đi. Lao nô lấy tính mệnh đảm bảo, nội khố bạc một lượng đều không thể thiếu. Ngài làm mộng a, vậy cũng là ngược lại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tài vận thuận lợi a. Nói không chừng à, lúc này thì lại có đại bức bạc, chính ra roi thuốc ngựa hướng kinh thành đưa cho ngài đâu. Đến lúc đó bạc chính mình thì đưa tới cửa." Hoàng đế nghe xong lời này, ánh mắt nhất thời sáng lên, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chỉ Cao Công Công nói, "Đúng, ngươi nói." "Cao bạn bạn, lời này thế nhưng là ngươi nói, muốn là bạc không tới. Chấm. Chấm thì trị ngươi một cái tội khi quân." Cao Công Công trong nháy mắt trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn không thể tại chỗ cho mình hai cái to mồm. Hắn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, liên tục dập đầu, "Lão nô, lão nô lỡ lời, bệ hạ thứ tội." Hoàng đế cũng không để ý hắn, dường như đã nhận định cái này tiên đoán một lần nữa nằm lại trên giường, trong miệng còn lẩm bẩm, "Đúng, bạc sẽ tự mình đưa tới, sẽ." Hoàng đế vừa một lần nữa nằm xuống, tâm lý bản tính hạt châu còn không có lay xong, ngoài điện thì truyền đến một tiếng rồn dập thông báo, "Báo." Cái này một cú họng, tại yên tĩnh trong thâm cung lộ ra phá lệ chói tai. Cao Công Công tâm lý lộn bột một chút, thầm mắng là cái gì cái đồ không có mắt, bệ hạ vừa nằm xuống, tâm thần bất an, lúc này thời điểm đến báo chuyện gì? Hắn lập tức âm thanh quát lớn, "Đồ hỗn trướng, giờ gì? Đã quấy rầy thánh giá, ngươi có mấy cái đầu?" Ngoài cửa tiểu thái giám bị dọa đến khẽ run rẩy, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Thế mà, trên giường rồng hoàng đế lại bỗng nhiên lại ngồi dậy, trên mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại bởi vì bị đánh gãy mà càng thêm tinh thần, không có không buồn ngủ. Hắn khoát tay áo, ngữ khí mang theo một loại không hiểu đội vàng, để hắn tiến đến. "Mau nói." Tiểu thái giám liền lăn bò đường đi đến, ủy trên mặt đất, thanh âm còn đang phát run, "Mở." "Khởi bẩm bệ hạ, Phượng Dương phủ vệ chỉ huy thiêm sự Vương Cương, mang theo 2000 binh mã, hiện đã đến bên ngoài kinh thành đóng quân." "Cái gì?" Hoàng đế nghe vậy, nội tâm kinh hãi, ý niệm đầu tiên cũng là binh biến, tạo phản. Hắn trong nháy mắt giận tím mặt, vô mép giường, hô trướng. Chỉ là một cái vệ chỉ huy thiêm sự, ai cho hắn lá gan? Không có binh bộ điều lệnh, không có chấm ý chỉ, dám một mình mang binh vào kinh. Hắn muốn làm gì? "A." Tiểu thái giám bị thiên uy dọa đến mất hồn mất vía, vội vàng nói bổ sung, "Bệ hạ bất giận." Nô tài hỏi qua. Vương thiêm sự nói là dâng Tần đại nhân mệnh lệnh. Nói, hắn vội vàng đem Vương Cương trình lên phong thư giơ lên cao cao. "Tần đại nhân." Hoàng đế cao mày, vô ý thức thì nhìn về phía dưới đài còn một mặt mộng bức Tần Chiến, nộ hỏa càng tăng lên, "Tần Chiến, tốt, ngươi cái lao tiểu tử, mới làm lên binh bộ thị lang không có mấy ngày, cánh cứng cắp rồi đúng không? Dám một mình điệu binh vào kinh. Ngươi đây là muốn làm gì?" Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, không đúng. Binh bộ điều binh, cuối cùng cần binh bộ thượng thư làm dấu, mà bây giờ binh bộ thượng thư là thái tử. Hoàng đế ánh mắt mãnh liệt địa chuyển hướng đồng dạng mờ mịt thái tử, một cái càng đáng sợ suy nghĩ giống như rắn độc chui vào hắn não hải, thái tử muốn làm phản. Nghịch tử. Hoàng đế trong nháy mắt nổi giận, chỉ thái tử, thanh âm đều giận đến đổi giọng, ngươi cứ như vậy đã đợi không kịp sao? Chấm còn chưa có chết đâu. Hắn đối với Cao Công Công cùng ngoài điện thị vệ nghiêm nghị quát, đem Tần Chiến cùng thái tử cho chấm áp tới. Lập tức. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Chương 292, mộng đẹp trở thành sự thật. Chương 292, mộng đẹp trở thành sự thật. Cao Công Công nghe được thái tử điều binh bốn chữ này, cũng là dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tự mình ra ngoài an bài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung đều bị biến cố bất thình lình kinh động đến. Vô số đèn lồng bó đuốc sáng lên, tiếng bước chân, giáp trụ tiếng va chạm bên tai không dứt. Lời đồn như là lửa rừng giống như tại cung đình chỗ sâu cấp tốc lan tràn ra, ngay từ đầu là binh bộ thị lang Tần Chiến một mình điều binh vào kinh. Tiếp lấy biến thành thái tử điện hạ thông qua Tần Chiến điều binh. Sau đó cấp tốc lên men vì thái tử điện hạ đã đợi không kịp, muốn điều binh ngũ phản. Sau cùng thậm chí diễn biến thành bệ hạ muốn phế thái tử, chỗ lấy thái tử tiên hạ thủ vi cường. Còn có nói thái tử làm lâu, muốn đổi chỗ ngồi một chút, cho nên muốn phản đối bằng vũ trang. Mà cái kia 2000 binh mã, tại truyền miệng lời đồn bên trong, số lượng cũng bắt đầu kịch liệt bành trướng, theo 2000 biến thành 5000, lại đến 1 vạn, sau cùng thậm chí chuyển thành 20 vạn đại quân đã hãm thành. Làm đến trong cung một số không rõ chân tướng sơ cấp cung nữ thái giám lòng người bàng hoàng, dường như trời cũng sắp sụp. Bên ngoài kinh thành, vệ chỉ huy Thiêm Sự Vương Cương đưa tin đi bảo, lại chậm chạp đợi không được hồi phục, trong lòng cũng bắt đầu bất ổn, các loại không tốt suy đoán xông lên đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Tần đại nhân mệnh lệnh không có tác dụng? Vẫn là kinh thành đã xảy ra biến cố gì? Rất nhanh, còn trong giấc mộng Tần Chiến cùng thái tử, liền bị Cẩm Y Lệ vệ chỉ huy sứ Lạc Dưỡng tính tự mình mang theo một đám như lang như hổ để kỵ thỉnh ra phụ đệ. Hai người trên đường gặp gỡ, đều là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thái Hòa điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Hoàng đế ngồi ngay ngắn long ỷ, mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bị mang lên điện thái tử cùng Tần Chiến. "Nhi thần, thần tham kiến phụ hoàng, bệ hạ." Hai người quỳ hành lễ, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng bất an. Hoàng đế không để cho bọn hắn đứng dậy, mà chính là dùng một loại cực kỳ thất vọng cùng tức giận ngữ khí đối với thái tử chất vấn. "Thái tử?" "Chấm." "Hảo nhi tử, ngươi cứ như vậy đã đợi không kịp sao?" Thái tử đỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng vô tội. "Phụ hoàng, nhi thần không hiểu ngài đang nói cái gì a?" Hoàng đế gặp hắn giả ngu càng là giận không chỗ phát tiết, đỗng nhiên vô long án, chỉ hướng bên cạnh Tần Chiến, nghiêm nghị quát nói, "Tần Chiến, chấm như thế tín nhiệm ngươi, để bạt ngươi vì binh bộ thị lang. Ngươi chính là như thế hồi báo chấm tín nhiệm." Tần Chiến bị bất thình lình chỉ trích làm đến không hiểu ra sao, chỉ cái mũi của mình, khó có thể tin hỏi lại, "Ta, vậy hạ, thần làm cái gì?" Hoàng đế gặp hắn trong chế nộ hỏa càng tăng lên, còn dám trang hồ đồ. "Ngươi điều binh vào kinh, ý muốn như thế nào?" Nói, "Là ai ở sau lưng sai xử ngươi?" Tần Chiến triệt để ngộng, hô to hoan uổng, "Bệ hạ, thần oan uổng a. Điều binh? Thần cái gì thời điểm điều binh? Thần đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả a." Hoàng đế gặp hắn mạnh miệng càng là nhận định hắn trong lòng có quỷ, giận quá thành cười, "Không biết. 2000 binh mã hiện tại thì chú đóng ở ngoài thành. Mang binh Vương Cương luôn miệng nói là dâng mệnh lệnh của ngươi, ngươi còn dám nói không biết?" Tần Chiến lại vội vừa giận, cũng không lo được lễ nghi, chỉ bên cạnh tùy cái kia truyền tin tiểu thái giám mắng, "Đánh dám. Ngươi tên cẩu nô tài, lão tử cái gì thời điểm xuống loại này mệnh lệnh? Ngươi dám nói xấu mệnh quan triều đình?" Cái kia tiểu thái giám dọa đến đều nhanh tè ra quần, mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Tần thị lang, hoan uổng a. Nô tài không có nói là ngài điều binh a." Hoàng đế, Cao Công Công thấy thế, lập tức đi xuống đạp cái kia tiểu thái giám một chân, giọng khe thế nói, "Cái đồ hỗn đản, vừa mới vì cái gì không đem lời nói rõ ràng ra? Đến cùng là cái gì cái Tần đại nhân?" Tiểu thái giám nội tâm bị khuất muốn chết, cũng không dám giải thích, chỉ có thể khóc kể lể, "Là Tần thọ Tần đại nhân a. Nô tài vừa mới nói còn chưa dứt lời, vậy hạ thì." Hắn có dám nói hoàng đế đánh gây hắn, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. "Tần thọ." Hoàng đế cùng Tần Chiến, thái tử ba người gần như đồng thời thốt ra. Làm nửa ngày, là Tần thọ, không phải Tần Chiến, càng không phải là thái tử. Hoàng đế lúc này mới ý thức được, là chính mình vừa mới quá nóng nội, vào trước là chủ, náo cái đại ô long. Nhưng hắn thân vì thiên tử, đương nhiên sẽ không nhận sai, chỉ có thể đem hỏa khí rơi tại tiểu thái giám trên thân. Cao Công Công cũng là vừa tức vừa nghĩ mà sợ, chỉ tiểu thái giám mắng, "Đồ vô dụng, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Người tới, mang xuống, trọng đánh 20 hẻo." Tiểu thái giám bị mang xuống lúc, nội tâm một mảnh bi thương, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Ta trêu ai gẹo ai? Hoàng đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cũng biết chuyện này tự trách mình, nhưng đế vương uy nghiêm để hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống xấu hổ cùng cơn giận còn sót lại, nhưng tâm lý lại dâng lên mới nghi hoặc, "Thần thọ, làm sao điều động lên vệ sở binh mã rồi? Còn để người áp mang đồ tới kinh? Chẳng lẽ lại?" Một cái để hắn tim đập rộn lên suy nghĩ nổi lên. "Chẳng lẽ lại tiểu tử này thật ở bên ngoài đánh ra ăn, cho chấm đưa tiền tới?" Ý nghĩ này vừa xuất hiện, vừa mới phẫn nộ cùng nghi ngờ trong nháy mắt bị một cố mong mỏi mãnh liệt thay thế. Hắn thậm chí cảm thấy đến, vừa mới cái kêu bỗng nhiên tính khí phát đến có chút sớm. Hoàng đế nghe xong là Tần Thọ phái người tới, lửa giận trong lòng trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa, thay vào đó là một loại hỗn hợp có hiếu kỳ cùng ẩn ẩn mong đợi vội vàng. Hắn lúc này hạ lệnh, Tuyên Vương Cương lập tức tiết kiến. Không bao lâu, phong trần mệt mỏi nhưng tinh thần phấn chấn Vương Cương bị đưa vào trang nghiêm túc mục Thái Hòa Điện. Hắn kềm chế nội tâm kích động cùng khẩn trương, cung kính đi đại lễ, mặt tướng Phượng Dương phủ vệ chỉ huy thiêm sự Vương Cương, khấu kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế tận lực để chính mình thanh âm lộ ra bình tĩnh, nhưng hơi nghiêng về phía trước thân thể vẫn là bại lộ hắn chú ý, Vương Ái Khanh bình thân. Tần Thọ để ngươi đêm tối đi gấp mang binh vào kinh, vì chuyện gì? Vương Cương đứng người lên, cúi đầu cung kính đáp, bẩm bệ hạ. Tần đại nhân mệnh mạt tướng chuyến này, chính là vì bệ hạ áp giải một nhóm tiền bạc vào kinh. Tần đại nhân liên tục căn dặn, bởi vì số tiền mục đích quá to lớn, liên quan đến nền tảng lập quốc, nhất định phải gặp mặt bệ hạ, chính miệng báo cáo, bảo đảm không có sơ hở nào phía sau có thể kết giao tiếp. Đưa tiền. Ánh mắt của hoàng đế trong nháy mắt sáng lên, trái tim không tự chủ ra tốc nhảy lên. Mộng đẹp thành sự thật. Cao bạn bạn cái này lao đông tây, miệng từng khai con sao? Nói bạc chính mình đưa tới cửa, cái này thật đưa tới. Hắn đè nén cơ hồ muốn vác đến mang thai khoe miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, vội vàng truy vấn, ồ, số lượng to lớn. Cụ thể, có bao nhiêu? Vương Cương từ trong ngực lấy ra một cái dùng si bị kín cẩn trọng sổ sách, hai tay giơ lên cao cao, bẩm bệ hạ. Lần này kê biên tài sản Long Hưng tự chờ tư sản, tổng cộng đến bạc tương đương 1.327.8,500, còn lại 2. Sở hữu rõ ràng chi tiết đều ở đây sổ sách bên trong, thỉnh bệ hạ ngự lãm. Hơn 1.300 vạn lượng. Cái số này như là một tiếng sét tại hoàng đế bên tai nổ vang. Hắn thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn cơ hồ là đoạt đồng dạng theo Cao Công Công trong tay tiếp nhận sổ sách, không kịp chờ đợi mở ra, nhìn lấy phía trên lít nha lít nhít lại trật tự rõ ràng con số, ngón tay đều bởi vì kích động mà hơi hơi phát run. Một cái kia số không, trong mắt hắn dường như hóa thành núi vàng biển bạc, lóng lánh vô cùng mê người quan mang. Một bên thái tử nội tâm ngược lại là hơi có chút thất vọng, nguyên lai là đưa tiền a. Ta còn tưởng rằng là nghĩa vụ đã đợi không kịp, mang theo binh mã đến giúp ta. Khụ khụ, suy nghĩ nhiều. Chương 293, chấm hiện tại nghèo chỉ còn tiền. Chương 293, chấm hiện tại nghèo chỉ còn tiền. Hoàng đế nhanh chóng xem lấy sổ sách, nụ cười trên mặt kềm nén không được nữa, nhưng hắn vẫn là nỗ lực duy trì lấy đế vương uy nghiêm, háng giọng một cái, đối trong điện mọi người phất phất tay, "Ừm. Tần Ái Khanh, quả nhiên trung thành thể quốc, làm việc đắc lực. Tốt, việc này chấm đã biết, các ngươi lui xuống trước đi đi." Hắn lại cố ý đối Vương Cương phân phó nói, "Vương Ái Khanh một đường vất vả, lập tức an bài nhân thủ, đem ngân lượng thích đáng trở vào nội cố, không được sai sót." Mặt tướng tuân chỉ. Vương Cương lĩnh mệnh, không người lui ra. Đợi Thái Hòa Điện bên trong chỉ còn lại có hoàng đế cùng tâm phúc Cao Công Công lúc, hoàng đế rốt cuộc kìm nén không được nội tâm cung hỉ, đống nhiên từ trên long ỷ đứng lên, một phát bắt được Cao Công Công cánh tay, giống cái hài tử giống như dùng lực lay động, trên mặt tràn đầy trước nay chưa có hưng phấn cùng kích động, thanh âm cũng thay đổi điều, "Cao bạn bạn, người đã nghe chưa? Hơn 1.300 vạn 2. Hơn 1.300 vạn 2 a. Ha 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 ha. Chấm nội khố. Chấm nội khố lại đầy. Không, là so trước kia càng đầy." Cao Công Công cũng bị cái này con số trên trời chấn động đến đầu váng mắt hoa, nhưng nhìn đến hoàng đế như thế vui vẻ, hắn cũng mặt mo cười nở hoa, vội vàng phụ hòa nói, "Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ." Lao nô liền nói đi, "Bệ hạ hồng phúc thể thiên, cái này tài vận tự nhiên là cản cũng ngăn không được. Tần đại nhân thật sự là bệ hạ cứu tinh, là ta đại cản giường của ta." Hoàng đế kích động trong điện đi qua đi lại, xoa xoa tay, trong miệng không ngừng nhắc tới, "Tốt, khá lắm Tần Thọ. Làm tốt lắm." Chấm liền biết không nhìn lầm hắn. "Ha ha ha, Long Hưng tự. Hoa thượng miếu, quả nhiên mập đến chảy mỡ. Cái này tốt, quân phí, cứu trợ thiên hai, tu bờ sông. Chấm còn có cái gì có thể buồn?" Giờ khắc này, cái gì thái tử mưu phản nghi ngờ cái gì đêm khuya bị đánh thức bực bội, tất cả đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Hoàng đế nghe được hơn 1.300 vạn 2 cái số này, kích động đến kém chút từ trên long ỷ nhảy dựng lên. Hắn lúc này vung tay lên, làm ra một cái để Cao Công Công đều nghẹn họng nhìn chân chối quyết định, "Nhanh, cho chấm đem long sàng đem đến nội khố đi. Chấm tối nay thì ngủ ở nơi đó. Chấm muốn nhìn lấy chấm bạc ngủ." "Cao Công Công, bệ hạ, cái này tại lễ không hợp a." Nhưng hắn nhìn lấy hoàng đế cái kia hưng phấn đến cơ hồ sáng lên mặt, đem quên can mà nói lại nuốt trở vào, chỉ có thể cười khổ đáp, "Lao nô, lao nô cái này đi an bài." Sau đó, đêm đó, đại càn hoàng đế bệ hạ, thật ngay tại chất đầy vàng bạc châu báu nội khố bên trong, nghe đồng tiền cùng đàn dương gỗ vị đạo, ngủ được phá lệ thơm ngọt tan tâm. Những ngày tiếp theo, hoàng đế dường như mở ra lấy tiền thu đến mọi tay hình thức. Liên liên tiếp tiếp lại có lục phiến môn người theo các nơi áp giải khoản tiền vào kinh, tuy nhiên đơn bút số tiền không bằng tướng quốc tự khoa trương như vậy, nhưng không ngăn nổi số lượng nhiều a. Thiếu mấy vạn lượng, nhiều mấy chục vạn lượng, đều là theo các nơi những cái kia không quá an phận, hoặc là bị cha xảy ra vấn đề Phật tự bên trong tịch thu không có đi ra. Hoàng đế mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú, cũng là ngâm mình ở nội khố bên trong, nhìn lấy sổ sách, nghe lấy thủ hạ báo cáo lại tiến vào bao nhiêu bạc, thậm chí tự thân lên tay vớt vẹ những cái kia chịu nặng nén bạc, đếm tiền đến bong gân, quả thực vui đến quên cả trời đất, liền thông thường triều hội đều biến đến không quan tâm, hận không thể một thiên 12 canh giờ đều đợi tại hắn tiểu kim khố bên trong. Cứ như vậy đã qua hơn nửa tháng, hoàng đế gần như sắp muốn thói quen loại này hạnh phúc phiền não lúc, báo. Quen thuộc thông báo âm thanh vang lên lần nữa, mà lại so với lần trước càng gấp gáp hơn. Một cái tiểu thái giám liền lăn bò xuống tới, sắc mặt trắng bệnh, vậy hạ, ngoài thành lại tới 2.000 binh mã, dẫn đội là Giang Nam đạo đô chỉ huy sứ Lý Sùng Hiếu. Hắn nói, nói là Dâng Tần đại nhân quân lệnh đến đây. Ngay tại nội khố bên trong đối với sổ sách cười ngây ngô hoàng đế nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra khó có thể tin cùng hỉ, đột nhiên đứng người lên, lại tới. Nhanh, nhanh tuyên Lý Sùng Hiếu yết kiến. Hắn thậm chí chờ không nổi tại Thái Hòa điện chính thức tiếp kiến, trực tiếp để người đem Lý Sùng Hiếu dẫn tới cách nội khố gần nhất tiên điện. Lý Sùng Hiếu một thân quân phục, phong trần mệt mỏi lại khó nén kích động, tiến điện sau đại lễ cúi chào, mặt tướng Giang Nam đạo đô chỉ huy sứ Lý Sùng Hiếu, khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế căn bản không tâm tư khách sáo, cơ hồ là không kịp chờ đợi mở miệng, hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất, Lý Ái Khanh bình thân. Mau nói, lần này cho chấm mang theo bao nhiêu tiền đến? Lý Sùng Hiếu chấn động trong lòng. Bệ hạ quả nhiên thần cơ diệu toán, tin tức như thế linh thông. Hắn liền vội cung kính trả lời, bẩm bệ hạ, mặt tướng lần này áp giải, tổng cộng bạch ngân tương đương 1987 vạn hơn 5.002. Cụ thể số lượng đều là tại sổ sách, thỉnh bệ hạ xem qua. Hắn hai tay trình lên thật dày sổ sách. Bao nhiêu? Hoàng đế cảm giác mình lỗ thai khả năng xảy ra vấn đề, thanh âm đều cất cao mấy độ. Tiếp cận 2.002. Lý Sùng Hiếu lần nữa xác nhận. Hoàng đế đoạt lấy sổ sách, tay đều có chút phát run mở ra, nhìn lấy cái kia so với lần trước tướng quốc tự còn muốn to lớn con số, hô hấp đều biến thành ồ ồ. Tiếp cận 2.002. Cái này, đây quả thực là muốn đem chấm nội khốn no bạc a. Hắn cố nén ngửa mặt lên trời cười to xúc động, thanh âm mang theo bất khả tư nghị, cái này, nhiều bạc như vậy, lại là từ đâu tới? Tần Phỏ hắn lại đem chỗ nào tịch thu? Lý Sùng Hiếu không người đáp, bẩm bệ hạ, lần này khoản tiền, chủ yếu chính là kê biên tài sản Kim Lăng tướng quốc tự cùng với liên quan thế lực đoạt được. Tần đại nhân bày mưu tính kế một lần hành động diệt trừ tướng quốc tự viên này ưu ác tính, hắn tích lũy mấy trăm năm tài phú đều tại này. Hắn dừng một chút, nhớ tới Tần Phỏ Hành Vĩ Lam Đồ nói bổ sung, Tần đại nhân để mặt tướng chuyển bẩm bệ hạ, tướng quốc tự bất quá là mới bắt đầu. Theo mặt tướng trước khi đi quan sát, Tần đại nhân bước kế tiếp chỉ sợ là muốn đối Thiếu Lâm tự động thủ. Hoàng đế cầm lấy sổ sách, ngơ ngác đứng tại chỗ, tiêu hóa lấy cái này to lớn lượng tin tức. Do xét tướng quốc tự đạt được gần 2.002, bước kế tiếp là Thiếu Lâm tự, cái kia lại bước kế tiếp đâu? Thiên Đại Tông, Hoa Nghiêm Tông. Hoàng đế tự lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp, có cung hỉ, có chấn kinh, cũng có một tia khó nói lên lời hoang đường cảm giác. Tần Thọ tiểu tử này, hắn đây là định đem thiên hạ tất cả phật tự đều cho chấm tịch thu một lần sao? Hoàng đế nhìn lấy sổ sách phía trên cái kia tiếp cận 2.002 kinh người con số, lại nghe được Tần Thọ bước kế tiếp có thể muốn động Thiếu Lâm tự, cả người đều lâm vào một loại bị to lớn hạnh phúc đệ mộng trạng thái, toét miệng cười ngây ngô, lặp đi lặp lại vuốt ve sổ sách, dường như đó là cái gì tuyệt thế chất bảo. Đúng lúc này, Tân Phúc Lao Thái giám Cao Công Công vẻ mặt đau khổ, cẩn thận từng ly từng tí tiến tới góc mặt, thấp giọng nói, bệ hạ, tỉnh, mau tỉnh lại, nội khố nó không buông được a. Trước đó cái kia hơn 1.000 vạn lượng tăng thêm liên tiếp tiếp đưa tới, đã đem khố phòng nhét tràn đầy, liền hạ chân địa phương đều nhanh hết rồi. Cái này mới tới gần 2.002, thật sự là không có địa phương đặt. Lão hoàng đế nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức vung tay lên, trên mặt tràn đầy trước nay chưa có hào khí cùng lực lượng, thanh âm to mà quát, không buông được. Vậy liền cho chấm quyết trương, hung hăng xây dựng thêm 10 lần. Không, cho chấm xây dựng thêm thành nguyên lai lớn gấp 20 lần. Muốn tối cao quy cách, kiên cố nhất bức tượng. Tiền không là vấn đề. Chấm hiện tại nghèo đến cũng chỉ còn lại có tiền. Chương 294, mục tiêu Thiếu Lâm tự. Chương 294, mục tiêu Thiếu Lâm tự. Cao Công Công bị hoàng đế cái này hảo vô nhân tính khí thế rung động đến sững sờ, liền vội vàng không người đáp, Lao nô tuân chỉ. Cái này đi an bài công bộ, không, điều động kinh doanh binh mã, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, mau chóng vị bệ hạ xây xong mới nội khố. Sau đó, một trận oanh oanh liệt liệt nội khố xây dựng thêm công trình tại hoàng cung bên trong triển khai. Hoàng đế thậm chí tự mình tham dự thiết kế, yêu cầu khố phòng không chỉ có phải lớn, còn muốn có hoàn thiện chống nước, phòng cháy, phòng trộm biện pháp, hận không thể đem nó xây xong một tòa sắt thép pháo đài. Tiếp xuống một tháng, xây dựng thêm sau nội khố bằng tốc độ kinh người vụt lên từ mặt đất, quy mô của nó chi to lớn, kết cấu chi kiên cố, có thể xưng các đời số 1. Thế mà, cái này mới xây thành, đủ để dung nạp mấy ngàn vạn lượng bạch ngân to lớn nội khố, tại lấy vương gương, Lý Sùng Hiếu áp đưa tới khoản tiền lớn cầm đầu, tăng thêm đến tiếp sau các nơi lục phiến môn vụn vặt lẻ tẻ đưa tới món tiền nhỏ không ngừng bổ sung dưới, vậy mà lần nữa bị nhét tràn đầy. Nhìn lấy cái kia một lần nữa biến đến chén trúc, ngân quang lóng lánh cơ hồ muốn tràn đi ra mới nội khố, hoàng đế đứng tại cửa ra vào, hai tay chống nạnh, đắc chí vừa lòng, cuối cùng từ loại kia kéo dài hơn một tháng kiếm tiền cuồng nhiệt bên trong thoáng bình tĩnh lại. Hoàng đế chắp tay sau lưng, ở bên trong khố cái kia chói mắt ngân sơn trước đi qua đi lại, trên mặt hưng phấn đỏ mặt còn chưa hoàn toàn rút đi, ánh mắt cũng đã khôi phục đế vương thâm trầm. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía một bên khoanh tay đứng hầu Cao Công Công. "Cao bạn, hoàng đế chậm rãi mở miệng, thanh âm tại trống trải trong kim khố mang theo tiếng vọng, "Ngươi nói, cái này vận chuyển ngân lượng, nhất là như thế khoản tiền lớn, yên ổn đến kinh sư, có tính hay không thiên đại công lao?" Cao Công Công liền vội vàng cong người, tính toán thanh ý đáp, "Bẩm bệ hạ, tự nhiên là thiên đại công lao. Càng là đối với bệ hạ, đối triều đình lòng son dạ sắt thể hiện. Ngàn dặm áp vận, chút xíu không kém, không phải trung dũng song toàn, năng lực rất cao người không thể làm vậy." Hoàng đế nhẹ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng đập một cái tràn đầy thỏi vàng cái dương, phát ra ngột ngạt tiếng vang, những cái kia lục phiến môn bộ khoái, theo thường lệ thăng thưởng thì cũng thôi đi. Nhưng Vương Cương cùng Lý Sùng Hiếu, bọn hắn thế nhưng là bưng lấy Tần Thọ tự tay viết thư, đem bạc một viên không thiếu đưa đến chấm trước mặt. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cao Công Công, "Cao bạn bạn, ngươi nói, Tần Thọ tiểu tử kia đem bàn tay tiến vệ sở trong quân đội, còn chọn chúng như thế hai người, là dụng ý gì a?" Cao Công Công tâm lý run lên, biết vấn đề này khó trả lời, cân nhắc từ ngữ nói, "Lao nông ngu kiến, Tần đại nhân cử động lần này chắc là để bảo đảm bệ hạ ngài bạc không có sơ hở nào. Còn dùng người, có lẽ là cảm thấy hai người này có thể làm chức trách lớn, có thể vì bệ hạ phân ưu." Hoàng đế hừ một tiếng, nghe không ra hỉ nộ, "Phân ưu?" Chấm nhìn hắn là cánh cứng cáp rồi, bắt đầu cho mình trải đường. "Bất quá," hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lại lộ ra loại kia trưởng không hết thể đủ cười, có thể sử dụng tiền cùng quan vị buộc lại chó, tổng so với cái kia cho ăn không quen bạch nhãn lang môn tưởng. Hắn mãnh liệt xoay người, đối mặt Cao Công Công, ngựa khí biến đến chém đinh chặt sắt, cho nên lần này nhất định phải trọng thưởng, muốn trọng đến để thiên hạ nhân đều đỏ mắt, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, vì chấm làm việc, vì chấm đưa tiền, chấm tuyệt không keo kiệt tức lẩu. Cao Công Công đội vàng phụ họa, bệ hạ thánh minh, như thế mới có thể khích lệ thiên hạ anh tài, cạnh tranh tướng vì bệ hạ hiệu tử lực. Hoàng đế bước đi thong thả hai bước, đông nhiên ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói, đúng rồi, Cao bạn bạn, chấm nhớ đến ngũ quân đô đốc phủ bên trong, cả quân vị trí kia, từ khi lên một cái không có mắt bị Tần Thọ làm thịt về sau, vẫn chống không a. Cao Công Công ngầm hiểu, bệ hạ nhớ đến không sai chút nào, tả quân tả đô đốc trước, sát thực chống chô đã lâu. Chính nhất phẩm, quyền cao chức trọng. Hoàng đế trầm ngâm nói, Lý Sùng Hiếu lần này áp giải gần 2000 vạn hai, công lao hàng đầu. Bản thân hắn là Giang Nam đạo chỉ huy sứ, tư lịch cũng đầy đủ. Để bạn hắn ngồi lên cái này vị trí, đã là đền đắc công, cũng lộ ra chấm công bằng. Người nói, có thích hợp hay không? Cao Công Công lập tức nói, bệ hạ con mắt tinh tường. Lý tướng quân trung tâm đáng khen, năng lực xuất chúng, chính là đảm nhiệm tả đô đốc không có hai nhân tuyển. Nay thăng chức, nhất định có thể biểu dương bệ hạ thưởng phạt phân minh, càng có thể làm quân bên trong tướng sĩ cảm niệm thiên ân. Ừm, hoàng đế hài lòng gật đầu, lại nghĩ tới một người, cái kia Vương Cương đâu? Một cái vệ chỉ huy thiêm sự, lần này việc phải làm được cũng xinh đẹp, can đảm cẩn trọng. Để hắn đi đón Lý Sùng Hiếu thiếu, làm cái này Giang Nam đạo chỉ huy sứ, có tính hay không ngoại lệ để bạn? Cao Công Công cười nói, bệ hạ, cái này há lại chỉ có từng đó là ngoại lệ, quả thực là ân cùng tái tạo. Theo một cái tứ phẩm thiêm sự, lên thẳng theo nhị phẩm chỉ huy sứ, liên bọn mấy cấp. Như thế long ân, Vương Cương sẽ làm thịt nát xương tan lấy báo bệ hạ. Thiên hạ nhân cũng sẽ thấy, chỉ cần trung tâm vì bệ hạ làm việc, không câu nệ xuất thân, đều có thể một bước lên trời. Tốt, quyết định như vậy đi. Hoàng đế vung tay lên, hăng hái, Cao bạn bạn, lập tức nghĩ chỉ. Thăng chức Giang Nam đạo đô chỉ huy sứ Lý Sùng Hiếu, vì ngũ quân đô đốc phủ tả quân tả đô đốc, ban thưởng. Thăng chức Phượng Dương phủ vệ chỉ huy thiêm sự Vương Cương, vì Giang Nam đạo đô chỉ huy sứ, ban thưởng. Chấm muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, theo Tần Thọ. Không, là trung tâm vì chấm làm việc, có thể có dạng gì tiền đồ. Hai đạo thăng chức thánh chỉ rất nhanh liền rõ ràng phát thiên hạ. Tiếp vào thánh chỉ Lý Sùng Hiếu cùng Vương Cương, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, dường như bị thiên hàng đĩa bánh nện vào đầu. Vương Cương bưng lấy cái kia bổ nhiệm chính mình vì Giang Nam đạo chỉ huy sứ thánh chỉ, tay đều đang phát run, tự lẩm bẩm, cái này, đây chính là nhận nghĩa phụ chỗ tốt. Trực tiếp theo một cái tiểu vệ chỉ huy thiêm sự, liên tục vượt mấy cấp, thành một phương đại tướng nơi biên cương. Cái này nửa ngày. Cuối cùng tổng kết một câu, ta thích nghĩa phụ. Lý Sùng Hiếu càng là kích động đến toàn thân nhiệt huyết sôi trào, gấp siết chặt cái kia bổ nhiệm hắn làm tả quân tả đô đốc thánh chỉ, lặp đi lặp lại xác nhận phía trên mỗi một chữ. Tả quân tả đô đốc, chính nhất phẩm, chấp trưởng kinh doanh một bộ binh mã, đúng nghĩa triều đình hạch tâm trọng thần. Hắn trong lòng điên cuồng hét lên, đây chính là gia nhập Tần đảng, theo sát Tần đại nhân chỗ tốt, quyền thế, địa vị, nguyên lai có thể đến mức như thế mãnh liệt, như thế trực tiếp, thậm chí muốn trực tiếp bắt đầu khiêu vũ. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô cùng rung động. Đạo thánh chỉ này, không chỉ là đối bọn hắn công lao ban thưởng, càng là hoàng đế, hoặc là nói Tần Thọ ảnh hưởng lực, hướng bọn hắn, cũng hướng về thiên hạ người thả ra một cái mãnh liệt tín hiệu, theo Tần Thọ, tiền đồ vô lượng. Đây là trong hai người tâm xuất hiện một cái ý nghĩ, chẳng lẽ lại cái này Tần Thọ là hoàng đế con riêng, cái kế tiếp thái tử. Cùng lúc đó, Tần Thọ một đoàn nhân mã, kinh qua một đoạn thời gian buôn ba, rốt cục tiến nhập Dự Châu địa giới. Một đường lên, ngoài ý liệu bình tĩnh, liền cái cướp đường tiểu mao tặc đều không gặp phải. Triệu Nguyên cưỡi ngựa tiến đến Tần Thọ cạnh tiệu một bên, gãi đầu, có chút buồn bực nói ra, đại ca, ngươi có hay không cảm thấy trên đường này có phải hay không thuận lợi đến có chút quá đầu, liền cái cản đường ăn cướp đều không có, quá không có tí sức lực nào, cùng chúng ta trước đó đi ra ngoài phong cách hoàn toàn không giống a. Màn điệu sốc lên, lộ ra Tần Thọ tấm kia viết đầy không kiên nhẫn cùng hỏa khí đại mặt, hắn trực tiếp đối với Triệu Nguyên vẫn nộ quát, ngươi hắn mụ hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Không biết. Triệu Nguyên bị phun ra một mặt nước bọt, tranh thủ thời gian rụt cổ một cái, thầm hực mà lùi đến một bên, tâm lý âm thầm nói thầm, đến xem ra bên người không có cái nương môn nhi tháo lửa, đại ca cái này tính khí là càng ngày càng phát nổ, vẫn là ít chọc mới tốt. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, chính thức bước vào Dự Châu địa bàn. Triệu Nguyên nhìn phía trước lối rẽ, lại nhịn không được tiến lên trước xin chỉ thị, lần này hắn học thông minh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại ca, chúng ta cái này tiến vào Dự Châu, là trước thẳng đến Tề Vương phủ đệ, vẫn là đi trước Tung Sơn thiếu lâm tự. Tần Thọ giờ phút này tựa hồ nhìn cái gì đều không vừa mắt, nghe vậy lại là vừa trừng mắt, ngươi hắn mụ làm ăn gì? Loại này đánh giấm cũng muốn đến hỏi ta? Không biết. Triệu Nguyên, ta nhẫn. Hắn suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói, cái kia, muốn không, chúng ta đi trước thiếu lâm tự. nghe nói đám kia con lửa chọc giàu đến chảy mỡ. Hắn lời còn chưa nói hết, Tần Thọ thì cười lạnh một tiếng đánh gãy, làm sao? Nghĩ như vậy niệm hòa thượng rồi. Không kịp chờ đợi muốn đi nghe một chút Phật pháp, tỉnh hóa một chút ngươi cái kia bẩn thỉu tâm linh. Triệu Nguyên bị nẹn đến mắt trợn trắng, vội vàng đổi giọng, không không không. Đại ca ngài hiểu lầm. Ý của ta là, vậy chúng ta đi trước Tề Vương phủ. Nghe nói Tề Vương điện hạ hiếu khách, phủ phía trên mỹ nữ như mây. Tần Thọ lần nữa đánh gãy, ngữ khí mang theo niềm ai, ồ. Nhanh như vậy thì không kịp chờ đợi muốn đi ăn chơi đàng điếm, túy sinh mộng từ rồi. Ngươi chút tiền đồ này. Triệu Nguyên triệt để không còn cách nào khác, vẻ mặt cầu xin, đại ca. Vậy ngài nói, chúng ta đến cùng đầu tiên đi đến chỗ nào nhi a? Dù sao cũng phải có cái phương hướng đi. Tần Thọ nhìn lấy hắn bộ này bất tức dạng, tựa hồ rốt cục phát tiết đủ rồi, tức giận hừ một tiếng, phun ra ba chữ, đi Thiếu Lâm tự. Triệu Nguyên như được đại xá, đội bằng đáp, được rồi, đi Thiếu Lâm tự. Toàn thể đều có, chuyển hướng Tung Sơn phương hướng. Hắn tâm lý lại tại điên cuồng đậu đen rau muống, ngoá. Lượn quanh nửa ngày, không phải là đi Thiếu Lâm tự sao? Sớm nói a, làm hại lão tử chịu hai bữa mắng. Hôn đàn này thời mãn kinh triệu chứng là càng ngày càng nghiêm trọng. Triệu Nguyên nộ khí trực tiếp vung hướng về phía đội ngũ, đều đặc yêu nghe cho kỹ. Đội ngũ sau đó điều chỉnh phương hướng, mục tiêu Thiếu Lâm tự. Chương 295, các ngươi ý muốn như thế nào? Chương 295, các ngươi ý muốn như thế nào? Thiếu Lâm tự trước sân môn, Triệu Nguyên nhẫn nhịn một đường tà hỏa rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. Hắn vừa đi đến cửa miệng, hai tên sư tiếp khách liền tiến lên, chắp tay trước ngực, vừa mở miệng, "A Di Đà Phật, thí chủ." Mụ. Triệu Nguyên căn bản không cho bọn hắn nói xong cơ hội, chỉ mình trên thân cái kia thân bắt mắt lục phiến môn kim y bộ đầu quan phục, chửi ầm lên, "Mù mắt chó của các ngươi, không biết lao tử cái này ra thân sao? Dám cản mệnh quan triều đình phá án, ta xem các ngươi cũng là có tật giật mình. Có ai không? Bắt lại cho ta, lấy ngăn cản công vụ luận sự." Phía sau hắn như lang như hổ điều tam, lại tứ bọn người lập tức nào tới, không nói hai lời, trực tiếp đem cái kia hai cái còn tại mơ hồ trạng thái tiểu hòa thượng hai tay bắt chéo sau lưng hai tay đè ngã xuống đất. "Đại nhân, đại nhân, hoan uổng a." Tiểu tăng chỉ là thông lệ hỏi thăm, chưa từng ngăn cản a. "Đại nhân tha mạng a." Hai cái tiểu hòa thượng giải thích cùng tiếng cầu xin tha thứ trực tiếp bị không để ý tới, giống như chó chết bị kéo xuống. Triệu Nguyên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, mang người khí thế hung hăng xông vào. Vừa mới tiến tiền viện, liền thấy một tên trước tới dâng hương tuổi trẻ phụ nhân, tựa hồ bị động tĩnh bên này hù đến, chính kinh nghi bất định nhìn sang. Triệu Nguyên ánh mắt sáng lên, chỉ phụ nhân kia thì quát nói, "Tốt a, rõ như ban ngày, Phật môn thanh tịnh chi địa, lại còn dám lừa bán phụ nữ, bắt lại cho ta." Cái kia phụ nhân nhất thời mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy Triệu Nguyên, vô ý thức phản bác, "Không có, không có, dân phụ là tự nguyện trước tới dâng hương, tại sao lừa bán nói chuyện?" Triệu Nguyên tiến lên một bước, không có dấu hiệu nào đưa tay thì cho phụ nhân kia một cái vang dội cái tát, hung tận trừng lấy nàng, thật tốt nói, đến cùng có hay không bị lừa bán. Phụ nhân kia bị đánh đến một cái lảo đảo, gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ lên, nhìn lấy Triệu Nguyên cái kia hung thần ác sát bộ dáng cùng chung quanh nhìn chằm chằm con sai, dọa đến hồn phi phách tán, hoa một tiếng khóc lên, mang theo tiếng khóc nức nở đổi giọng, "Có, có." Đại nhân nói có là có. "Dân phụ, dân phụ là bị gạt đến." Lúc này, bên này ổ nào đã đưa tới số lớn hương khách vây xem, mọi người đối với Triệu Nguyên chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều mang oán giận. Triệu Nguyên thấy thế, không những không biến mất, ngược lại càng thêm phách lối, đối với đám người quát, "Nhìn cái gì vậy? Còn muốn tụ tập đám đông náo sự, trùng kích quan sai phá án hay sao? Người tới, đem những này người hết thảy bắt lại cho ta, một cái đều không cho thả chạy." Vây xem hương khách nhóm tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn gặp qua vu oan hãm hại, chưa thấy qua như thế trắng trợn, hiện trường ngẫu hứng phát huy tạo ra tội danh. Đây quả thực là đem ta là tới gây chuyện biết lên mặt. Phụ nhân kia rõ ràng cũng là phổ thông hương khách, cũng bởi vì nhiều nhìn thoáng qua, liền bị cứng rắn nói thành là bị lừa bán, không thừa nhận còn bị đánh. Cái này còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Một mực thờ ơ lạnh nhạt Tần Thọ, nhìn lấy Triệu Nguyên cái này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, thuần túy ý thế hiếp người vụng về biểu diễn, tức giận đến cái trán gân xanh hẳn lên, rốt cục nhịn không được nghiêm nghị quát nói, "Triệu Nguyên, ngươi đủ." Triệu Nguyên chính biểu diễn nội kình, nghe được Tần Thọ quát lớn, toàn thân giật mình, trên mặt hung hãn trong nháy mắt biến thành lạnh lợn, hấp tấp chạy về Tần Thọ bên người, không hiểu hỏi, "Đại ca, làm gì ngăn đó ta? Chúng ta không phải đến gây chuyện sao?" Tần Thọ nhìn lấy hắn bộ này ngu xuẩn dạng, hận không thể một chân đạp tới. Hạ giọng cả giận nói, ngươi hắn mụ đây là tại gây chuyện sao? Ngươi đây quả thực là tại cho triều đình bôi nhọ, là tại nói cho toàn thiên hạ chúng ta lục phiến môn đều là ngươi loại này không có não tử ngu xuẩn. Triệu Nguyên càng bị quất, gãi đầu nói, đại ca ngươi không sao chứ? Chúng ta thế nhưng là triều đình yên quyền a, chúng ta làm việc phong cách không đồng nhất hướng đều là như vậy, xem ai không vừa mắt thì làm người nào, cần gì chứng cứ? Tân Thọ bị hắn cái này lẽ thẳng khí hùng hỏi lại nghẹn đến kem chút con quá khí, vương bít lấy cái chán, vô lực quát quát tay, cái kia đặc yêu cũng là một cái bình thường dân hương nữ nhân, người coi như muốn tìm lỗi, có thể hay không động não, tìm một chút đáng tin điểm lấy cớ. Người diễn kỹ này, liền bên đường lưu manh cũng không bằng. Triệu Nguyên cái hiểu cái không gật đầu, trên mặt lộ ra ta hiểu được biểu lộ. A, đại ca ta đã hiểu. Là chê ta tìm lấy cớ quá thô đúng không? Ngươi yên tâm, xem ta. Hắn bỗng nhiên xoay người, vừa định lại tìm cái thích hợp hơn mục tiêu phát huy một chút, đã thấy trong Thiếu Lâm tự, tình huống đột biến. Chỉ nghe một trận dày đặc mà tiếng bước chân nặng nề như là như sấm rền theo trong chùa truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy số lớn người mặc đánh ngắn tăng y, tay cầm tề mi côn võ tăng, giống như nước thủy triều theo mỗi cái cung điện, hành lang bên trong tuôn ra, cấp tốc chiếm cứ tiền viện sở hữu yếu đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, lại có mấy ngàn chi chúng. Một cấu ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập ra. Càng làm người ta kinh ngạc chính là, còn có hơn 10 vị xem ra tuổi tác cực lớn, khí tức kéo dài thâm trầm lão tăng, hoặc bị người dùng mềm kiệu dơ lên, hoặc để người đỡ lấy, cũng xuất hiện ở đội ngũ phía trước. Những thứ này hiển nhiên là Thiếu Lâm tự tránh thức gáp đáy hòm đồ cổ. Chiến trận này, nghiêm chỉnh là Thiếu Lâm tự toàn lực ứng đối. Triệu Nguyên tuy nhiên tâm lý có chút rụt rè, nhưng ỷ vào Tần Thọ tại sau lưng, vẫn là kiên trì, ngoài mạnh trong yếu mà tiến lên một bước, lôi kéo cuống họng hét lớn, các ngươi ý muốn như thế nào? Tụ tập nhiều như vậy võ tăng, tay cầm binh khí, là muốn đối kháng triều đình, là muốn tạo phản sao? Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy vị kia bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh, người khoác đỏ thâm kim tuyến áo cả xa Thiếu Lâm tự phương trượng, tạm thay, ban đầu phương trượng đã bị viên không xử lý, tại viên không cùng đi, bước nhanh về phía trước. Phương này trượng không để ý đến Triệu Nguyên tiêu gạo, mà chính là ánh mắt trực tiếp vượt qua hắn, rơi vào phía sau mặt không thay đổi Tần Thọ trên thân. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia Thiếu Lâm phương trượng đột nhiên vẩy lên tăng bảo trước bày, lại ngay trước mấy ngàn võ tăng, đông đảo hương khách cùng lục phiến môn mặt của mọi người, hướng về Tần Thọ phương hướng, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu chạm đất, dùng vô cùng cung kính thậm chí mang theo một tia sợ hãi thanh âm hô lớn nói, "Thiếu Lâm tự chúng tăng, cung nên Tần đại nhân pháp giá." Theo hắn cái này một quỳ, phía sau hắn biết hùng, cùng cái kia mấy ngàn tên đằng đằng sát khí võ tăng, lại như cùng bị đạp đổ domino bài đồng dạng, đồng loạt toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Thì liên cái kia hơn 10 vị bị giơ lên hoặc đỡ lấy Thiếu Lâm đồ cổ, cũng dễ dàng lấy theo cố kiệu bên trên xuống tới, run rẩy hướng lấy Tần Thọ phương hướng không mình hành lễ, thái độ khiêm tốn tới cực điểm. Cung nên Tần đại nhân pháp giá. Mấy ngàn người cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn tung nhạc. Vừa mới còn dương cung bạc kiếm, dường như sau một khắc liền muốn máu chảy thành sông trắng cảnh, trong nháy mắt biến thành một trận thịnh đại, hèn mọn nên đón nghi thức. Triệu Nguyên hà to miệng, đao trong tay kèm chút rơi trên mặt đất. Điều Tam, lại tứ mấy người cũng tất cả đều ngộng, hai mặt nhìn nhau. Tần Thọ nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt rơi vào quỷ gối phương trượng bên cạnh, sụp mi thuận mắt, khóe miệng lại mang theo một tia như có như không ý cười viên không trên thân. Viên không, ngươi cái này bình định lập lại trật tự hiệu suất, thật đúng là cao a. Chương 296, chuyện này phải hỏi Tần đại nhân. Chương 296, chuyện này phải hỏi Tần đại nhân. Triệu Nguyên tâm lý chiếc kia bị Tần Thọ mắng ra tà hỏa còn không có thuận đi xuống, mắt thấy Thiếu Lâm tự bày ra bộ này đảm nhiệm đánh đảm nhiệm phạt hèn mọn tư thái, hắn chẳng những không có thấy tốt thì lấy, ngược lại cảm thấy một quyền đánh vào trên ông, càng thêm khó chịu, lúc này tiến lên một bước, chỉ cho niệm phương trượng cái mũi tiếp tục tìm gốc dạ, thiếu cùng lao tử dùng bài này. Các ngươi Thiếu Lâm tự nhiều năm như vậy, thu nhiều như vậy tiền hương gói, giàu đến chảy mỡ đi. Có hay không theo quy định nộp thuế tiền cống? Thức thời thì tranh thủ thời gian. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy tròn niệm phương trượng không chút hoang mang, lần nữa nhẹ nhàng vô vô tay. Lập tức có mười mấy tên cường tráng tăng nhân, dơ lên nguyên một đám chiếu nặng hòm gỗ lớn, loảng xoảng bày tại Tần Thọ bọn người trước mặt, mở rừng ra, bên trong là xếp chồng chất chỉnh tề bạch ngân, cùng một số thỏi vàng châu báu, tuy nhiên không bằng tướng quốc tự như vậy chồng chất như núi, nhưng cũng tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Triệu Nguyên câu nói kế tiếp trực tiếp bị chẹn họng trở về, ánh mắt trừng giống như trung đồng, cái này. Tròn niệm phương trượng có người, ngữ khí bình thản giải thích nói, khởi bẩm đại nhân, Triệu bộ đầu. Thiếu Lâm tự mặc dù có một chút hương hỏa, nhưng trong chùa tăng chúng đông đảo, nhất là võ tăng, thường ngày chi phí, binh khí bảo trì chỗ hao tổn quá lớn. Thêm nữa bản tự bí chế đại hoàn đan tiểu hoàn đan dược liệu cần thiết đều là thiên tài địa bảo, giá cả đắt đỏ, bao năm qua tích lũy, hao phí vô số. Bởi vậy, trong chùa tồn ngân thực sự là có hạn, đều tại này. Hắn dừng một chút, thái độ thành khẩn đến làm cho người tìm không ra ma bệnh, đại nhân cùng Triệu bộ đầu nếu không tin, chi bằng phái người đem Thiếu Lâm tự đào sâu ba thước, nếu có ẩn nặc, bần tăng cam thụ đảm nhiệm xử trí thế nào. Nói, hắn lại từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn, tự mình mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày trên trăm viên lớn chừng trái nhãn, màu sắc mượt mà, tản ra nhàn nhạt dược hương đang lượn. Đây là bản tự còn sót lại 102 viên đại hoàn đan có liệu thương kéo dài tính mạng, tăng trưởng công lực chi kỳ hiệu, chính là Thiếu Lâm chí bảo. Hôm nay, bần tăng đại biểu Thiếu Lâm, đem cùng nhau hiến cùng đại nhân, hơi tỏ tấm lòng. Điều Tam tại Tần Thọ ra hiệu dưới, tiến lên tiếp nhận hộp gỗ, hiện lên đến Tần Thọ trước mặt. Tần Thọ theo tay cầm lên một viên, đặt ở chóp mũi hít hà, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái này dược hương, cái này chất lượng, lại cùng hắn trước đó theo hệ thống cái kia bên trong đạt được đại hoàn đan không khác chút nào. Xem ra Thiếu Lâm cái này tiên niên cổ tháp, quả thật có chút áp đáy hòm thật đồ vật. Ừm, có lòng. Tần Thọ nhàn nhạt nói một câu, đem đan dược thả lại trong hộp. Triệu Nguyên thấy tiền tài cùng đan dược đều không làm khó đối phương, con mắt chuyển động, lại nghĩ tới một cái tội danh, nghiêm nghị quát nói, coi như tiền tài nói còn nghe được. Vậy các ngươi Thiếu Lâm tự ẩn giấu nhiều như vậy võ công bí tịch, còn huấn luyện nhiều như vậy võ tăng, từng cái thân thủ bất phàm. Các ngươi muốn làm gì? Chữ hàng võ lực, chẳng lẽ là muốn mưu đồ làm loạn, tạo phản sao? Hắn tự cho là bắt lấy đối phương tự huyệt. Thế mà, cho niệm phương trưởng nghe vậy, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lần nữa phất phất tay. Một tên lão tăng bưng lấy ba bản phong cách cổ xưa kinh thư cùng một thanh tạo hình kỳ lạ chìa khóa đồng, cung kính đi đến Tần Thọ trước mặt. Cho niệm giải thích nói, đại nhân minh giám. Đây là Thiếu Lâm bất truyền chi bí, dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh bản chính. Mặt khác, đây vốn là Như Lai thần trưởng bí tịch. Cái chìa khóa này có thể mở ra tàng kinh các đỉnh tầng mật thất. Trong chùa cái khác 72 cổ tuyệt kỹ, đồng đều đã đăng ký tạo sách, nguyên bản đều là cất giữ tại tàng kinh các bên trong, đại nhân tùy thời có thể phái người kiểm tra thực hư, lấy dùng, Thiếu Lâm tuyệt không dị nghị. Ánh mắt của hắn đảo qua sau lưng cái kia mấy ngàn tên đứng trang nghiêm võ tăng, thanh âm để cao mấy phần, đến mức những thứ này võ tăng, bọn hắn đều là tự nguyện quy y, tại trong chùa tu hành võ nghệ, cường thân kiện thể, thủ hộ chùa triền. Như đại nhân cảm giác đến bọn hắn còn có thể dùng một lát, nguyện ý ra sức vì nước, bần tăng tại này tỏ thái độ, Thiếu Lâm tự trên dưới sở hữu võ tăng đều là nguyện gia nhập triều đình, nghe theo đại nhân điều khiển, trợ đại nhân bình định không phù hợp quy tắc, chinh chiến thiên hạ, lấy chính càn khôn. Cái này vừa nói, đừng nói Triệu Nguyên, Điêu Tam bọn người nghe được trợn mắt hốt hoồm, thì liền Tần Thọ sau lưng những cái kia kiến thức rộng rãi Chu Tiên Tứ Kiếm đã về đến, Tần Tuyết, Tần Trạm bọn người cũng đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lao hòa thượng này là điên rồi sao? Trực tiếp đem bốn liếng cùng người đều giao ra rồi. Cho niệm lời nói vẫn chưa xong, hắn chỉ sau lưng cái kia hơn 10 vị khí tức bên thầm, hiển nhiên nội lực tu vi đều cực kỳ tinh thâm lão tăng, thần tăng, ngựa khí bình tĩnh giống như là tại giới thiệu một nhóm hàng hóa. Mặt khác, Vân Tăng nghe nói Tần đại nhân thân phụ một môn có thể thu nạp hắn người nội lực lấy tăng tu vi huyền diệu thần công. Cái này 12 vị chính là ta Thiếu Lâm thập nhị thần tăng, mỗi một vị đều là tu hành giáp tử trở lên, nội lực tinh thuần thâm hậu, đã đạt đến hóa cảnh. Như đối đại nhân tu vi có chỗ ích lợi, bọn hắn đều là nguyện dâng ra suốt đời công lực, cung cấp đại nhân hấp thu, lấy trợ đại nhân thần công sớm ngày đại thành. Phốc, Triệu Nguyên kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Dù hắn ra mặt dày như thành tường, cũng bị cái này Thiếu Lâm phương trưởng một phen không có không điểm mấu chốt, có thể xương bán chùa cầu binh cợt nhà thao tác chấn động phải kinh ngạc. Dù là Tần Thọ tâm trí kiên định, sát phạt quyết đoán, giờ phút này nhìn lấy tròn niệm bộ kia, ta cái gì đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả qua Thiếu Lâm thành khẩn bộ dáng, khóe mắt cũng không nhịn được có quắc một chút. Cái này biết không? Đến cùng là làm sao cùng bọn này lão hòa thượng nói? Cái này tẩy não hiệu quả, cũng quá bất hợp lý. Tròn niệm sau cùng càng là trực tiếp quỳ rạp trên đất, lấy một loại gần như cầu giết ngữ khí nói ra, đại nhân, như ngài vẫn cảm giác đến Thiếu Lâm tự huấn luyện võ tăng có tội, đó chính là có tội. Bần tăng không lời nào để nói, cam nguyện nhận lãnh cái chết. Thì đại nhân lập tức hái bần tăng trên cổ đầu người, mang về triều đình, cho thiên hạ nhân một cái công đạo. Chỉ cầu xin đại nhân, có thể nể tình Thiếu Lâm thành tâm quy thuận phân thượng, dung tha trong chùa cái khác vô tội tăng chúng. Triệu Nguyên triệt để trợn tròn mắt, chỉ cho niệm, đầu lưỡi đều có chút thắt nút, ta thao, lao hòa thượng, ngươi đến thật, ngươi hắn mụ không theo sáo lộ ra bài a. Tần Thọ nhìn trước mắt cái này hoàn toàn ở ngoài dự liệu một màn, hướng về phía đứng tại tròn niệm sau lưng Viên Không vẫy vẫy tay. Triệu Nguyên cũng một mặt gặp quỷ biểu lộ, tranh thủ thời gian bu lại. Viên Không bước nhanh về phía trước, đối với Tần Thọ cùng Triệu Nguyên cung kính chắp tay. Tần Thọ chỉ quỳ đầy đất Thiếu Lâm tăng chúng, nhất là cái kia bưng lấy bốn liếng cùng chủ động hiến công cho niệm, ngựa khí mang theo một tia khó có thể tin nghiền ngẫm. Viên Không, này sao lại thế này? Ngươi cho bản quan giải thích giải thích. Triệu Nguyên càng là trực tiếp, mở to hai mắt nhìn hỏi, lão đốc. Viên Không đại sư, ngươi cho bọn hắn ăn thuốc gì rồi? Dược hiệu như thế mạnh sao? Cái này hắn nương đem bốn liếng cùng mệnh đều không thèm đếm xỉa rồi. Viên Không trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc đủ cười, ánh mắt lại nhìn về phía Tần Thọ, ngựa khí mang theo vô cùng sùng kính, a di đà phật. Triệu bộ đầu lời ấy sai rồi, việc này ngài phải hỏi Tần đại nhân a. Tần Thọ lông mày nhíu lại, ta. Chương 297, ai có thể chống cự vạn chùa triều bái hấp dẫn chứ? Chương 297, ai có thể chống cự vạn chùa triều bái hấp dẫn chứ? Viên Không trùng điệp gật gật đầu, trong mắt lóe ra cùng nhiệt quan mang, đúng vậy. Tần đại nhân vì Thiếu Lâm chỉ rõ đạo lộ, đại càn quốc chùa, vạn chùa triều bái, phụ tá triều đình, nhất thống thiên hạ. Như thế hoành đồ vĩ nghiệp, chính là khai thiên tích địa đến nay, Phật môn chưa bao giờ có vô thượng bình quang cùng sứ mệnh. Hắn càng nói càng kích động, bần tăng đem Tần đại nhân chí nguyện cáo chi sư huynh tròn niệm về sau, sư huynh hắn kích động đến cơ hồ tại chỗ tọa hóa, lập tức triệu tập trong chùa sở hữu trưởng lão, thậm chí đem mấy vị lâu dài bế quan, không hỏi thế sự sư thúc tổ đều cưỡng ép thỉnh đi ra, cộng đồng thương nghị việc này. Viên Không thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, chư vị sư thúc tổ, các sư minh sư đệ nhất trí cho rằng, Kim Quang tự, Long Hưng tự, Tướng Quốc tự hủy diệt phía trước, đã là đấm máu giáo huấn. Ta Thiếu Lâm mặc dù dùng võ lập chùa, cao thủ như mây, nhưng nếu cùng toàn bộ đại cản triều đình là địch, cùng Tần đại nhân như vậy thiên thần hạ phàm giống như nhân vật là địch, không khác nào châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Chúng ta tuyệt không thể để Thiếu Lâm ngàn năm cơ nghiệp hủy ở chúng ta cái này đệ nhất trong tay. Hắn sau cùng tổng kết nói, cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng chùa hủy người vong, không bằng thuận theo thiên mệnh, đi theo Tần đại nhân, đọ sức một cái Phật môn vạn thế không đổi chi cơ nghiệp. Đây là đại trí tuệ, đại giác ngộ. Tần Thọ nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng vô vô Viên Không bả bay, rất tốt, phi thường tốt. Các ngươi có thể có giác ngộ như vậy cùng ánh mắt, bản tọa rất là vui mừng. Hắn ánh mắt lần nữa tìm đến phía quỳ rạp trên đất tròn nhớ tới chúng tăng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đều đứng lên đi. Tạ đại nhân. Chúng tăng lúc này mới dám đứng dậy, nhưng vẫn như cũ cúi đầu không lời, thái độ kính cẩn vô cùng. Tần Thọ nhìn thoáng qua cái kia dương kim ngân cùng đang dược, thản nhiên nói, những thứ này đại hoàn đan, bản quan nhận, coi như các ngươi có lòng. Những này tiền tài, chính các ngươi lưu một nửa, lấy duy trì trong chùa chi phí. Còn một nửa khác, cho niệm lập tức không người nói, nhưng bằng Tần đại nhân phân phó. Thiếu Lâm trên dưới, nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa, muôn lần chết không tử. Tần Thọ nhẹ gật đầu, nói ra hắn chân chính mục đích, bản quan chỉ có một cái yêu cầu. Bây giờ Phật giáo lưu phái đông đảo, giáo nghĩa phức tạp, bất lợi cho giáo hóa bách tính, yên ổn dân tâm. Các ngươi Thiếu Lâm đã vì đại càn quốc chùa làm gánh vác lên chỉnh đốn Phật môn, thống nhất tư tưởng trọng trách. ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn xem Cho Niệm, bản quan muốn các ngươi tập hợp đủ chùa cao tăng chi trí tuệ, biên soạn, sáng lập một bộ độc thuộc về ta Đại Càn Phật pháp giáo nghĩa. Bộ này giáo nghĩa muốn cường điệu trung quân ái quốc, phục tùng luật pháp triều đình, bảo trì thiên hạ nhất thống. Nếu có thể dẫn đạo bách tính hướng thiện đồng thời, càng phải để bọn hắn minh bạch, chung với Đại Càn, chung với bệ hạ, chính là lớn nhất công đức. Các ngươi có thể làm được. Cho Niệm nghe vậy, chẳng những không có cảm thấy khó xử, trong mắt ngược lại bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Đây là thương lượng sao? Không, đây là mệnh lệnh, là giao phó thiếu lâm vô thượng quyền hành thiên dụ. Hắn đè nén nội tâm cùng hỉ, thanh âm đều bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Có thể, nhất định có thể. Tần đại nhân yên tâm, đây là ta thiếu lâm vô thượng chi vinh hạnh. Bần tăng sẽ làm hội tụ toàn tự trí tuệ, dốc hết tâm huyết, biên soạn ra có thể nhất thể hiện triều đình ý chí, có thể nhất chấn an giáo hóa vạn dân Phật pháp chân nghĩa. Cho Niệm nội tâm điên cuồng hét lên, biên soạn độc thuộc về Đại Càn Phật giáo giáo nghĩa. Nếu thật có thể thành công, đem ta thiếu lâm biên soạn kinh thư truyền khắp thiên hạ, vậy chúng ta những thứ này biên soạn người, chẳng phải là thành tái thế Phật đà? Là chúng ta tại định nghĩa Phật pháp, là chúng ta tại dẫn đạo chúng sinh đi Tây Thiên gặp Phật tổ, chúng ta cũng có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa, luận đạo thuyết pháp. Cái này là bực nào công đức, bực nào nghiệp vị a? Tần Thọ nhìn lấy Tròn Niệm cái kia cơ hồ muốn bốc cháy lên ánh mắt, biết đám lửa này là điểm đúng rồi. Hắn hài lòng gật đầu, có này giác ngộ liền hảo. Mặt khác, thiếu lâm võ tăng điều một nửa tinh nhuệ đăng ký tạo sách, toàn bộ tiến về binh bộ báo danh. Phải nhanh một chút quen thuộc quân trận chém giết, thích ứng chiến trường hoàn cảnh. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia điêu luyện võ tăng, ngự khí mang theo chinh chiến thiên hạ bá khí, tương lai không lâu, bọn hắn liền muốn theo bản quan cùng một chỗ, ngang quét ngang trên trời dưới đất, ngựa đạp thiên hạ. Để Đại Càn Long Kỳ, xuyên khắp thế gian mỗi khắp ngóc ngách. Cho Niệm giờ phút này đã là nhiệt huyết sôi trào, dường như đã thấy thiếu lâm tăng binh theo vương sư hành tạo thiên hạ bao la hùng vĩ cảnh tượng, hắn thật sâu bái chào, thanh âm to, cần tuân đại nhân pháp chỉ. Thiếu lâm trên dưới, nguyện bị đi đầu, đi theo đại nhân, gột rửa yêu phân, nhất thống cả côn, giải cứu thiên hạ vạn dân tại thủy hỏa bên trong. Đây là vô thượng công đức, thiếu lâm nghĩa bất dung tử. Tần Thọ rốt cục lộ ra hôm nay rõ ràng nhất một cái nụ cười, cho Niệm phương trượng, ngươi rất có giác ngộ. Đợi bản quan hồi kinh về sau, liền sẽ đích thân hướng bệ hạ báo cáo, tấu thỉnh sắc phong thiếu lâm vì đại cán quốc chùa. Ngươi, rất tốt. Lời vừa nói ra, tròn nhớ tới sau lưng chúng tăng càng là kích động đến khó có thể tự kiềm chế, hào hào lần nữa không mình hành lễ, sơn hô, tạ đại nhân ân điển. A Di Đà Phật. Ngay tại thiếu lâm tự trên dưới đối Tần Thọ biểu thị thần phục, bầu không khí một mảnh hài hòa thời khắc, sơn môn chỗ đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào. Chỉ thấy một tên thân mang xinh đẹp cầm phục, dung mạo kiều diễm nhưng hai đầu lông mày mang theo một cố bên mặt hất hàm sai khiến khí tức tuổi trẻ nữ tử, tại một đám cao to mạnh mẽ, thân mang thống nhất phục sức hộ vệ chen trúc dưới, không coi ai ra gì xông vào. Nữ tử này hiển nhiên thân phận bất phàm, nàng vừa vào chỗ triển, liền thấy thiếu lâm phương trượng Tròn Niệm cùng mấy ngàn võ tăng lại đồng loạt quỳ gối một cái tuổi trẻ quan viên trước mặt, thái độ hèn mọn. Mà tên kia quan viên, Tần Thọ, đứng chắc tay, thần sắc đạm mạc, trung quanh thủ hạ, Triệu Nguyên bọn người, thì là một bộ bình báo tự đắc bộ dáng. Cảnh tượng này trong nháy mắt đốt lên nữ tử cái kia tràn lan tinh thần chính nghĩa cùng thánh mẫu tâm. Nàng thở nhỏ nuông chiều từ bé, bên người đều là a duôn định hót thế hệ, chưa từng gặp qua như thế ỷ thế hiếp người bức bách người xuất ra tràn diện. Nàng lúc này mày liễu dựng thẳng, nhanh đi mấy bước đi tới gần, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, trực tiếp chỉ hướng Tần Thọ, thanh âm thanh thúy lại mang theo không che giấu chút nào gian dạy cùng chất vấn. Uy, các ngươi là cái gì cái nha môn con sai? Rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt, dám tại Phật môn thanh tịnh chi địa như thế làm càn. Bức bách đức cao vọng trọng cao tăng quỳ xuống, còn thể thống gì? Còn có vương pháp hay không? Nàng cái này một cú họng, thanh thúy vang dội, trong nháy mắt phá vỡ tràng bên trong nguyên bản hài hòa bầu không khí. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đồng loạt nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện, to gan lớn mật nữ tử. Triệu Nguyên trừng mắt, vừa muốn phát tác, lại bị Tần Thọ một ánh mắt ngăn lại. Thiếu Lâm Vương trượng Tròn Niệm càng là tâm lý không ngừng tiêu khổ. Đây là nơi nào tới cô nãi nãi? Không nhìn thấy chúng ta đây là tại bày tỏ lòng trung thành, cầu tiền đồ sao? Ngươi đến đảo cái gì luận a? Nữ tử kia gặp Tần Thọ không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy nàng, còn tưởng rằng đối phương bị chính mình khí thế trấn trụ, hoặc là tự biết đối lý, càng là đúng lý không tha người, tiến lên một bước, tiếp tục trách cứ, nhìn cái gì vậy? Bản tiểu thư nói cũng là ngươi, thân là mệnh quan triều đình, không nghĩa vi dân tình mệnh, ngược lại tại này ức hiếp lương thiện, uy hiếp người xuất gia. Ngươi đọc sách thánh hiền đều đọc được chó trong bụng đi sao? Tin hay không bản tiểu thư một tờ hình dáng sách, bẩm báo kinh thành, lột ngươi thân này quan ra. Chương 298, cô nãi mãi. Ngươi có thể im miệng đi. Chương 298, cô nãi mãi. Ngươi có thể im miệng đi. Sau lưng nàng hộ vệ nhóm cũng ào ào tiến lên, ẩn ẩn đem nữ tử hộ ở trung ương, đối Tần Thọ bọn người trợn mắt nhìn, rất nhiều một lời không hợp thì muốn động thủ tư thế. Tần Thọ rốt cục có phản ứng, hắn nhẹ nhàng a một tiếng, trên mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một vẻ cực kỳ nghiền ngẫm nụ cười, dường như nhìn thấy cái gì thú vị đồ chơi. Ánh mắt của hắn lướt qua nữ tử kia, nhìn về phía sau nàng những hộ vệ kia phục sức cùng bội đao, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã đoán được nữ tử này mấy phần lai lịch. Cái này hung hăng càn quấy sức lực, cái này hộ vệ chế thức, xem ra là dự châu địa giới phía trên một vị nào đó phiên vương gia tiểu quận chúa loại hình vai trò. Thực sự là đi đến chỗ nào đều có thể gặp phải loại này tự cho là đúng ngu xuẩn. Hắn không để ý nữ tử kia kêu gào, ngược lại nghiêng đầu đối với bên cạnh một mặt xem kịch vui biểu lộ Triệu Nguyên, dùng không lớn nhưng đủ để người chung quanh đều nghe rõ thanh âm, chậm rãi hỏi: Triệu Nguyên, bản quan hỏi ngươi, gào thét công đường, nhục mạ triều đình không sai, tấn đại cả luật, phải bị tội gì a? Triệu Nguyên nghe vậy, lập tức thẳng tắp sống lưng, trên mặt lộ ra tiêu chuẩn chó săn nụ cười, thanh âm to hồi đáp, "Hồi đại ca." Ấn luật, nhẹ thì vả miệng 50, gông số 3 ngày. Nặng thì, đáng nhìn vì xem thường triều đình, khiêu khích hoàng quyền, trượng trách 100, lưu đày 3000 dặm. Tần Thọ nhẹ gật đầu, ánh mắt cái này mới một lần nữa rơi vào cái kia sắc mặt biến hóa nữ tử trên thân, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một cô áp lực vô hình, "Ồ, vả miệng, lưu đày." Nghe, tựa hồ có chút nghiêm trọng. Nữ tử kia gặp Tần Thọ không những không sợ, ngược lại chuyển ra luật pháp, càng là giận không chỗ phát tiết, nàng ngang ngược quen rồi, đâu chịu nổi bực này uy hiếp lúc này mày liễu dựng thẳng, thanh âm càng thêm sắc nhọn, gào thét công đường. Chê cười, nơi này là Phật môn thánh địa Thiếu Lâm tự, cái gì thời điểm thành nhà ngươi công đường rồi? Một đám mặc lấy quan gia lại mặc kệ nhân sự đồ vật, cũng dám cầm quan gia tới áp ta. Hù dọa ai đây? Một bên Tần Tuyết ánh mắt phát lạnh, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, lạnh giọng hướng Tần Thọ xin chỉ thị, nghĩa phụ. Nay nữ nhiều lần ra cùng luôn, khinh nhẫn tôn uy, muốn hay không nữ nhi cắt đầu lưỡi của nàng, gian đe. Nữ tử kia nghe xong, không những không sợ, ngược lại giống như là nghe được chuyện cười lớn, chỉ Tần Tuyết đối Tần Thọ rêu cợt nói, "À, cắt ta đầu lưỡi." Khẩu khí thật lớn. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, bộ dáng vẫn còn đứng đắn, lại bị hắn bồi dưỡng đến như thế thủ đoạn độc ác, há miệng liền muốn đả thương người thân thể. Quả thật là thượng bất tránh hạ tắc loạn, rắn chuột một ổ cầu quan. Nàng càng nói càng kích động, dường như chính mình là chính nghĩa hóa thân, rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt. "Ta cũng không tin ngươi dám ở chỗ này đối với ta động thủ. Thật coi cái này Dự Châu không có vương pháp sao? Không có có pháp luật sao? Ta cũng không tin ngươi có thể ở chỗ này một tay che trời." Một bên Điêu Tam nhìn lấy nữ tử này không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, chép miệng một cái đối lại tứ thấp giọng nói, "Lão tử, cái này đám tỷ tỷ chân hổ a, dám như thế cùng thiếu gia nói chuyện." Lại tứ lườm hắn một cái, "Đây là trọng điểm sao?" Man Ngu ngu ngơ hỏi, "Cái kia trọng điểm là cái gì?" Thiên Lục cười hắc hắc, xoa xoa tay nói, "Ta hiểu ta hiểu. Trọng điểm là cái này cô nương dài đến." Chậc chậc, bộ dáng kỳ thật vẫn rất tiêu chí. Điêu Tam lập tức tinh thần tỉnh táo, quan sát tỉ mỉ nữ tử kia, hạ giọng nói, "Gọi là tiêu chí sao? Ngươi nhìn nàng cái kia khuôn mặt nhỏ, dung mạo tiểu diễm, tư thái linh lung, mặc dù tức giận bừng bừng phân chấn lại có một phen đặc biệt phong tình. Đây quả thực là cực phẩm có được hay không?" Ở một bên Triệu Nguyên nghe được Điêu Tam mấy người nghị luận, lại nhìn một chút nữ tử kia tiêu hành lại tịnh lệ bộ dáng, lại liếc qua sắc mặt càng ngày càng đen Tần Thọ, con mắt chuyển động, nội tâm trong nháy mắt có cái đường con cứu quốc chủ ý, đại ca hỏa khí này, xem ra cần phải tìm đặc thù bình chữa cháy mới được a. Cái này cô nương, không chính hợp vừa. Tần Tuyết thính hai, nghe được Triệu Nguyên cái kia gần như im ắng nói nhỏ cùng Điêu Tam mấy người bị ổi nghị luận, nhất thời sắc mặt đen giống như đáy nồi, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Triệu Nguyên hòa Điêu Tam mấy người. Tần Trạm ở một bên yên lặng vì Triệu Nguyên lau vệt mồ hôi, nội tâm thở dài, "Triệu thúc ca, Triệu thúc, lời này của ngươi nếu để cho ta tỷ nghe toàn, ngươi đã bị nàng dùng sách nhỏ ghi hận phía trên tam hồi. Chờ mong ngươi về sau đừng có rơi vào ta tỷ trong tay cái kia một ngày đi." Triệu Nguyên tựa hồ cảm nhận được Tần Tuyết cái kia giết người giống như ánh mắt, không để ý bĩu môi, còn vô ý hướng Tần Tuyết chớp mắt vài cái, ý kia phảng phất là, "Tiểu nhi tử, người không lớn, tâm tư vẫn rất nhiều." Toàn bộ quá trình bên trong, Tần Thọ bên này người cơ hồ không có người nào tránh thức đem nữ tử này uy hiếp để vào mắt, vẫn như cũ đều mang tâm tư, thậm chí còn tại soi mói. Chỉ có Tần Thọ sắc mặt, theo nữ tử kia từng câu mắng chửi, biến đến càng ngày càng âm trầm, ánh mắt bên trong hàn ý cơ hồ muốn ngưng kết thành băng. Thiếu Lâm Vương Trượng Viên niệm thấy thế, trong lòng biết không ổn, nữ tử này tiếp tục náo loạn, chỉ sợ thật muốn máu phun ra năm bước. Hắn mau tới trước một bước, ngăn tại nữ tử cùng Tần Thọ trung gian, chắp tay trước ngực, nỗ lực hòa giải, "A Di Đà Phật. Nữ thí chủ, ngài hiểu lầm. Sự tình cũng không phải là ngài cho mượn. Đại sư không cần sợ hãi." Nữ tử trực tiếp đánh gãy biên niệm, "Một bộ ta vì ngươi làm chủ trượng nghĩa bộ dáng, có ủy khuất gì ngài cứ việc nói. Ta cũng không tin, cái này thiên hạ còn không có cái nói rõ lý lẽ địa phương. Có phải hay không hắn bức bách các ngươi quỳ xuống?" Tần Thọ nghe vậy, phát ra một tiếng băng lãnh cười nạo, ánh mắt vượt qua biên niệm, trực tiếp rơi vào nữ tử trên mặt, ngựa khí dày đặc, "Viên niệm phương trượng, bản quan, bức bách ngươi sao?" Viên niệm dọa đến toàn thân giật mình, đem đầu dao động như đánh trống trầu mở dạng, luôn miệng nói, "Không có, tuyệt đối không có. Tần đại nhân đối với ta Thiếu Lâm ân cùng tái tạo, là Thiếu Lâm tự nguyện thần phục, tuyệt không bức bách sự tình." Hắn nội tâm kêu rên, "Tiểu cô nãi nãi, ngài có thể nhanh im miệng đi. Vị này sát tinh nếu là thật nổi giận, ngài hôm nay sợ rằng liền phải bàn giao ở chỗ này." Hắn tranh thủ thời gian dùng lực đem nữ tử kia kéo đến một bên, hạ giọng, cơ hồ là cầu khẩn nói, "Tiểu cô nãi nãi, tính toán lao nạp van xin ngài, việc này thật cùng ngài không quan hệ. Ngài thì dơ cao đánh khẽ, đừng có lại đúng vào. Vị kia đại nhân, ngài không thể trêu vào a." Nữ tử lại không cảm kích chút nào, ngược lại cảm thấy Viên Niệm là bị sợ vỡ mật, cứng cổ nói, "Đại sư đừng sợ. Thật có chuyện gì, ta thay ngươi làm chủ." Viên Niệm gấp đến độ thẳng dậm chân, "Không có việc gì, thật không có sự tình. Ngài ngay ở chỗ này hơi đợi một lát, chờ vị kia đại nhân đi về sau, ngài muốn làm sao dâng hương đều được. Tính toán lao nạp van xin ngài." Hán đội vàng ra hiệu hai tên võ tăng tiến lên, để ý vị này nữ thí chủ, đừng để nàng lại đập vào quý nhân. Nói xong, không tiếp tục để ý cái kia còn đang kêu la nữ tử, tranh thủ thời gian chạy chậm về Tần Thọ trước mặt, không người bồi tội, Tần đại nhân bất giận. "Đại nhân rộng lòng tha thứ. Vị này nữ thí chủ tuổi trẻ không hiểu chuyện, đập vào đại nhân, mong rằng đại nhân xem ở Phật tổ trên mặt, chớ có chấp nhặt với nàng." Tần Thọ mặt không thay đổi quát tay áo, đánh gậy hắn đạo xin lỗi, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, "Không sao. Bản quan giao phó ngươi sự tình, nhớ rõ ràng. nếu là làm hư hại. Viên Niệm trong lòng siết chặt, đội vàng cam đoan, đại nhân yên tâm. Đại nhân pháp chỉ, Thiếu Lâm trên dưới nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không dám có chút lười biếng. Như có sai lầm, Vân Tăng đưa đầu tới gặp. Tần Thọ lúc này mới khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người thản nhiên nói, Lê Tiệu.
A,
cái này thì xong rồi. Điêu Tam có chút vẫn chưa thỏa mãn thầm nói. Man Ngũ thọc hắn một chút, ngươi đang suy nghĩ gì? Lại Tứ cùng Thiên Lục cũng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cái này không giống thiếu gia phong cách. Chương 299, hảo ngôn khó quên đáng chết ủy. Chương 299, hảo ngôn khó quên đáng chết ủy. Triệu Nguyên càng là tranh thủ thời gian tiến đến cạnh Tiểu một bên, một mặt không cam lòng châm ngòi nói, lại ca, cứ đi như thế. Cái kia tiểu nương môn vừa mới thế nhưng là chỉ cái mũi mắng ngài đâu. Mắng khó nghe như vậy, là cái nam nhân đều nhịn không được cái này khẩu khí a. Cái này, đây cũng không phải là đại ca ngài nhất quán phong cách. Tần Thọ trong tiểu nhíu nhíu mày, ngươi mắng ta không là nam nhân. Triệu Nguyên tranh thủ thời gian đổi giọng, cười làm lành nói, không có, tuyệt đối không có. Đại ca ngài nghe lầm. Tiểu đệ có ý tứ là, cái này không giống ngài khoái ý ân cửu tắc phong a. Cứ như vậy buông tha nàng, lợi cho nàng quá rồi. Tần Thọ ngăn cách màn kiệu, thanh âm bình thản lại mang theo một tia tính kế, không sao. Ngươi không có chú ý bọn hắn những hộ vệ kia cách ăn mặc cùng bên hông lệnh bài a. Đó là Tề Vương phụ tiêu chí. Bút chứng này, ghi vào hắn cha Tề Vương trên đầu là được. Triệu Nguyên nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đúng a. Cha nợ con trả. Không đúng, là nữ nợ cha thường. Hắn hưng phấn mà xoa xoa tay, đại ca cao kiến. Đến lúc đó trực tiếp tìm hắn cha Tề Vương, gõ hắn cái mấy trăm bạc lượng. Nhìn hắn còn dám hay không túng nữ hành hung. Tần Thọ thản nhiên nói, mấy trăm bạc lượng. Đối với chủ mưu tạo phản Tề Vương tới nói, xác thực không tính là gì, chín châu mất sợi lông mà thôi. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo một tia trêu tức, ngươi có một việc nói không sai, ta xác thực mang thủ. Ngươi tới, chuyển một dương bạc cho Triệu công tử khiêng phía trên, đường núi gập đèn, vừa vặn cho hắn đoán luyện gân cốt, giảm nhiệt khí. Triệu Nguyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, a, đại ca, đừng a. Sớm đã chờ đã lâu Điêu Tam cùng lại Tứ lập tức lên tiếng, hai người này nọ ie ie này nọ ie ie ngẩng lên qua tới một cái to lớn trầm trọng hòm gỗ, không khỏi giải thích thì không đến Triệu Nguyên trên bờ bay, Điêu Tam còn cười hắc hắc nói, Triệu gia, tiếp hảo lặng. Đây chính là cỡ lớn nhất một dương. Thiếu gia đã hạ lệnh, huynh đệ nhóm tự nhiên được thật tốt hầu hạ ngài a. Ha ha ha. Triệu Nguyên bị cái kia đột nhiên xuất hiện trọng lượng ép tới một cái lảo đảo, chửi ầm lên, ta thao. Lại Tứ, ngươi đặc biệt. Cái này đặc yêu là một cái dương sao? Đây rõ ràng là một tòa tiểu sơn. Tần Thọ thanh âm lần nữa nhàn nhạt truyền đến, như thế ưa thích cười trên nỗi đau của người khác. Ma Ngũ, cho ngươi Tam ca cũng khiêng một giường, để hắn cũng thể nghiệm một chút. Lại Tứ cùng Tiên Lục đám người nhất thời bộc phát ra một trận cười trên nỗi đau của người khác cười to. Ma Ngũ chất phát đáp, được rồi. Hắn đi đến Điêu Tam trước mặt, thấp giọng hỏi, Tam ca, chọn cái tiểu nhân. Điêu Tam hạ giọng đội la lên, nói nhảm. Đương nhiên chọn tiểu nhân. Ma Ngũ lại gãi đầu một cái, một mặt khó xử, Tam ca, ta không dám a. Thiếu gia nói tiêu chuẩn một dạng, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng Triệu gia một dạng đãi ngộ tương đối tốt. Nói, không khỏi giải thích, cũng đem một cái đồng dạng trầm trọng dương lớn nặng nề mà đặt ở Điêu Tam trên bờ vai. Điêu Tam bị ép tới nhe răng trợn mắt, nổi giận mắng, ngươi cái tử man yêu. Thiếu thông minh nhỉ a. Nhìn lấy Tần Thọ Kiệu Dư cùng chi kia trùng trùng điệp điệp, hùng hùng hổ hổ, chủ yếu là Triệu Nguyên Hòa Điêu Tam, đội ngũ biến mất tại Thiếu Lâm tự sơn môn bên ngoài, Phương Trượng Viên Niệm lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, dùng tăng tay áo xoa xoa cái trán chẳng biết lúc nào rỉ ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thiếu Lâm ngàn năm cơ nghiệp, thật bất bại nên đón cái này phá thiên phú quý, vạn thế kỳ ngộ, em chút thì hủy tại vị này không biết trời cao đất rộng tiểu cô nãi nãi trong tay. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Hắn vừa an định tâm thần, vị kia gây chuyện hoa phục nữ tử liền giận đùng đùng đi lên phía trước, trên mặt vẫn như cũ mang theo tức giận bất bình chi sắc, nhưng ngữ khí ngược lại là dịu đi một chút, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, đại sư, bản tiểu thư hôm nay đến đây là muốn hướng quý tự cầu lấy một viên đại hoàn đan. Nghe nói Thiếu Lâm đại hoàn đan có khởi tử hồi sinh, tăng công kéo dài tính mạng hiệu quả, không biết đại sư có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Bà không là vấn đề, đại sư cứ nói giá. Viên Niệm nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc khó khăn, chắp tay trước ngực, cười khổ nói, A Di Đà Phật, nữ thí chủ, ngài, ngài tới thực sự không kéo a. Hắn chỉ Tần Thọ bọn người rời đi phương hướng, bất đắc dĩ nói, bạn tự tổn kho sở hữu đại hoàn đan, tổng cộng 102 viên, vừa rồi đã toàn bộ hiến tặng cho vị kia Tần đại nhân. Bây giờ trong chùa, là một viên đại hoàn đan cũng không a. Nữ tử nghe xong, sắc mặt đột biến, cái gì? Cho hết hắn rồi, một viên đều không lưu. Nàng đội la lên, cái kia tiểu hoàn đan đâu? Tiểu hoàn đan dù sao cũng nên có a. Viên Niệm lắc đầu, tiểu hoàn đan ngược lại là có mấy quả, nhưng hắn dược hiệu cùng đại hoàn đan so sánh, giống như khác nhau một trời một vực, chỉ sợ khó có thể thỏa mãn thí chủ cần thiết a. Nữ tử dậm chân, nôn nóng mà nói, tiểu hoàn đan dược hiệu quá yếu. Không được, ta nhu cầu cấp bách đại hoàn đan cứu người. Viên Niệm thở dài, giải thích nói, nữ thí chủ, không phải là bần tăng không muốn tương trợ. Luyện chế đại hoàn đan cần thiết mấy vị chủ dược, đều là có thể nộp nhưng không thể cầu thiên tài địa bảo. Năm nay phần dược tài còn chưa gom góp, nếu muốn khai lò luyện chế, nhanh nhất chỉ sợ cũng phải đợi phía trên đại nửa năm quan cảnh. Hơn nửa năm. Nữ tử thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo tuyệt vọng, chờ hơn nửa năm, vậy cần cứu mạng người đã sớm chết đấu. Không được, ta không chờ được lâu như vậy. Nàng con mắt chuyển động, ánh mắt lần nữa tìm đến phía sơn môn bên ngoài, cắn răng, trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt, đã đan dược đều tại ở trong tay người kia. Vậy ta liền đi tìm hắn muốn, ta cũng không tin, hắn còn có thể thấy chết không cứu. Nói xong, nàng căn bản không nghe Viên Niệm khuyên can, mang theo nàng đám kia hộ vệ, hùng hùng hổ hổ thì hướng về Tần Thọ đội ngũ rời đi phương hướng đổi tới. Viên Niệm vươn đi ra muốn ngăn trở tay dừng tại giữa không trung, nhìn lấy nữ tử kia quyết tuyệt bóng lưng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ để xuống, chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, thì thào thì thầm, a di đà phật. Sai lầm, sai lầm. Hắn lắc đầu, ngữ khí mang theo một chút thương hại, lại có một tia như chút được gánh nặng, ra thiếu lâm tự cái này sơn môn, ngươi lại dẫn xuất cái gì mầm thai bạn, tao nộ cái gì bất chắc, liền cùng bần tăng, cùng thiếu lâm, lại không nửa phần liên quan. Ai, thực sự là, hào ngôn khó khuyên đáng chết quỷ a. Tần Thọ đội ngũ tiến lên tại Tung Sơn hạ sơn trên đường nhỏ, Triệu Nguyên Hòa điêu tam hùng hùng hổ hổ gánh lấy trầm trọng dương bạc, dẫn tới mọi người thỉnh thoảng bật cười. Thế mà, cái này ngắn ngủi nhẹ nhõm rất nhanh liền bị đánh bỡ. Phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập cùng quát, người phía trước cho bản quận chúa đứng lại. Chỉ thấy cái kia hoa phục nữ tử, Triệu Yên Nhi, lại mang theo hộ vệ của nàng nhóm dục ngựa đuổi theo, vọt thẳng đến đội ngũ phía trước, tìm ngựa ngăn lại đường đi. Tần Thọ cúi kiệu dừng lại, màn kiệu hơi cuộn lên, lộ ra hắn ánh mắt lạnh như băng. Triệu Yên Nhi tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến kiệu trước, tuy nhiên vẫn như cũ mang theo kiêu căng, nhưng ngựa khí so tại thiếu lâm tự lúc hòa hoan không ít, thậm chí mang tới một tia bội bảng. Uy, cái kia, Tần đại nhân đúng không? Bản quận chúa có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Tần Thọ thanh âm lãnh đạm theo trong kiệu truyền ra, chuyện gì? Triệu Yên Nhi hít sâu một hơi, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, bản quận chúa nhu cầu cấp bách một viên thiếu lâm đại hoàn đan cứu người. Nghe nói tất cả đan dược đều tại ngươi nơi này, ngươi nói cái giá đi, bao nhiêu tiền chịu bán một viên cho ta? Nàng tự cho là đã buông xuống tư thái, dùng tới thương lượng ngữ khí. Thế mà đáp lại nàng là trong tiệu một tiếng không che giấu chút nào băng lãnh cười nạo. Bán cho ngươi. Tần Thọ thanh âm mang theo niềm ai, bản quan xem ra rất giống làm ăn. Chương 300, ta đường đường quận chúa cho ngươi làm thị nữ. Chương 300, ta đường đường quận chúa cho ngươi làm thị nữ. Triệu Yên Nhi bị cái này thái độ đánh hỏa khí lại nổi lên, nhưng nàng cố nén, tận lực bảo trì ngự khí bình thản. Tần đại nhân, ta là thành tâm mua sắm, giá cả tùy ngươi mở, hoặc là ngươi có điều kiện gì cũng có thể sách, chỉ cần chịu cho ta một viên đại hoàn đan. Sau lưng nàng hộ vệ nhóm cũng ào ào xuống ngựa, ẩn ẩn hiện lên vây quanh chi thế, cho Tần Thọ làm áp lực. Ồn ào. Tần Thọ lộ ra nhưng đã mất kiên trì, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, mang theo một luồng sát ý lâm liệt. Triệu Nguyên, bản quan nhìn ngươi gánh lấy cái dương hỏa khí vẫn là quá lớn, đem những này trướng mắt con ruồi cho bản quan dọn dẹp sạch sẽ. Chân của bọn hắn nhìn lấy quá vướng bận, đã sớm tức sôi ruột không có chỗ phát. Triệu Nguyên nghe được mệnh lệnh như là nghe được tiên nhạc, hắn bỗng nhiên đem trên vai trầm trọng dương bạc ném xuống đất, phát ra loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, cười gằn bẻ bẻ cổ. Tuân lệnh. Đại ca ngài thì nhìn tốt ta. Thân hình hắn như điện, vọt thẳng hướng đám kia hộ vệ. Tam phân quy nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ tại song trường, xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Ầm. Giang giác. A, chân của ta. Nương theo lấy liên tiếp rợn người tiếng xương nứt cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Triệu Nguyên như là hổ vào bầy dê, thân hình chớp động ở giữa, trưởng phong cước ảnh gào thét. Những hộ vệ kia tuy nhiên cũng coi như hảo thủ, nhưng ở nổi giận Triệu Nguyên trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá mấy hơi thở công phu, cái kia hơn 10 người hộ vệ đã toàn bộ kêu thảm ngã trên mặt đất, mỗi người hai chân đều lấy quỷ dị góc độ bốn lượn lấy, hiển nhiên là bị cứ thế mà đánh gãy, đã mất đi sở hữu chiến đấu lực, chỉ có thể ở mặt đất thống khổ kêu rên. Triệu Nguyên phủi tay, dường như làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, sau đó ánh mắt khóa chặt tại đã sợ choáng váng Triệu Yên Nhi trên thân, cười hắc hắc, thân hình lại cử động, như là diều hâu bổ gà con giống như, tùy tiện thì giữ lại cổ tay của nàng, đem chế trụ, dẫn tới Tần Thọ kiệu trước. Đại ca, xong, con rồi thanh lý hoàn tất, cái này dẫn đầu tiểu mẫu con rồi cũng đuổi kịp. Triệu Nguyên tranh công nói. Triệu Yên Nhi thẳng đến bị bắt, mới từ cái này như điện quang hỏa thạch biến cố bên trong lấy lại tinh thần, nhìn lấy lăn lộn đầy đất, xương đùi đứt đoạn hộ vệ, vừa sợ vừa giận, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Nàng dãy rủa lấy, ngoài mạnh trong yếu thét to, ngươi, các ngươi dám đả thương ta người, làm cản, ta chính là Tề Vương phủ của chủ, Triệu Yên Nhi, ta phụ vương là Đường Kim bệ hạ thân đệ đệ, các ngươi dám như thế đối với ta phụ vương tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Nàng ý đồ dùng thân phận cùng quyền thế đến áp bách đối phương. Tề Vương phủ, quân chúa. Trong tiệu Tần Thọ tựa hồ nghe đến cái gì chuyện thú vị, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, à, nguyên lai là Tề Vương nữ nhi. Triệu Yên Nhi gặp hắn tựa hồ biết Tề Vương phủ phân lượng, trong lòng hơi định, coi là đối phương sợ, vội vàng lại nói, biết liền tốt, mau buông ta ra, đem đại hoàn đan bán cho ta. Bản quận chúa có thể làm chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, còn có thể cho các ngươi gấp đôi. Không, giá gấp 10 tiền. Nàng vẫn như cũ cho rằng tiền có thể giải quyết hết thảy. Thế mà, đáp lại nàng, là Tần Thọ một tiếng không che giấu chút nào, tràn ngập cười lạnh trào phúng. Màn kiệu bị một cái thon dài tay hơi hơi xúc lên, Tần Thọ ánh mắt rơi vào Triệu Yên Nhi tấm kia bởi vì hoảng sợ cùng phẫn nộ mà mặt đỏ lên phía trên, sau đó, ngón tay của hắn chậm rãi chỉ hướng trong đội ngũ cái kia mấy chiếc chở đầy dương bạc, chiếu nặng xe ngựa. Hắn thanh âm không cao, lại như là trọng truy, hung hăng đập vào Triệu Yên Nhi trong lòng, quận chúa điện hạ, ngươi mở to hai mắt, xem thật kỹ một chút. Ngươi cảm thấy, bản quan, thiếu ngươi cái kia ít mà sao? Triệu Yên Nhi theo Tần Thọ ngón tay phương hướng nhìn qua, chỉ thấy cái kia mấy cái cỗ xe ngựa phía trên, xếp lấy nguyên một đám cùng nàng trước đó dưới chân núi nhìn đến, Triệu Nguyên gánh lấy giống nhau như lúc trầm trọng hàng gỗ, có chút cái dương thậm chí bởi vì sóc này mà hơi hơi rộng mở, lộ ra bên trong trắng bóng, sáng rõ mắt người choáng nén bạc. Triệu Yên Nhi mắt thấy quyền thế cùng tiền tài đều không hề có tác dụng, trong lòng càng là bối rối, đội bằng hô, ta kể vương phủ khố giấu bên trong còn có vô số kỳ chân dị bảo. Dạ Minh Châu, san hô thụ, tiền triều cổ vật. Chỉ muốn các ngươi chịu cho ta đại hoàn đan, tùy các ngươi chọn lựa. Triệu Nguyên nghe vậy, giống như là nghe được cái gì chê cười, cười nhạo nói, bảo vật. Ha 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 ha. Chúng ta muốn những món kia nhi làm gì? Có thể coi như ăn cơm vẫn có thể làm bạc hoa. Không có thèm. Triệu Yên Nhi không cam tâm, lại vội nói, cái kia võ công bí tịch đâu? Ta phụ vương góp nhặt không ít giang hồ tuyệt học. Triệu Nguyên móc móc lỗ tai, một mặt khinh thường, bí tịch. Thiếu Lâm dịch cân kinh tẩy tủy kinh phương trượng vừa tự mình nâng cho ta đại ca. Thiếu Lâm tự tàng kinh các đối ta đại ca không đề phòng, hắn muốn nhìn cái gì vậy cái gì? Các ngươi tể vương phủ điểm này hàng tồn, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Triệu Yên Nhi bị chắn đến á khẩu không trả lời được, một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực xông lên đầu, nàng mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ là tuyệt vọng hỏi, cái kia, vậy các ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng cho ta một viên đại hoàn đan? Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tần Thọ còn chưa mở miệng, Triệu Nguyên con mắt chuyển động, liếc một cái Tần Thọ sắc mặt, gặp hắn cũng đều vui mừng, liền cười hắc hắc, dùng một loại nửa thật nửa giả, mang theo trêu tức ngữ khí nói ra, ta đại ca nhà, gần nhất vừa vặn thiếu cái bưng trà đưa nước, trải giường chiếu xếp chăn thiếp thân thị nữ. Phía trước mấy cái phục vụ không năng lực, không đủ chu đáo đều bị ta đại ca thuận tay cho xử lý. Ngươi muốn thì nguyện ý ký cái khế ước bán thần, lưu lại thật tốt biểu hiện đem ta đại ca hầu hạ thư thản. Nói không chừng đại ca một cao hứng, thưởng ngươi một viên đại hoàn đan, cũng không phải là không được mà. Cái gì? Triệu Yên Nhi như bị sét đánh, quả thực không thể tin vào tai của mình, âm thanh kêu lên, ngươi để cho ta đường đường tề vương phủ của chủ, cho ngươi làm thị nữ. Ngươi nằm mơ. Triệu Nguyên nói xong, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Tần Thọ phản ứng. Gặp Tần Thọ vẫn chưa nói lời phản đối, thậm chí ngay cả một tia biểu tình không vui đều không có, chỉ là lãnh đạm nhìn về phía trước, Triệu Nguyên trong lòng nhất thời nắm chắc, đại ca đây là ngầm cho phép, hoặc là nói, căn bản không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn lực lượng càng đầy, đối với Triệu Yên Nhi trầm trọng nói, nhà, con bay quận chúa giá đỡ đâu? Cái gì đều không muốn nỗ lực, an không bạch nha liền muốn giá trị liên thành đại hoàn đan. Ngươi cho rằng là bên đường rau cải trắng a? Muốn cái dám ăn đâu? Lúc này, Tần Thọ rốt cục nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong nghe không ra mảy may tâm tình, buông nàng ra đi. Triệu Nguyên lên tiếng buông lỏng ra kiềm chế. Tần Thọ nhìn cũng chưa từng nhìn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run Triệu Yên Nhi, dường như nàng chỉ là một hạt không có ý nghĩa hạt bụi, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ xa cách, đã không tiếp thụ, thì cút xa một chút. Đừng ngăn cản bản quan con đường, bản quan còn có chuyện quan trọng tại thân. Triệu Nguyên lập tức cáo mượn oai hổ hướng về phía Triệu Yên Nhi quát, nghe không? Ta đại ca để ngươi cút xa một chút, còn không mau cút đi. Nói xong, không tiếp tục để ý đứng chết chân tại chỗ Triệu Yên Nhi, kêu gọi đội ngũ, vây quanh Tần Thọ cố kiệu, tiếp tục dọc theo đường núi tiến lên. Điều Tam, lại tứ bọn người nâng lên cái dương, đi qua Triệu Yên Nhi bên người lúc, còn cố ý phát ra cười nhạo âm thanh. Tại chỗ, chỉ để lại Triệu Yên Nhi một người, thất hồn lạc phách đứng tại trong sân đạo, bên hai quanh quần Triệu Nguyên cái kia nhục nhã tính ngữ cùng Tần Thọ băng lãnh cô chủ. Nàng xem thấy đầy đất rên thống khổ, xương đùi đứt đoạn hộ vệ, lại nhìn phía cái kia từ từ đi xa, chở vô số kim ngân cùng có thể cứu người tính mệnh đại hoàn đan đội ngũ. Thị nữ, ta thế nhưng là của chúa. Nàng tự lẩm bẩm, trên mặt tiểu diễm tràn đầy dãy rủa, khuất nhục cùng trước nay chưa có mê mang. Một bên là thợ nhỏ sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng quận chúa tôn nghiêm, một bên khác là nhu cầu cấp bách đại hoàn đan cứu chữa, đối nàng mà nói cực kỳ trọng yếu người tính mệnh. Đáp ứng điều kiện kia, mang ý nghĩa nàng muốn từ bỏ hết thảy tôn đình, đi cho cái kia lãnh khốc chó phách lối quan làm trâu làm ngựa, nhận hết quất đủ. Cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Không đáp ứng, người kia khả năng thì nàng không dám nghĩ tới. Ngay tại Tần Thọ đội ngũ đi ra không xa, sắp biến mất tại đường núi chỗ ngập lúc, sau lưng truyền đến Triệu Yên Nhi mang theo tiếng khóc nức nở nhưng lại quyết tuyệt hô hoán, chờ một chút, ta nguyện ý. Ta nguyện ý làm thị nữ. Chương 301, bản quan cũng theo không để người cường ta chỗ khó. Chương 301, bản quan cũng theo không để người cường ta chỗ khó. Triệu Yên Nhi thở hồng hộc đuổi theo, gương mặt bởi vì chạy cùng kích động mà phím hồng, ánh mắt bên trong tràn đầy khuất nhục cùng dãy rủa, nhưng vẫn là cắn răng bổ sung một câu, nhưng là có thể hay không? Đem ta mấy cái kia hộ vệ cũng mang lên. Bọn hắn cần trị liệu. Triệu Nguyên quay đầu lại, trên mặt lộ ra khoa trương kinh ngạc biểu lộ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "A, không nhìn ra a, chúng ta tôn quý quận chúa điện hạ, vẫn rất trọng tình trọng nghĩa." Chính mình cũng dạng này, còn băn khoăn cái kia mấy đầu phế chân. Hắn trêu chọc xong, lập tức thay đổi một bộ định nọ biểu lộ, tiến đến cạnh Tiệu xin chỉ thị, "Đại ca, ngài nhìn, cái này phụ ra điều kiện." Trong Tiệu trầm mặc một lát, chuyến đến Tần Thọ thanh âm đạm mạc, "Có thể." Triệu Nguyên nội tâm nhất thời một trận cuồng hỉ. "Xong rồi, cái này thỏa." Có như thế cái nũng nịu lại tính khí hỏa bạo quận chúa ở bên người làm nơi chút giận. "A không, là làm thị nữ, đại ca hỏa khí khẳng định đều phải hướng về phía nàng đi. Ta Triệu Nguyên ngày tốt rốt cuộc đã tới." Hắc hắc. Hắn lập tức quay người, đối với Triệu Yên Nhi dương lên cái cằm, vênh báo tự đắc phân phó nói, "Tính ngươi vận khí tốt, ta đại ca khai ân, mang lên ngươi đám kia tàn phế, đuổi theo đội ngũ, đừng tụt lại phía sau." Triệu Yên Nhi khuất nhục mà túi thấp đầu, yên lặng chỉ huy còn có thể miễn cưỡng hành động tối tớ, đỡ lên những cái kia gãy chân hộ vệ, khó khăn đi theo đội ngũ cuối cùng. Tới gần ban đêm, đội ngũ tại một chỗ cản gió trong khe núi dựng trại đóng quân. Thân là Tề Vương phủ quận chủ Triệu Yên Nhi, thở nhỏ cầm y ngọc thực, mười ngón không dính nước mùa xuân, chỗ nào làm qua những thứ này việc nặng. Nhóm lửa, mắc liều đồng, chuẩn bị cơm canh. Nàng một dạng cũng không xen tay vào được, chỉ có thể chân tay luôn cuống đứng ở một bên, có vẻ hơi không hợp nhau. Tần Thọ bên này người hiển nhiên cũng không có trông cậy vào nàng thật có thể làm gì việc, từng người tự chia phần rõ ràng, hiệu suất cực cao. Triệu Yên Nhi duy nhất bị ngầm thừa nhận công tác cũng là nhắm mắt theo đôi cùng tại Tần Thọ bên người, như cái tinh xảo bài trí. Đơn giản dùng qua sau bữa cơm chiều, Triệu Yên Nhi tìm tới đang chỉ huy thủ hạ bố trí cảnh giới Triệu Nguyên, có chút thấp phòng hỏi, cái kia. Triệu bộ đầu, tối nay, ta ngủ chỗ nào? Triệu Nguyên nghe vậy, dùng cầm tùy ý hướng cách đó không xa cái kia đỉnh lớn nhất khí phái trướng đồng điểm một cái, ngựa khí đương nhiên, chỗ ấy à. Còn có thể là cái gì đây? Triệu Yên Nhi theo hắn chỉ phương hướng xem xét, chính là Tần Thọ chủ trướng. Nàng trong nháy mắt hoa dung thất sắc, cả kinh kêu lên, a, cái kia, đây không phải là Tần đại nhân trướng đồng sao? Ta chỉ là thị nữ a. Sao có thể? Triệu Nguyên móc móc lỗ thai, dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy nàng, đúng vậy a, thiếp thân thị nữ. Nghe không hiểu sao? Làm ấm giường nha hoàn biết hay không? Không phải vậy ngươi cho rằng tiếp thân hai chữ là làm gì dùng? Trang sức a. Triệu Yên Nhi sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, lại cấp tốc đỏ bừng lên, là vừa thẹn vừa giận. Nàng tuy nhiên kiêu căng, nhưng cũng biết làm ấm giường nha hoàn ý vị như thế nào. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng có khả năng tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng. Có thể hay không? Đổi. Nàng ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, âm thanh run rẩy nỗ lực thương lượng. Không thể. Triệu Nguyên không khách khí chút nào đánh gãy nàng, ngựa khí chém đinh chặt sắt, không có nửa phần chừa chỗ thương lượng, đường thì hai đầu. Tài giỏi, thì ngoan ngoãn đi vào. Không thể làm, hiện tại liền mang theo ngươi cái kia 10 cái tàn phế hộ vệ, cút ngay cho ta xa một chút. Đừng tại đây nhi trước mắt. Hắn gắt một cái, hùng hùng hổ hổ nói bổ sung, mụ. Thật coi chính mình vẫn là cái kia cao cao tại thượng quận chúa đại tiểu thư a. Cái gì đều không muốn nỗ lực, liền nghĩ tay không bắt sói, muốn này muốn nọ. Ngươi cho rằng ta đại ca là khai thiện đường đại thiện nhân a? Ta nói cho ngươi, ta đại ca tên thì Têu Tần, chim, thỏ, thú. Nghe không hiểu sao? Triệu Yên Nhi bị Triệu Nguyên lần này bắn liên thanh giống như nhục nhã mắng toàn thân phát run, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, lại cố nén không có chảy xuống. Nàng xem thấy Triệu Nguyên cái kia không lưu tình chút nào biểu lộ, lại nhìn một chút cái kia đỉnh ở trong màn đêm như là như cự thú trầm mặc chủ trướng, biết mình căn bản không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Hoặc là, từ bỏ tôn nghiêm, bước vào cái kia trướng đồng, đổi lấy cứu người một tia hy vọng. Hoặc là, mang theo trọng thương hộ vệ rời đi, sau đó nhìn cái kia người. Chết đi. To lớn cảm giác nhục nhã cùng cứu người bức thiết trong lòng nàng điên cuồng lôi kéo. Cuối cùng, cứu người suy nghĩ áp đảo hết thảy. Nàng chết cắn môi dưới, cơ hồ muốn cắn chảy ra máu, cuối cùng vẫn mở ra như là rót chỉ hai chân, một bước dừng lại, rón rén chỗ, hướng về Tần Thọ trướng đồng đi đến. Tấm lưng kia, tràn đầy bất lực, ủy khuất cùng một loại tráng sĩ tự chặt tay giống như quyết tuyệt. Nhìn lấy Triệu Yên Nhi bộ kia thấy chết không sờn bộ dáng biến mất tại trướng đồng màn cửa về sau, Triệu Nguyên đắc ý xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra dàn kế được như ý cười xấu xa, "Tiểu tử, con cùng tiểu gia ta chơi thả bị gãy chứ không chịu còn một bộ này. Lão tử còn nắm không được ngươi." Trong trướng đồng, dưới ánh nến, Tần Thọ vừa ăn vào một viên chân quý đại hoàn đan, chính ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến cái kia rồi rảo như giang hà dược lực cọ giữa kinh mạch, tầm bổ đan điền. Cái này một viên đại hoàn đan vào trong bụng, đủ để bù đắp được võ giả tầm thường khổ tu 10 năm. Mà hắn trong tay, khoảng chừng 120 viên. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để cho toàn bộ giang hồ, thậm chí triều đường đều điên cuồng. Thế mà, dược lực mặc dù dồi dào, nhưng cũng mang đến một cô nóng dục chi khí, tăng thêm mấy ngày liên tiếp buôn ba cùng trong lòng đọc lại đủ loại tinh kế, để Tần Thọ cảm giác một cỗ vô danh hỏa tại thể nội toán loạn, khó có thể bình phục. Đúng lúc này, trướng đồng màn cửa bị nhẹ nhàng xốc lên, Triệu Yên Nhi cúi đầu, nhăn nhăn nhó nhó đi đến, hai tay khẩn trương xoắn lấy góc áo, không dám nhìn Tần Thọ. Tần Thọ chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt rơi vào Triệu Yên Nhi trên thân, ngựa khí bình thản không gợn sóng, nghị thông suốt. Triệu Yên Nhi cắn môi, nội tâm thiên nhân giao chiến, nửa ngày không nói ra một cái hoàn chỉnh câu. Tần Thọ thấy thế, nhếch miệng lên một vệt lãnh đạm độ cong, bản quan làm việc, từ trước đến nay không thích ép buộc. Nếu ngươi không muốn, hiện tại liền có thể rời đi, không người sẽ ngăn cản ngươi. Triệu Yên Nhi nghe vậy, trong lòng nhất thời vui vẻ, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt dấy lên hy vọng, cái kia đại hoàn đan. À, Tần Thọ khép lời một tiếng, đánh gãy nàng, lựa khí mang theo một tia bừa cợt, bản quan cũng theo không để người cường ta chỗ khó. Đại hoàn đan, bản quan có là. Hắn đột nhiên cất cao giọng, đối với ngoài trướng hô, Triệu Nguyên. Triệu Nguyên đầu lập tức theo màn cửa trong khe mò vào, mang trên mặt cười lấy lòng, đại ca, có gì phân phó? Tần Thọ nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Yên Nhi, tiện tay theo bên cạnh hộp gỗ tử đàn bên trong nắm lên mấy quả đại hoàn đan, như là ném đường đậu đồng dạng vứt cho Triệu Nguyên, cầm lấy đi, cho Diêu Tam, lại tứ bọn hắn cũng một người phân một viên, xem như hôm nay vất vả bản thưởng. Triệu Nguyên luôn cuống tay chân tiếp được cái kia mấy quả đủ để trên giang hồ gây nên tinh phong huyết vũ linh đan, trên mặt cười nở hoa, luôn miệng nói, hiểu rõ, đa tạ đại ca ban thưởng. Nói xong, không chút nào dây dưa dài dòng, quay người thì chạy ra ngoài, dường như sợ Tần Thọ đổi ý. Chương 302, quần áo ngươi đều không thoát. Ngươi dựa vào cái gì? Chương 302, quần áo ngươi đều không thoát. Ngươi dựa vào cái gì? Triệu Yên Nhi trơ mắt nhìn lấy cái kia mấy quả có thể cứu người tính mệnh đại hoàn đan liền bị như thế tùy ý thưởng cho xuống người, mà chính mình hết sức cầu khẩn lại chẳng được gì, nhất thời gấp đến độ mí mắt đều đỏ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cũng không hiểu, "Ngươi vì cái gì liền không thể phân ta một viên?" đó là dùng đến cứu mạng đó a. Mạng ngươi quan trọng, ngươi coi như là hành thiện tích đức, làm chuyện tốt không được sao? Tần Thọ chậm rãi đứng người lên, thân ảnh cao lớn tại dưới ánh nến lôi ra cái bóng thật dài, hắn đi đến Triệu Yên Nhi trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, ánh mắt băng lãnh như sương, mạng người quan trọng. Hừ, cái này thiên hạ, mỗi thời mỗi khắc, tại không muốn người biết nơi hẻo lánh, đều có người tại chết đi. Chết đói, bệnh chết, chiến tử, nhiều vô số kể. Như đều muốn bản quan để ở trong lòng, đều muốn dùng đại hoàn đan đi cứu, liền tính toán có một bà biên, mười bà biên, lại đầy đủ cứu mấy người. Hắn ánh mắt như là thực chất, đảo qua Triệu Yên Nhi vẫn như cũ ăn mặc chỉnh tề hoa phục, ngữ khí tràn đầy mỉa mai cùng không kiên nhẫn, lại nói: "Ngươi liền y phục đều không thoát, dựa vào cái gì cùng bản quan bàn điều kiện? Dựa vào cái gì cảm thấy ngươi ăn không bạch nha, liền có thể đổi lấy cái này có thể so với tính mệnh linh đan?" Hắn bỗng nhiên vươn tay, một thanh nắm Triệu Yên Nhi bóng loáng cái cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu cùng mình đối mặt, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập cảm giác áp bách: "Cơ hội, bản quan đã cho ngươi. Hiện tại, ta chỉ đến 3 tiếng. Nguyện ý thì lưu lại, làm ngươi chuyện nên làm. Không nguyện ý thì cút ngay lập tức." Bản quan kiên nhẫn là có hạn. Triệu Yên Nhi bị hắn bóp đau nhức, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, dãy rủa lấy nói ra: "Cường, vẻ sớm dưa là không ngọt. Giữa chúng ta căn bản không có cảm tình. Coi như ngươi đạt được ta người, ngươi cũng vĩnh viễn không chiếm được ta tâm." Tần Phó nghe vậy, dường như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười lời nói, cười nhạo nói: "Dưa, ta chỉ cần nó có thể giải khát là được, quản nó ngọt không ngọt. Hỏa, ta chỉ cần nó có thể trừ hỏa là được. Ta muốn ngươi tâm làm gì? Có thể làm đại hoàn đan ăn sao?" Tần Thọ không chút lưu tình bắt đầu tính toán. Triệu Yên Nhi toàn thân run lên: "Ta..." "Hai..." Thanh âm lạnh hơn, như là hàn băng. Triệu Yên Nhi nước mắt rốt cục trở xuống: "Ngươi..." "Ba..." Ngay tại Tần Thọ đếm ra ba trong mắt hàn quang chợt hiện, chuẩn bị buông tay ra để cho nàng xéo đi trong nháy mắt, Triệu Yên Nhi náo hải bên trong đống nhiên lóe qua cái kia nằm ở trên giường, hấp hối chờ đợi cứu mạng đan dược thân ảnh. Tất cả kiêu ngạo, tất cả tôn nghiêm, tại cái kia một khắc đều bị triệt để đánh nát. Nàng dùng hết toàn thân lực khí, mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ là tê kêu đi ra: "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Tần Thọ nắm bắt nàng cái cầm tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia trong dự liệu thần sắc, lập tức buông lỏng tay ra, ngựa khí khôi phục trước đó bình thản: "Rất tốt." Hắn không nhìn nữa nàng, quay người đi trở về bên giường, lại từ trong hộp gỗ lấy ra một viên đại hoàn đan, tùy ý ném vào bên trong miệng, như cùng ăn giang đậu đồng dạng, sau đó nhàn nhạt phân phó nói: "Cởi áo." Triệu Yên Nhi đứng tại chỗ, thân thể bởi vì hoảng sợ cùng khuất nhục mà run nhẹ nhẹ. Nàng hít sâu tốt mấy hơi thở, mới rốt cục xê dịch như là rót chỉ hai chân, từng bước một đi đến Tần Thọ bên người. Rồi ra run rẩy hai tay, bắt đầu vụng về vì hắn giải khai bên hông đai lưng ngọc, rút đi cái kia thân màu đen quan bảo. Trong suốt nước mắt, không bị khống chế theo khoe mắt nàng trượt xuống, nhỏ xuống tại băng lánh trên mặt đất, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Nơi đây tỉnh lược 1.792 một cái chữ, miêu tả một cái liên quan tới quyền lực, giao dịch, khuất phục cùng chinh phục ban đêm. Sáng sớm hôm sau, thiên quang hơi sáng, giữa rừng núi tràn ngập tươi mát vũ khí. Tần Thọ từ trong lều vải cất bước mà ra, hít thật sâu một hơi mang theo thảo một mùi thơm ngát không khí, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, mấy ngày liên tiếp buôn ba cùng hỏa khí tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Sớm đã đợi ở bên ngoài Triệu Nguyên lập tức xuống tới, mang trên mặt định nọt lại có chút nụ cười cổ quái: "Đại ca, ngài đã dậy rồi." Tần Thọ liếc mắt nhìn hắn, chú ý tới Triệu Nguyên cùng cách đó không xa chính tại hoạt động gần cốt điêu tam, lại tứ bọn người, từng cái đều là tinh thần sung mãn, khí huyết vượng thịnh, thậm chí ẩn ẩn có tinh quang tiết ra ngoài, hiển nhiên là tối hôm qua phục dụng đại hoàn đan về sau, dược lực còn chưa hoàn toàn hấp thu duyên cớ. Hắn theo miệng hỏi: "Mấy người các ngươi, tối hôm qua không có sao chứ?" Ý chỉ dược lực quá mạnh, dương khí quá thừa, Triệu Nguyên nghe vậy, không những không vẫn, ngược lại cười lên ha ha. Đáp ý giơ tay phải lên, trên không trung dùng lực lung lay, Tề Mi lộng nhăn nói: "Đương nhiên không có việc gì. Đại ca ngài nhìn, ta có cái này, thuần thủ công, không tăng thêm, bảo vệ môi trường lại khỏe mạnh." Tần Thọ nhìn lấy hắn cái kia thô ráp tay, khóe miệng hơi hơi co quắp một chút, hơi có vẻ im lặng quay đầu: "Tây, tốt a." Nội tâm, cái này ngốc hàng. Đúng lúc này, chướng đồng màn cửa lần nữa bị xốc lên, Triệu Yên Nhi cúi đầu, đi lại có chút tập tên đi ra. Cùng hôm qua cái kia hung hăng bá đạo, vênh váo hung hăng quận chúa tưởng như hai người, thời khắc này sắc mặt nàng tiểu thụy, ánh mắt trốn tránh, mang theo một tia khó có thể che giấu mọi mệt cũng có đủ, hiển nhiên đêm qua bị chơi đùa không nhẹ. Nàng do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí, đi đến Tần Thọ trước mặt, thanh âm nhỏ như rồi mối ơi, mang theo vẻ chờ mong cùng cầu thận: "Cái kia, đại hoàn đan, có thể cho ta sao?" Tần Thọ nghe vậy, dường như nghe được cái gì hoang đường sự tình, dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy nàng: "Đại hoàn đan, mới làm một ngày thị nữ, ngươi liền muốn đại hoàn đan? Ngươi thị nữ này, không khỏi cũng quá đáng giá tiền a." Triệu Yên Nhi nghe xong, nhất thời có chút gấp, điểm này quận chúa tính khí lại xung ra, vậy ta đường đường của chúa, ta thế nhưng là. Một bên Triệu Nguyên lập tức xem bảo, âm dương quái khí đánh gãy nàng: "Ngươi là cái gì thân phận, cùng ta đại ca có quan hệ gì? Kinh thành tốt nhất hoa khôi, tính tiền tháng mới bao nhiêu tiền? Ngươi lúc này mới một đêm, liền muốn có thể so với vạn kim đại hoàn đan. Nằm mơ đâu." Triệu Yên Nhi tức giận đến toàn thân phát run: "Chỉ Triệu Nguyên, ngươi bắt ta cùng những cái kia, những người kia so?" Triệu Nguyên sủi cười một tiếng, không lưu tình chút nào: "Vì cái gì không thể so sánh? Luân hầu hạ người công phu, nhân gia có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Chỉ ít hiểu được làm sao để ra cao hứng." Tần Thọ cũng nhàn nhạt bổ một đao, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm: "Xác thực, trên bản chất, không có gì khác biệt. Triệu Nguyên đạt được đại ca khẳng định, càng thêm sức, chỉ trung quanh hoang vu sơn dã, đối Triệu Yên Nhi giễu cợt nói, muốn không phải cái này thâm sơn cùng cốc, địa phương cất chim cũng không có tìm không thấy ra dáng, ngươi cho rằng bực này hảo sự có thể đến với ngươi. Tần Thọ lại lắc đầu, ngữ khí bình thản lại mang theo tuyệt đối tự tin, thế thì không nhất định. Ý chỉ lấy hắn quyền thế, ở nơi nào cũng không thiếu nữ nhân, Triệu Yên Nhi bị hai người này kẻ sướng người họa nhục nhã đến không còn mặt mũi, vừa tức vừa gấp, mang theo tiếng khóc nước nở đối Tần Thọ nói, ngươi nói không giữ lời. Tần Thọ sầm mặt lại, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, bản quan khi nào nói không giữ lời? Tối hôm qua nói đến rất rõ ràng, ngươi làm bản quan một tháng thị nữ, kỳ đầy về sau, cho ngươi một viên đại hoàn đan. Công bình giao dịch, già trẻ không gạt. Hiện tại, mới qua một đêm mà thôi. Triệu Nguyên ở một bên hắt đệm, lời nói cực kỳ thô tục, đúng rồi. Ngươi liền xem như khảm viền vàng, một đêm cũng đáng không được một viên đại hoàn đan a. Nghĩ gì thế? Chương 303, bản quan lớn nhất không thích người khác chiếm ta tiện nghi. Chương 303, bản quan lớn nhất không thích người khác chiếm ta tiện nghi. Triệu Yên Nhi nghĩ đến chờ đợi cứu mạng người, lòng nóng như lửa đốt, một tháng sau người đã sống chết. Tần Thọ nhìn lấy nàng lo lắng bộ dáng, lúc này mới chậm rãi nói ra, yên tâm, bản quan còn không đến mức bất cận nhân tình như thế. Chờ đến Dự Châu thành, liền cho ngươi. Tả Hữu bất quá 2 ngày lộ trình, đến lúc đó, bản quan bên người cũng không kém ngươi một cái phục vụ. Hắn trên dưới đánh giá Triệu Yên Nhi liếc một chút, ngữ khí mang theo một tia giọng niệm ai, nói đến, ngươi cái này giá tiền, xem như đắt nhất một cái. Triệu Yên Nhi bị hắn cái này trần trụi qua đời khí đến sắc mặt đỏ bừng, ngươi. Tần Thọ ánh mắt lạnh lẽo, quát lớn, chú ý ngươi thân phận cùng thái độ. Ngươi bây giờ là thị nữ. Triệu Nguyên ngược lại đã tới bắt quái hào hứng, sờ lên cằm, tò mò hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu cô chúa, ta rất hiếu kỳ, ngươi liều mạng như vậy, ngay cả mình đều bỏ được dự vào, nhất định phải cái này đại hoàn đan, đến cùng là vì cứu ai vậy? Triệu Yên Nhi bị hỏi đến việc này, ánh mắt nhất thời lóe lên, bắt đầu đáp đúng, trên mặt hiện lên ra mất tự nhiên đỏ ửng. Triệu Nguyên thấy thế, ánh mắt sáng lên, dường như phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật, khoa trường kêu lên, hoa, sẽ không phải là vì cứu tiểu tình lang của ngươi a? Triệu Yên Nhi giống như là mèo bị dẫm đuôi, bỗng nhiên ngẩng đầu, vô ý thức trước hốt hoảng nhìn Tần Thọ liếc một chút, dường như sợ hắn hiểu lầm hoặc tức giận. Tần Thọ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, ngữ khí ngoài ý liệu tha thứ, không sao. Bản quan bội phục nhất bực này có thể vì tâm trung sợ ái, không tiếc hy sinh hết thể người. Can đảm lắm. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt lại bỗng nhiên biến đến sắc bén như đao, mang theo băng lãnh cảnh cáo, có điều, bản quan không thích nhất thì là người khác chiếm ta tiện nghi. Nói tốt một cái nguyện, cũng là một tháng. Ngươi nếu dám sớm cầm đan dược liền chạy, hoặc là đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Hừ, đại hoàn đan có thể cứu người, bản quan đồng dạng cũng có thể giết người, mà lại sẽ để hắn chết đến thống khổ hơn. Triệu Yên Nhi bị hắn trong lời nói sát ý dọa đến khẽ run rẩy, giáng chống đỡ nói, ngươi thân là mệnh quan triều đình, há có thể biết pháp lại phạm pháp, lạm sát kẻ vô tội. Triệu Nguyên nghe vậy, dường như nghe được trên đời buồn cười nhất chế cười, cùng bên cạnh Điêu Tam, lại tứ bọn người cùng một chỗ, bộc phát ra một trận không chút kiêng kỵ tiếng cười điên cuồng, ha 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 ha. Nói hay lắm. Hỏi được rượu. Mệnh quan triều đình, biết pháp lại phạm pháp. Tiểu con chúa, ngươi còn chưa hiểu tình huống sao? Triệu Nguyên ngưng cười, chỉ mình cùng Tần Thọ, trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có phách lối cùng tự rêu giữ tợn biểu lộ, chúng ta là người nào? Nói cho ngươi, chúng ta hắn mụ cũng là triều đình yên quyền, chuyên làm chuyện thất đức. Ha 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 ha. Triệu Nguyên cái kia phiên chúng ta hắn mụ cũng là triều đình yên quyền, chuyên làm chuyện thất đức phách lối ngôn luận vừa ra, hiện trường trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Mọi người, bao quát Tần Thọ bên này chính mình người, đều bị Triệu Nguyên cái này không che giấu chút nào, thậm chí dẫn lấy làm vinh hạnh bị ổi vô sỉ trấn trụ một lát. Điêu Tam phản ứng đầu tiên, mau tới trước một bước, một mặt chính khí lẫm nhiên cải chính, Triệu gia, ngài lời nói này có thể không đúng. Chúng ta thiếu gia, đây chính là đường đường chính chính mệnh quan triều đình, tay cầm thượng phương bảo kiếm thâm sai. Coi như thật phải xử lý người nào, vậy cũng phải là đối phương trừng phạt đúng tội, chứng cứ vô cùng xác thực. Chúng ta đến theo quy củ đến, cho hắn xếp vào. À không, là cha ra tội của hắn mới được. Lại tứ cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng. Tam ca nói đúng. Chúng ta là đường đường chính chính mệnh quan triều đình, làm việc muốn giảng chính tự, giảng chứng cứ. Man Ngũ gãi đầu một cái, ôm ồm tổng kết, thiếu gia nói rất đúng. Thiên Lục càng là tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ, chỉ Triệu Nguyên đối Triệu Yên Nhi nói, tiểu quận chúa ngươi có thể nghe rõ ràng. Triệu gia đó là hắn hành vi cá nhân, đại biểu không được chúng ta. Chúng ta đều là tuân theo pháp luật hảo quan kém. Ngươi nhưng chớ đem chúng ta cùng hắn nói nhập là một. Triệu Nguyên bị bất thình lình tập thể đâm lưng làm đến trợn mắt hốt mồm, chỉ Điêu Tam mấy người, tức giận đến giơ chân, ta dựa vào. Các ngươi đám khốn kiếp này, thời khắc mấu chốt bán ta, còn có hay không điểm huynh đệ tình nghĩa rồi. Tần Thọ nhìn lấy cuộc nháo kịch này, khóe miệng nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái, lập tức nhàn nhạt mở miệng, lực khí mang theo một tia công bằng, ta cảm thấy mấy người bọn hắn nói cũng không sai. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Triệu Nguyên, mang theo một tia dạy bảo ý vị, Triệu Nguyên, cái này liền là của ngươi vấn đề. Sao có thể động một chút lại đem giết chữ treo ở bên miệng đâu? Chúng ta làm việc phải để ý phương thức phương pháp. Hắn dừng một chút, phản phất tại trình bày một cái lại tự nhiên bất quá đạo lý, hắn nếu thật dám trái với điều ước, cầm đan dược liền chạy, đó chính là lừa gạt triều đình không sai, lừa đảo triều đình cho bảo, này hành vi cùng nhu nghịch có gì khác? Ấn luật, khám nhà diệt tộc đều không đủ. Chúng ta theo lệ làm việc, hợp tình hợp lý, sao có thể nói là lạm sát kẻ vô tội đâu. Triệu Nguyên nghe Tần Thọ lần này nghĩa chính từ nghiêm nghị biện, há to miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng kêu rên, hai tay ôm đầu, đến. Đại ca. ta đã hiểu. Hủy diệt đi. Nhanh. Mệt mỏi. Triệu Nguyên nội tâm, một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Bàn về không biết xấu hổ, còn phải là đại ca ngài a. Ta cái này nhiều lắm là xem như lưu manh, ngài cái này trực tiếp tăng lên đến quốc gia phép tắc phương diện. Triệu Yên Nhi ở một bên nghe đám người này không có không điểm mấu chốt, xem luật pháp như không đối thoại, trong lòng một mảnh lạnh buốt cùng đắng chát. Nàng rốt cục triệt để minh bạch, đối mặt mình là một đám hạng gì vô pháp vô thiên, nhưng lại quyền thế ngập trời nhân vật. Cùng bọn hắn giảng vương pháp, quả thực là chê cười. Tiếp tục lên đường. Tần Thọ không cần phải nhiều lời nữa, hạ lệnh xuất phát. Tiếp sau đến lộ trình, Tần Thọ tựa hồ thật trong lúc rảnh rỗi. Hắn phần lớn thời gian đều đợi trong tiểu, dốc lòng tu luyện theo Thiếu Lâm tự có được tẩy tủy kinh. Môn này Phật môn chí cao trúc cơ công pháp quả nhiên thần diệu, theo tu luyện xâm nhập, hắn cảm giác tự thân võ đạo căn cốt, kinh mạch dẻo dai thậm chí ngộ tính tư chất, đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong không ngừng tăng lên, thuế biến, phản phất tại tiến hành một trận từ trong ra ngoài tẩy lễ. Mà cái kia hơn 100 viên đại hoàn đan, sau đó, để hắn tăng cao tu vi tuyệt hảo cơ lương. Một viên tiếp nối một viên vô cùng chân quý đại hoàn đan, bị hắn như là đường đậu giống như ăn vào, mượn bột tẩy tủy kinh cùng tự thân hùng hồn căn cơ, đem cái kia dược lực bàng bạc cấp tốc luyện hóa hấp thu. Hắn nội lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến càng tinh thuần, cuồn cuộn. Đương nhiên, đại hoàn đan chí dương chí cương dược lực cũng mang đến tác dụng phụ, hỏa khí. Mỗi lúc này, Tần Thọ liền sẽ rất tự nhiên triệu kiến Triệu Yên Nhi. Triệu Yên Nhi tuy nhiên có đủ, nhưng vì viên kia cứu mạng đang dược, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, thành hắn chuyên trúc tháo lửa công cụ. Hai ngày về sau, Dự Châu thành cái kia nguy nga hình dáng rốt cục xuất hiện ở cuối chân trời phía trên. Triệu Yên Nhi nhìn lấy càng ngày càng gần cổng thành, một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục thoáng buông lỏng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đến. Nàng không kịp chờ đợi tìm tới Tần Thọ, trong mắt mang theo sau cùng chờ đợi cùng một tia không dễ dàng phát giác giải thoát, "Tần đại nhân, Dự Châu thành đã đến, ngài đáp ứng đại hoàn đan, hiện tại có thể cho ta sao?" Chương 304, tặng ngươi lễ vật, lưu cái kỷ niệm. Chương 304, tặng ngươi lễ vật, lưu cái kỷ niệm. Tần Thọ nhìn nàng một cái, thần sắc bình thản, tựa hồ đã sớm đem việc này quên sạch sành sanh, kinh nàng nhắc nhở mới nhớ tới. Hắn tiện tay từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên lớn chừng trái nhãn, dược hương xông vào mũi đại hoàn đan, tùy ý đưa tới. "Hả?" Cái này a cầm đi đi. Triệu Yên Nhi cơ hồ là đoạt đồng dạng tiếp nhận biển kia tha thiết ước mơ đang dược, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay, cảm thụ được cái kia ôn nhuận xúc cảm cùng thấm vào ruột gan dược hương, kích động đến ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Rốt cục lấy được. Nàng đem đan dược chăm chú nắm lấy, sau đó mãnh liệt xoay người, liền muốn lập tức mang theo nàng cái kia 10 cái thương thế chưa lành, hành động bất tiện hộ vệ rời đi cái này để cho nàng nhận hết khuất nhục địa phương. Đứng lại, Tần Thọ cái kia băng lãnh đến không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, như cùng một cái vô hình xiềng xích, trong nháy mắt ngăn trở cước bộ của nàng. Triệu Yên Nhi trái tim bỗng nhiên co rụt lại, cứng đờ xoay người, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ cũng không hiểu, chẳng lẽ hắn đổi ý rồi? Đã thấy Tần Thọ không nhanh không chậm theo trong tay áo lấy ra một phương trắng loãng khăn lụa. Cái kia khăn lụa tính chất mềm mại, nhưng tại trung gian vị trí, không ngờ nhiễm lấy mấy điểm đã khô cạn, nhưng như cũ trướng mắt vết máu màu đỏ sẫm, như là tuyết địa bên trong nở rộ hoa mai, mang theo một loại quỷ dị mà mập mờ ý vị. Tần Thọ đem khăn lụa tiện tay vứt cho Triệu Yên Nhi, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, ngữ khí ngạo lớn, "Ấy, tặng ngươi lễ vật, lưu cái kỷ niệm, đừng quên đoạn đường này chủ tớ tình nghĩa." Triệu Yên Nhi vô ý thức tiếp được khăn lụa, khi thấy rõ đó là cái gì, cùng nó đại biểu hàm nghĩa lúc, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, như là giống như lửa thiêu, một cỗ to lớn xấu hổ cảm giác cùng phẫn nộ xông lên đầu, bộ miệng mắng, "Vô sỉ." Tần Thọ sắc mặt đông nhiên trầm xuống, ánh mắt sắc bén như lao, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng áp bách, "Chú ý ngươi thân phận. Triệu Yên Nhi, chúng ta giao dịch còn không có kết thúc." Hắn nhìn chằm chằm con mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nhắc nhở, "Cứu người hoàn mỹ, nhớ đến vật về với chủ về tới tìm ta. Bản quan thể nội hỏa độc còn cần ngươi đến hóa giải." "Nghe, đến, không có, có." Cái kia bật về với chủ cùng hóa giải mấy chữ, hắn cắn đến cực nặng, tràn đầy không cho kháng cự ý vị. Triệu Yên Nhi bị cái kia ánh mắt sắc bén cùng trong lời nói uy hiếp dọa đến toàn thân run lên, tất cả phẫn nộ cùng xấu hổ đều bị ép xuống, chỉ còn lại có thật sâu cảm giác bất lực cùng hoảng sợ. Nàng cúi đầu xuống, cắn môi, dùng điếu đất rồi môi, lại mang theo khuất phục thanh âm đáp, "Biết rõ." "Biết." Nói xong, nàng cũng không còn cách nào chịu đựng cái này làm cho người hít thở không thông không khí, gấp siết chặt viên kia đại hoàn đan cùng phương này sỉ nhục khát lụa, như là thoát đi địa ngục đồng dạng, mang theo nàng cái kia 10 cái tàn binh bại tướng, cũng không quay đầu lại, lảo đảo hướng về Dự Châu bên trong thành phóng đi, rất nhanh biến mất tại góc đường. Mắt thấy Triệu Yên Nhi thân ảnh biến mất, Tần Thọ khinh bạc trên mặt cùng sắc bén trong nháy mắt thu liễm, khôi phục ngày thường đạm mạc. Hắn quay người, cho Triệu Nguyên một ánh mắt. Triệu Nguyên lập tức hiểu ý, tiến tới góc mặt. Tần Thọ thản nhiên nói, "Đi thôi, đi trước Dự Châu thành lục phiến môn nha môn đặt chân nghỉ ngơi." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Ngươi đi dò tra tin tức, trọng điểm tra hai chuyện, đệ nhất, Lệ Vương phủ gần nhất động tĩnh, nhất là liên quan tới vị quận chỗ này. Thứ hai, nhìn xem cái này Dự Châu địa giới phía trên còn có cái gì thú vị người và sự việc." Triệu Nguyên mừng rỡ, vội nói, "Đại ca yên tâm, bao tại tiểu đệ trên thân, cam đoan đem Dự Châu thành mỏ cái út sấp." Đội ngũ lần nữa lên đường, hướng về Dự Châu thành lục phiến môn nha môn phương hướng bước đi. Tần Thọ một đoàn người đến Dự Châu thành, trực tiếp tiến về trong thành lục phiến môn nha môn. Thế mà, còn chưa đến gần, liền thấy một bức để hắn huyết áp tăng vọt chẳng cảnh. Chỉ thấy lục phiến môn cửa nha môn, vây quanh một đám tay cầm trường kiếm, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh giang hồ nhân sĩ, nhìn phúc sức, tựa hồ là thành phái đệ tử. mà bị bọn hắn vây vào giữa, rõ ràng là một tên mặc lấy lục phiến môn bộ khoái phục, giờ phút này lại mặt mũi bầm dập, quan phục tổn hại, ngã trên mặt đất tuổi trẻ bộ khoái. Một cái ăn mặc hoa lệ, sắc mặt tiêu căng trẻ tuổi công tử ca, Lưu công tử, đang dùng chân không nhẹ không nặng nghiền lấy cái kia bộ khoái tay, trong miệng hùng hùng hổ hổ, thân chương chính nghĩa. Phi, lão tử bất quá là trên đường cùng cái tiểu nương tử tâm sự, ngươi hắn mụ cũng dám đến ngăn cản. Còn cùng lão tử giảng vương pháp, ta nhìn ngươi là thật không biết tự chữa viết như thế nào a. Hắn vừa mắng, vừa hướng cái kia bộ khoái lại đá thêm mấy đá, thẳng đến chính mình có chút thở hổn hển mới dừng lại. Sau đó, hắn ngẩng đầu, đối với đứng tại lục phiến môn cửa nha môn, một người mặc ngân y bộ đầu phục sức, sắc mặt xấu hổ cũng không dám tiến lên trung niên nam tử, Trương Ngọc Thành bộ đầu, khoa tay múa chân, ngựa khí phách lối cùng cực, Trương bộ đầu. Không phải ta nói các ngươi, cái này Dự Châu địa giới, người nào không biết chúng ta Thanh Thành phái tên tuổi. Các ngươi lục phiến môn người, ánh mắt đều hắn mụ dài đến trên mông đi. Ngay cả ta Thanh Thành phái người cũng dám cản, có còn muốn hay không tại cái này Dự Châu thành lăn lộn. Cái kia họ Trương ngân y bộ đầu bị như thế trước mặt mọi người răn dạy, chẳng những không có mảy may tức giận, ngược lại lưng không đến thấp hơn, trên mặt chất đầy định nọ nụ cười, liên tục chắp tay nói xin lỗi, vâng vâng vâng. Lưu công tử ngài dạy phải, đều là phía dưới bọn này mới tới tiểu tử có mắt không trọng, không hiểu quy củ. Đập vào Lưu công tử cùng quý phái các vị hảo hán, quay đầu ta nhất định sẽ thật tốt chỉnh đốn, chặt chẽ quản giáo, tuyệt không còn dám mạo phạm Thanh Thành phái hội y. Nói, hắn còn đối sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức có một tên bộ khoái đưa lên một cái chiếu nặng túi tiền. Trương bộ đầu hai tay dâng túi tiền, cung kính đưa tới Lưu công tử kia trước mặt, cười theo nói, một chút lòng thành, cho Lưu công tử cùng chư vị hảo hán an ủi một chút, coi như là bồi tội, mong rằng Lưu công tử rộng lòng tha thứ. Lưu công tử kia liếc qua túi tiền, lạnh hừ một tiếng, lúc này mới tiêu căng khoát tay áo, ra hiệu thủ hạ nhân bung ra mặt đất cái kia bị đánh đến gần chết bộ khoái. Hắn trước khi đi, nhìn trên mặt đất cái kia bộ khoái trong mắt bất khuất phẫn hận ánh mắt, không những không buồn, ngược lại cảm thấy mười phần thú vị, cười lên ha ha, mang theo một đám Thanh Thành phái đệ tử, nên ngang rời đi, tư thái hung hăng càng quái, dường như cái này lục phiến môn nha môn là nhà bọn hắn hậu viện đồng dạng. Tần Thọ đem đây hết thảy thu hết vào mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ta thao, cái này ni mã, lão tử đây là nhìn thấy cái gì? Tại lục phiến môn tổng bộ cửa, công nhiên đánh nhau lục phiến môn bộ khoái. Đánh xong người, địa phương bộ đầu không chỉ có không bắt người, còn con mẹ nó bồi thường tiền xin lỗi. Chương 305, đem tay của hắn cho ta chặt đi xuống. Chương 305, đem tay của hắn cho ta chặt đi xuống. Một cỗ vô danh tà hỏa vụt một chút thì xông lên Tần Thọ chán. Cái này hắn mụ là không đem lục phiến môn để vào mắt, càng là không đem ta Tần Thọ để vào mắt. Lão tử liền xem như kinh thành tới quan, có thể cái này thiên hạ, chỉ cần là treo lục phiến môn thẻ bài địa phương, vậy liền đều là lão tử địa bàn. Tại lão tử địa bàn phía trên, đánh người của lão tử. Mắt thấy Lưu công tử kia mang người, hùng hùng hổ hổ, dương dương đắc ý liền muốn rời khỏi, đứng lại. Một cái băng lanh thấu xương, ẩn chứa rồi rào nội lực cùng lẫm liệt tức giận thanh âm, như là đất bằng sấm sét, đột nhiên nổ vang tại lục phiến môn cửa nha môn trên đất trống. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, chấn đến bọn hắn tâm thần run lên. Đang chuẩn bị rời đi Lưu công tử bọn người cất bộ đống nhiên một trận, ngạc nhiên quay đầu. Túi đầu không lưng Trương Ngọc Thành bộ đầu cũng là toàn thân cứng đờ, kinh nghi bất định nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy cách đó không xa, một đỉnh màu đen kiệu quan dừng lại, màn kiệu xốc lên, một cái thân mặc màu đen ngự chủ quan phục, khuôn mặt tuổi trẻ lại mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế nam tử, chậm bước ra ngoài. Ánh mắt của hắn như hàn băng lợi nhận, thẳng tắp đâm về Lưu công tử kia một bàn người. Chính là Tần Thọ. Lưu công tử kia nhìn lại, gặp lại là một người mặc lục phiến môn quan phục người, Tần Thọ, tuy nhiên khí độ bất phàm, nhưng tuổi còn trẻ, mà lại chỉ có chút ít mấy người, hắn nghỉ vào Thanh Thành phái cùng sau lưng Tề Vương phụ thế, không sợ chút nào, ngược lại càng thêm phách lối. Hắn trực tiếp tiến lên mấy bước, dùng ngón tay cơ hồ muốn đâm chọn Tần Thọ cái mũi, nước miếng băng tung tóe mắng, người hắn mụ lại là cái nào dễ hành. Từ nơi nào xuất hiện tiểu tạp bao, cũng dám để ý tới bản công tử nhàn sự. Thức thời nhanh lên lăn đi, không phải vậy liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Tần Thọ vốn là lên cơn giận dữ, thấy đối phương như thế không biết sống chết khiêu khích, trên mặt tầng kia đạm mạc ngụy trang trong nháy mắt sẽ rách, thuộc về phản phái lãnh khốc cùng bạo lệ tính cách lộ rõ. Hắn ánh mắt phát lạnh, căn bản lười nhác cùng loại này tạp ngư nói nhảm, trực tiếp đối với sau lưng lạnh giọng hạ lệnh, "Tần Trạm, Tần Tuyết." Tại hai người cùng kêu lên đáp, đem tay của hắn cho ta chặt đi xuống. Tần Thọ thanh âm băng lãnh đến không mang theo một chút tình cảm. Lưu công tử kia nghe vậy, dường như nghe được chuyện cười lớn, phát ra một trận càn rỡ cười lạnh, "Ha ha ha, chặt ta tay, chỉ bằng các ngươi hai cái này miệng còn hôi sữa tiểu." Hắn lời còn chưa dứt, sáng loáng, một đạo lạnh lẽo thấu xương kiếm quang như là kinh hồng chợt hiện, nhanh đến mức vượt qua tất cả mọi người phản ứng. Tần Tuyết trong tay danh kiếm Hàn Đông đã ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. A! Lưu công tử mãnh liệt phát ra một tiếng thê lương cùng cực tiêu thảm. Chỉ thấy hắn vừa mới chỉ Tần Thọ đầu kia cánh tay phải, đứt từ cổ tay, máu tươi như là suối phun giống như tuôn trào ra. Tay gãy lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, ngón tay còn duy trì chỉ người tư thế. Đây hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Còn lại mấy tên Thanh Thành phái đệ tử cái này mới phản ứng được, vừa sợ vừa giận, ào ào rút ra bên hông trường kiếm, giống giận liền muốn xông lên. Muốn chết! Tần Trạm trong mắt ma ý lóe lên. Sau lưng ma đao Hàn Nha phát ra một tiếng hưng phấn ong ong, ngang nhiên ra khỏi vỏ. Một cú cuồng bạo, thị huyết đao ý trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hùng bá thiên hạ. Hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp vung ra một đạo ngưng luyện vô cùng, tản ra bất tường ô quang bá đạo đao cương, như cùng một cái màu đen ác long, gầm thét chém về phía đám kia Thanh Thành đệ tử. Kết trận, nhanh kết Thanh Thành kiếm trận. Một người trong đó hoảng sợ kêu to. Mấy tên Thanh Thành đệ tử trong lúc đội vã nỗ lực liên thủ, kiếm quang xen lẫn, miễn cưỡng hình thành một cái màu xanh nhạt kiếm cương hộ cháo. Thế mà, đội vàng kết trận, như thế nào chống đỡ được Tần Trạm cái này vận sức chờ phát động ma đao một kích. Oeng, đen nhánh đao cương hung hăng bổ vào kiếm cương hộ cháo phía trên. Cái kia màu xanh nhạt hộ cháo như là giấy đồng dạng, liền một hơi đều không có thể chống đỡ ở, ầm vang phát toái. Đao cương dư thế không giảm, hung hăng chém vào đám người. Phốc, phốc, a. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên liên miên. Đi đầu hai tên đệ tử trực tiếp bị cuồng bạo đao khí xé rách, đằng sau mấy người cũng bị chấn động đến miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, trong tay trường kiếm đứt thành từng khúc. Vẹn vẹn một đao chi uy, Thanh Thành phái mọi người không chết cũng bị thương, trong nháy mắt tan tác. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến để người tư duy đều theo không kịp. Đứng ở một bên Trương Ngọc Thành bộ đầu trực tiếp trợn tròn mắt, há to miệng, giống như tượng đất cứng tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng, cái này, bọn hắn cũng dám đối Thanh Thành phái người hạ như thế ngoan thủ, còn giết người. Tần Thọ nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất tàn chi cùng thi thể, ngựa khí đạm mạc như cùng ở tại phân phó xử lý đồ bỏ đi, đem còn lại những thứ này không chết, toàn bộ xuyên qua xương tỉ bà, treo ở lục phiến môn đại môn hai bên. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, dám ở lục phiến môn độc thủ, khiêu khích triều đình uy nghiêm, là cái gì hạ chẳng. Lúc này, Trương Ngọc Thành cuối cùng từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, hắn thấy rõ Tần Thọ trên thân cái kia không giống bình thường màu đen ngự chủ quan bảo, tuy nhiên không biết Tần Thọ, nhưng cũng biết địa vị cực lớn, liền lăn bò mà tiến lên, muốn hành lễ giải thích, thấp hèn. Ti chức dự châu lục phiến môn ngân ý bộ đầu Trương Ngọc Thành, tham kiến. Ầm. Hắn lời còn chưa nói hết, Tần Thọ trực tiếp nâng lên một chân, hung hăng đá vào lồng ngực của hắn. Trương Ngọc Thành chỉ cảm thấy một cỗ không có thể chống đỡ cự lực truyền đến, cả người như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại lục phiến môn nha môn trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm, lập tức chân rơi xuống đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, ở ngực xương sườn không biết gãy mất mấy cây, trong nháy mắt đã mất đi chiến đấu lực. Tần Thọ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, thanh âm lạnh như băng tuyên án, thì ngươi loại này đồ hèn nhát phế vật, cũng xứng mặc lấy lục phiến môn quan phục, an triều đình bổng lộc. Thật sự là đem triều đình mặt đều mất hết. Người tới, cách đi hắn quan trước, phế đi võ công của hắn. Trương Ngọc Thành thủ hạ mấy cái ngày bình thường cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm bộ khoái, thấy thế dọa đến hồn phi phách tán, nhưng vẫn là kiên trì tiến lên, quỳ xuống đất thay Trương Ngọc Thành cầu xin tha thứ, đại nhân. Đại nhân bất giận a. Trương Bộ Đầu. Trương Bộ Đầu hắn cũng là có nỗi khổ tâm. Những người kia, những cái kia Thanh Thành phái người, bọn hắn đều là Tề Vương phủ môn khách. Chúng ta đắc tội không nổi Tề Vương phủ a. Tần Thọ nghe vậy, chẳng những không có mảy may thương hại, ánh mắt ngược lại càng thêm băng lãnh, hắn nhìn xuống mấy cái kia cầu xin tha thứ bộ khoái, ngựa khí tràn đầy mỉa mai cùng sát ý, cho nên chỗ lấy các ngươi thì dẫn triều đình bổng lộc, mặc lấy triều đình quan phục, yên tâm thoải mái cho bọn này giang hồ cặn bã, cho Tề Vương phủ làm chó giữ nhà. Vô năng thì cũng thôi đi, nối tới phía trên cầu viện cũng sẽ không. Vậy các ngươi loại này phế vật, giữ lấy còn có cái gì dùng? Càng đáng chết hơn. Hắn không tiếp tục để ý những thứ này, run lẩy bẩy hạ tầng bộ khoái, dẫn đầu cất bước vào Dự Châu lục phiến môn đại môn. Tần Trạm cùng Tần Tuyết thu lên binh khí, mà không thay đổi theo sát phía sau. Tần Thọ bước vào Dự Châu lục phiến môn nha môn đại sảnh, mặt trầm như nước ở trên bãi chủ vị ngồi xuống. Tần Trạm cùng Tần Tuyết như là hai tôn sát thần, phân ra trái phải, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đường phía dưới câm như hến địa phương bộ khoái. Dự Châu lục phiến môn, thật là làm cho bản quan mở rộng tầm mắt. Tần Thọ thanh âm cũng cao, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, tại chính mình cửa nha môn, bị giang hồ tạp chủng đánh người, dẫn đầu không dám lên tiếng, ngược lại bồi thường tiền xin lỗi. Triều đình thể diện, lục phiến môn uy nghiêm, đều bị các ngươi ném đến hố phân bên trong đi. Chương 306, Tần Thọ ngươi quá phận. Chương 306, Tần Thọ ngươi quá phận. Đường phía dưới chúng bộ khoái từng cái mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu không dám ngôn ngữ, chỉ có cái kia vừa mới bị đánh, sưng mặt sưng mũi tuổi trẻ bộ khoái, trong mắt còn lưu lại một tia bất khuất phẫn uất. Tần Thọ ánh mắt đảo qua hắn, hơi hòa hoãn, ngươi tên cứ gọi là gì? Vì sao bị đánh? Cái kia tuổi trẻ bộ khoái dây rủa lấy tiến lên một bước, ôn quyền nói, hồi bẩm đại nhân, ti chức vương mãng, hôm nay trên đường tuần tra gặp cái kia Thanh Thành phái lưu quang mới bên đường đùa giỡn dân nữ, tiến lên ngăn lại. Hắn liền dẫn người ngăn ở cửa nha môn, nói muốn cho ti chức một bài học. Vương mãng ngược lại là có mấy phần mãng khí. Tần Thọ khẽ bước cằm, không sợ cường quyền, tận hết chức vụ, rất tốt. Kể từ hôm nay, ngươi tạm thay cái này Dự Châu lục phiến môn ngân y bộ đầu chức. Vương mãng sững sờ, lập tức kích động vì một chân trên đất, ti chức tạ đại nhân đề bạt, ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ đại nhân hy vọng. Tần Thọ không nhìn hắn nữa, chuyển mà nhìn phía phụ trách văn thư lại biên, âm thanh lạnh lùng nói, đem năm gần đây Dự Châu địa giới phía trên sở hữu cùng Tề Vương cửa phủ khách cùng các đại giang hồ môn phái tương quan hồ sơ vụ án, đưa kiện đều cho bản quan điều ra đến. Bản quan ngược lại muốn nhìn xem cái này Dự Châu đến cùng nát đến trình độ nào. Cái kia lại viên không dám thất lễ, vội vàng lên tiếng, mang theo mấy người cực nhanh chạy hướng quyền tông cố. Không bao lâu lại dơ lên mấy miệng chiếu nặng hòm gỗ lớn trở về, loảng xoảng đặt ở trong hành lang. Đại nhân, gần 5 năm tương quan hồ sơ đại bộ phận đều ở nơi này. Lại viên lau mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tần Thọ ánh mắt ngưng tụ, đại bộ phận. Lại viên thấp giọng nói, là có chút vụ án căn bản không thể lập quyền, liền bị phía trên đè xuống. Tần Thọ lạnh hừ một tiếng, theo tay cầm lên trên cao nhất cuốn một cái, mở ra. Bên trong ghi chép là cùng một chỗ Thanh Thành phái đệ tử cưỡng chiếm dân điền, bức tử nông hộ vụ án, chứng cứ lời chứng đều đủ, sau cùng lại lấy chứng cứ không đủ qua loa kết án. Hắn lại liên tục lật nhìn mấy cái quyển, nội dung cơ bản giống nhau, không động phái đệ tử bên đường ẩu đả chí tử, Hoa Sơn phái môn hạ cường làm thương hộ bảo hộ phí phủ đầu bang cùng Tề Vương phủ hộ vệ cấu kết buôn lậu mối thiết. Từng cọc từng cọc, từng kiện, nhìn thấy mà giật mình. Mà kết quả xử lý, hoặc là treo mà không quyết, hoặc là bắt mấy cái không quan trọng tiểu nhân vật gánh tội thay, thậm chí có không ít khổ chủ ngược lại bị gắn vu cáo tội danh tống giam. Ầm. Tần Thọ mãnh liệt mà đưa tay trung quyển tông ngã trên mặt đất, lồng ngực chập trùng, hiển nhiên giận dữ. Hắn chỉ cái kia mấy cái dương lớn hồ sơ, nghiêm nghị quát hỏi, những thứ này vụ án thì bày ở chỗ này, chứng cứ vô cùng xác thực, vì sao không làm? Triều đình thiết lập lục phiên môn là để cho các ngươi đem những cái này đồ vật làm giấy lộn chồng chất ở chỗ này sinh trùng sao? Vương Mãng giờ phút này đã là nhiệt huyết dâng lên, phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm mang theo bi phẫn, đại nhân mình dám, không phải không làm, không thể thực hành được nữa a. Hắn chỉ đường bên ngoài, kích động nói, những người kia đứng sau lưng đều là Tề Vương phủ, có chút gió thổi cỏ lay, Tề Vương phủ liền sẽ làm áp lực. Dự Châu Chi Châu Phạm thống, Phạm đại nhân hắn mỗi lần đều để cho ta nhóm dàn xếp ổn thỏa, đè xuống vụ án. Một đời trước Kim Ý bộ đầu Trần Cương đại nhân cũng là bởi vì không chịu thông đồng làm vậy, góp nhặt Tề Vương cửa phủ khách rất nhiều chứng cứ phạm tội, muốn bí mật vào kinh thượng cáo, kết quả còn không có ra Dự Châu địa giới, thì bị người phát hiện phơi thây hoang dã, từ trạng tự thảm. Hắn mắt đục đỏ ngầu, tiếp tục nói, Trương Ngọc Thành bộ đầu, hắn cố nhiên nhu nhược, nhưng hắn cũng chỉ là muốn bảo trụ huynh đệ nhóm tính mệnh, tại cái này trong khe hẹp cầu sinh a. Nếu là ngay cả chúng ta cũng bị mất, cái này Dự Châu bất tính, thì thật chỉ vào nhìn cũng không có. Đại sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Vương Mãng Bi phẫn thanh âm đang vang vọng. Cái khác bộ khoái cũng ào ào cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Phơi thây hoang dã, tốt một cái phơi thây hoang dã. Tần Thọ giận quá thành cười, trong mắt sát cơ lộ ra, một cái tiểu chi châu cũng dám như thế một tay che trời. Xem triệu đình phép tắc vị không có gì, xem ta lục phiến môn như không. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, âm thanh như lôi đỉnh, vang vọng toàn bộ đại sảnh, chăn phạm thống, cổ trung tâm, có ti trước. Đi theo mà đến giám sát ngự sử chăn phạm thống, cổ trung tâm lập tức tiến lên một bước, không người nghe lệnh. Hai người kích động không thôi. Rốt cục lại đến phiên chính mình hai người đi ra đường địch uy phong. Tần Thọ trực tiếp cởi xuống bên hông treo lơ lửng thượng phương bảo kiếm, ném tại hai người trước mặt, ngự khí dày đặc, cầm bản quan thượng phương bảo kiếm, mang lên điêu tam, lại tứ, man ngũ, thiên lục. Lập tức tiến về Dự Châu Chi Châu nha môn, đem cậu quan kia phản thống cho bản quan khóa lấy tới. Bản quan ngược lại muốn đích thân hỏi một chút, hán viên này đầu chó, đến tột cùng là ai cho lá gan, dám như thế khi quân phản thượng, bao che dung túng. Tuân lệnh. Chân phản thống, cổ trung tâm tinh thần đại trấn, hai tay cung kính nâng lên thượng phương bảo kiếm. Đây chính là đại biểu hoàng quyền thượng phương bảo kiếm, bắt chói một cái tứ phẩm chi châu, danh chính ngôn thuận. Điêu tam, lại tứ bốn người càng là hưng phấn mà ma quyền sát trưởng, gào gào kêu theo sát liền xông ra ngoài, thiếu gia yên tâm. Cam đoan đem cậu quan kia chói rắn rắn chắc chắc, để hắn bỏ qua tới gặp ngài. Nhìn lấy mấy người lĩnh mệnh mà đi bóng lưng, Tần Thọ chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịn, ánh mắt tĩnh mịch như hàn đàm. Tề Vương phủ, Phạm thống, Thanh Thành phái, xem ra cái này Dự Châu nước, so trong tưởng tượng còn muốn sâu, còn muốn hồ đồ. Bất quá, vũng nước đục mới tốt màu cá. Bản quan ngược lại muốn nhìn xem, đem vũng nước này quấy đến long trời lở đất, có thể kéo ra thứ gì như quỷ xà thần. Lúc này thời điểm Triệu Nguyên hùng hùng hổ hổ chạy trở về, nắm lên trên bàn ấm trà đối với miệng ực mạnh mấy ngụm, miệng lớn thở phì phò. Tần Thọ nhìn lấy hắn bộ này nôn nôn nóng nóng dáng vẻ, trong lòng cái kia cố vô danh hỏa lại phủi đất mọc lên, đưa tay cũng là một bàn tay phiến tại hắn trên nó, mắng, có lời nói mau nói, có dám tranh thủ thời gian phóng. Bộ này quỷ bộ dáng cho ai nhìn? Triệu Nguyên bị đánh đến một lảo đảo, kém chút sắp đến, tâm lý thầm mắng, ta dựa vào, con hàng này lại điên rồi. Hắn xoa cái hốc, tức giận nói ra, đánh trà rõ ràng. Triệu Yên Nhi cái kia tiểu nương môn liều sống liều chết cứu là Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia, cũng là cái con riêng, gọi Dịch Kiếm Gió. Nghe nói trong trang không nhận chào đón, bị đuổi ra ngoài, không biết làm sao câu được Triệu Yên Nhi. Kết quả bị cái kia con vợ cả đại ca Dịch Kế Phong phái người truy sát, cái này tiểu bạch kiểm thay Triệu Yên Nhi ngăn cản một kiếm, kém chút ở ra giấm. Cho nên Triệu Yên Nhi mới cùng như bị điên đi thiếu lâm tự cầu đại hoàn đan. Hiện tại cái kia Dịch Kiếm Gió thì tàng tại đủ trong vương phủ dưỡng thương đâu. Tần Thọ nghe xong, sắc mặt trầm hơn, trở tay lại một cái tát, lao tử cho ngươi đi tra Tể Vương phủ động tĩnh cùng Dự Châu thế lực. Ngươi hắn mụ tận cho lão tử đánh nghe những thứ này tỉnh tỉnh ái ái phá sự. Ngươi muốn làm gì? Triệu Nguyên cái này chân hỏa, giơ chân mắng, ta thao. Tần Thọ ngươi quá phận. Không phải ngươi trước ám chỉ để cho ta lưu ý ngươi cái kia tiểu thị nữ động tĩnh sao? Hiện tại đặc biệt cho ta nhăn mặt. Ngươi làm đại ca cũng không thể như thế cả a. Lại nói, hắn chỉ Tần Thọ, thanh âm càng lớn, ngươi đặc yêu nếu là thật bị tiểu bạch kiểm kia đội nó xanh, lão tử mặt đặt ở nơi nào? Huynh đệ chúng ta mặt đặt ở nơi nào? Ngươi không thể bưng lên bát ăn cơm, để xuống bát chửi mẹ đi. Chương 307, ngươi cũng xứng gọi phản thống. Chương 307, ngươi cũng xứng gọi phản thống. Tần Thọ sắc mặt trong nháy mắt đen xì chẳng khác nào đáy nổi, quanh thân khí áp thấp đủ cho dọa người. Trong đại sảnh cái khác người, bao quát Tần Trạm, Tần Tuyết, cùng vừa trở về chăn phản thống bọn người, tất cả đều câm như hến, cúi đầu, liền hô hấp đều thả nhẹ, sợ bị hai vị đại lão nộ hỏa tác động đến. Triệu Nguyên còn tại nổi nóng, chống lạnh tiếp tục phát ra, người nào chọc giận ngươi đặc yêu cả ai đi.
ngươi đừng tìm lao tử nổi giận a. Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đi Tề Vương phủ đem Tiểu Bạch Kiểm kia chặn. Tần Thọ ánh mắt băng lãnh, học được bản sự rồi. Triệu Nguyên xem xét hắn ánh mắt kia, vô ý thức lui lại nửa bước, bày ra phòng ngự tư thế, ngoài miệng lại không chịu thua, ngươi làm gì? Làm đại ca ngươi cũng phải phân rõ phải trái. Lại nói, ngươi cũng không thể nói bất quá thì độc thủ, mắng chửi người cũng không được. Lúc này, Tần Trạm kiên trì tiến lên một bước, nỗ lực hòa giải, Triệu thúc, nghĩa phụ không phải cố ý, thật sự là cái này Dự Châu. Dự Châu cùng lão tử có lông quan hệ. Triệu Nguyên ngay tại nổi nóng, trực tiếp đánh gãy Tần Trạm, Dự Châu có ma bệnh, ngươi đi chặt Trì Châu. Chặt Tề Vương a. Bắt ta vung cái gì khí? Tần Thọ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống hỏa khí, nhưng trong mắt lệ khí lại càng dày đặc, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, vậy liền giết. Hắn nhìn về phía Triệu Nguyên, hạ lệnh, điều tam bọn hắn đi bắt Trì Châu. Ngươi hiện tại mang theo Tần Trạm cùng Tân Tuyết, đi đem Thanh Thành kiếm phái tại Dự Châu phân đà cho ta trước bình. Chó gà không tha. Triệu Nguyên sững sờ, ngươi muốn làm gì? Tần Thọ ngữ khí dày đặc, cái này Dự Châu bệnh nguy kịch, cần hạ mãnh dược. Ngươi đi trước đem viên này u ác tính quét, ta xử lý xong Trì Châu, liền đi bái phỏng cái khác dám đâm đâm môn phái. Triệu Nguyên có chút không hiểu, không đi Tề Vương phủ rồi. Tần Thọ lạnh hừ một tiếng, đem những này tạp binh dọn dẹp sạch sẽ, chém đứt hắn nhanh bước, Tề Vương một cách tự nhiên sẽ ngồi không yên, sẽ chủ động tới tìm ta. Đến lúc đó, quyền chủ động ngay tại trong tay chúng ta. Triệu Nguyên trừng mắt nhìn, tựa hồ minh bạch chút gì, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, nghi ngờ nhìn lấy Tần Thọ, ta nói, ngươi không trực tiếp đi làm Tề Vương, có phải hay không? Còn đặc yêu nhớ Triệu Yên Nhi cô nàng kia, sợ hiện tại độc thủ, liền nàng cùng một chỗ chặn. Tần Thọ ánh mắt phát lạnh, nhưng lần này không có độc thủ, chỉ là lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Tề Vương tốt xấu là phiên vương, giết hắn dễ dàng, nhưng giết hắn về sau đâu? Cái khác phiên vương sẽ nghĩ như thế nào? Chỗ tối cái kia thiên đình sẽ làm thế nào? Bọn hắn hiện tại thì ngóng trông chúng ta cùng Tề Vương đánh nhau chết sống, tốt nhất lập tức giết Tề Vương. Chúng ta hôm nay động thủ, ngày mai những cái kia sớm có dị tâm phiên vương liền có thể ào ào khởi binh tạo phản. Đến lúc đó lập tức thiên hạ đại loạn, cục thế đem triệt để mất khống chế. Triệu Nguyên nghe xong, suy nghĩ một chút, đột nhiên vô đuổi, ta thao, cái này đặc yêu không phải liền là cóc ghẻ nhảy trên bàn chân, không cắn người, nó làm người buồn nôn a. Đám này quy tôn, chân hắn nương âm hiểm. Triệu Nguyên nghe xong Tần Thọ phân tích, chẳng những không có tỉnh táo, ngược lại càng gấp hơn, hắn đột nhiên vô đuổi, thanh âm cất cao, ta thao. Chiếu ngươi nói như vậy, bọn hắn tại chỗ tối gài bẫy, chúng ta ở ngoài sáng liền phải ngoan ngoãn thuận lấy bọn hắn ý tứ đi. Cái này hắn mụ cũng quá ngoan ngoãn. Tần Thọ ánh mắt sắc bén như lao, đột nhiên bắn về phía Triệu Nguyên, thanh âm mang theo một loại đè nén nộ hỏa cùng băng lãnh trào phúng, không theo đi. Ngươi muốn làm gì? Trực tiếp lập bàn, để thiên hạ đại loạn, chính bên trong bọn hắn ý muốn. Tốt. Ngươi nếu có thể hiện tại liền đem thiên đình xào huyệt cho ta móc ra, ta lập tức tự mình dẫn người đi bình nó. Xong hết mọi chuyện, thiên hạ thái bình. Vấn đề là, hắn đột nhiên đứng dậy, tới gần Triệu Nguyên một bước, cơ hồ là cắn răng hỏi, ngươi hắn mụ có thể tìm tới sao? A. Triệu Nguyên bị Tần Thọ khí thế làm cho vô ý thức lui về sau nửa bước, nhưng trên mặt vẫn như cũng là không phục cùng bị đè nén, cứng cổ nói, cái kia cứ như vậy một mực bị bọn hắn treo chơi, làm khỉ đuồng nghịch, cho nên muốn trước thanh lý bọn này tạm ngư. Tần Thọ chém đinh chặt sắt, ngón tay nặng nề mà hư điểm chạm đất mặt, phản phất tại điểm những cái kia phụ thuộc Tề Vương giang hồ một vái, đem những này trước mắt, ồn ào, khắp nơi gây chuyện thị phi tạm ngư tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Nước quấy đủ, đem tránh ở phía dưới tôm tép con cua đều kéo ra đến, đầu kia chân chính cá lớn, không giấu được thời điểm, một cách tự nhiên liền sẽ ngoi đầu lên. Đến lúc đó, là pha là nổ, do ta nhóm định đoạt. Triệu Nguyên thở hổn hển, ở ngực chập trùng, hắn hiểu được Tần Thọ nói đúng, thế nhưng cố bị người mưu hại, có lực không sử dụng ra được nén giận làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Hắn hung hăng gắt một cái, đem nộ hỏa chuyển hướng những cái kia sắp xui xẻo giang hồ môn phái, quắc, mụ. Được, ngươi nói đúng. Lao tử trước hết cầm bọn này tạm trùng ra xả cơn giận này. Hắn mãnh liệt xoay người, đối với sớm đã chờ ở một bên, ánh mắt băng lãnh Tần Trạm cùng Tần Tuyết vung tay lên, thanh âm bên trong tràn đầy sát khí, tiểu chém. Tiểu Tuyết, chớ ngẩn ra đó, cùng lao tử đi. Làm việc cũng không lâu lắm, chân Phạm Thống cùng cổ trung tâm liền mang theo người, đem bị đánh cho không thành hình người Dự Châu Chi Châu Phạm Thống giống kéo chó chết một dạng kéo trở về, trùng điệp đập tại trong hành lang. Chân Phạm Thống nộ khí chưa tiêu, chỉ trên mặt đất Phạm Thống mắng, đại nhân, cái này phong cách. Hắn mã, cùng lao tử gọi một cái tên. Càng nói càng tức, tiến lên lại là ba một bàn tay phiến tại Phạm Thống trên mặt, ngươi cũng xứng gọi Phạm Thống. Cổ trung tâm liền vội vàng tiến lên giữ chặt hắn, an ủi, lão đã đến, bất giận, bất giận. Chúng ta đều biết, đại càn chỉ có một cái Phạm Thống, đó chính là ngươi Chân Phạm Thống. Đây chính là cái đồ giả mạo, cô hế ngài danh hảo. Chân Phạm Thống nghe vậy, cảm thấy có lý, càng là nổi giận, đối với cô quắp tại trên đất Phạm Thống vừa hung ác đạp hai chân, đúng, mụ, làm bẩn lão tử danh hảo. Lúc này Phạm Thống sớm đã không có nhân dạng, quan bào rách dưới, máu me đầy mặt, hàm răng bị đánh đến không có còn mấy biên, há miệng run rẩy nằm rạp trên mặt đất, như cùng một cái sắp chết chó ghẻ. Nghe được động tĩnh, hắn dậy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn đến ngồi ngay ngắn phía trên, sắc mặt băng lãnh tần đỏ, dọa đến hồn phi phách tán, nước mắt chảy ngang dập đầu cầu xin tha thứ, đại nhân. Không sai đại nhân. Tha mạng a. Hạ quan. Không, tội thần biết sai rồi. Tội thần cái gì đều khai ra. Đều là Tề Vương bức ta đó a. Hết thảy đều là Tề Vương sai xử. Tội thần thấp cổ bé họng, không dám không nghe theo a. Những cái kia bạc, những cái kia vụ án, đều là Tề Vương phủ người bức ta làm. Cầu xin đại nhân minh giám, tha cho tội thần một cái mạng chó đi. hắn đem sở hữu sai lầm một mạch mà toàn đẩy đến Tề Vương trên đầu, chỉ cầu có thể tạm thời mạng sống. Trăn Phạm Thống ở một bên nghe được cười lạnh, tiến lên một bước đối Tần Thọ chắp tay nói, đại nhân, ngài đừng nghe cái này cậu quan chuyện tiếm. Ti chức vừa mới dẫn người dò xét nhà của hắn, khá lắm. Hậu trạch trong hầm ngầm cất giấu hiện ngân cũng không dưới 50 bản lượng. Còn có đếm không hết cổ vật tranh chữ, ruộng đất và nhà cửa khế đất. Đây vẫn chỉ là hiện ngân. Hắn nếu thật là bị buộc, có thể vơ vét nhiều như vậy. Rõ ràng là rắn chuột một ổ, cùng một ruộng. Tần Thọ mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, dùng ngón tay nhẹ gõ nhẹ tay vịn, lãnh đạm hỏi, "Ồ, cái kia lấy ngươi góc nhìn đâu?" Trăn Phạm Thống trong mắt sát cơ lộ ra, không chút do dự nói ra, "Loại này ăn hối lộ trái pháp luật, khi quân phạm thượng, thì cá bách tính cổ quan. Không giết, không đủ chính quốc pháp. Không giết, không đủ bình dân vẫn. Không giết, không đủ cảnh cáo kẻ đến sau." Chương 308, Đại Càn Vương Triều, chỉ có một cái Phạm Thống. Kia chính là ta Trăn Phạm Thống. Chương 308, Đại Càn Vương Triều, chỉ có một cái Phạm Thống. Kia chính là ta Trăn Phạm Thống. Tần Thọ nhẹ gật đầu, dường như chỉ là xử lý một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, tùy ý phất phất tay, đã chứng cứ vô cùng xác thực, tội ác tày trời, cái kia liền giết đi. Lười nhắc thầm, lãng phí thời gian. Hắn nhìn về phía Trăn Phạm Thống cùng Cổ Trung Tâm, phân phó nói, ngươi cùng Cổ Trung Tâm, cầm Thượng Vương bảo kiếm, lập tức tiếp nhận Dự Châu phủ nhà sở hữu chính vụ. Duy trì trật tự, trấn an dân tâm, nếu có dám can đảm thừa cơ làm loạn hoặc lá mặt lá trái người. Điêu Tam, Lại Tứ, thiếu gia, chúng ta tại. Điêu Tam mấy người lập tức tiến lên. Các ngươi theo Trăn đại nhân cùng Cổ đại nhân, bọn hắn chỉ chỗ nào, các ngươi đánh chỗ nào. Không cần xin chỉ thị. Minh Mạch. Điêu Tam mấy người ma quyền sát trưởng, hưng phấn không thôi. Ti chức lĩnh mệnh. Trăn Phạm Thống cùng Cổ Trung Tâm tinh thần đại chấn, đây chính là thực sự quyền lực. Hai người cùng kêu lên đáp. Trăn Phạm Thống càng là cảm thấy trong lồng ngực một ngụm ác khí rốt cục phun ra, hắn một thanh nắm chặt mặt đất đã sợ choáng váng Phạm Thống tóc, cưỡng ép để hắn ngẩng đầu, theo dõi hắn cặp kia tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng ánh mắt, từng chữ nói ra, thanh âm lạnh như băng tuyên cáo, "Cầu Đông Tây, lão tử hôm nay liền nói cho ngươi, cũng nói cho cái này Dự Châu trên dưới tất cả mọi người. Đại Càn Vương Triều, chỉ có một cái Phạm Thống." Hắn bỗng nhiên một tay chỉ hướng cái mũi của mình, âm thanh như lôi đỉnh, kia chính là ta, Trăn Phạm Thống. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên quất ra bên cạnh một tên bộ khoái yêu đao, hàn quang một lóe. Phốc, máu bắn tứ tung. Phạm Thống đầu người trong nháy mắt rơi xuống đất, trên mặt còn lưu lại cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin, lăn lông lốc lăn ra ngoài thật xa, không đầu thi thể co quắp hai lần, liền lại không âm thanh. Đại sảnh bên trong, huyết tinh khí tràn ngập. Sở Hữu mắt thấy một màn này người, vô luận là lục phiến môn bộ khoái vẫn là nguyên bản Dự Châu nha môn quan lại, đều câm như hến, đối bị này tân nhiệm khâm sai người phát ngôn Trăn Phạm Thống, cùng hắn sau lưng vị kia sát phạt quả quyết Tần đại nhân, sinh ra thấu xương hoảng sợ. Trăn Phạm Thống tiện tay đem nhuốm máu yêu đao ném xuống đất, nhìn cũng chưa từng nhìn cỗ thi thể kia, đối với Cổ Trung Tâm cùng Điều Tam bọn người vung tay lên, đi, tiếp nhận phủ nha. Cổ Trung Tâm nhìn lấy Trăn Phạm Thống giơ tay chém xuống, bá khí tuyên ngôn bộ dáng, trợn cả mắt lên, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, ta thao. Bây giờ liền bắt đầu trăng bước. Hắn nhìn một chút chính mình trên thân đồng dạng đại biểu giám sát ngự sử quan bảo, lại nhìn một chút đồng liêu cái kia đằng đằng sát khí bóng lưng, nhất thời cũng cảm thấy một cỗ hào khí, hoặc là nói mang khí, xông lên đầu, tựa thẳng xuống lưng, nhấc nhấc khí thế, vội vàng bước nhanh đi theo, lao chăn. Chờ ta một chút. Xét nhà. A không, chỉnh đốn chính vụ, ta cũng lành nghề. Trong đại sảnh, Tần Thọ nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra một vẻ gần như tàn nhẫn thị huyết đủ cười. Hắn đối với bên cạnh một tên thân tín bộ khoái thấp giọng phân phó, đi, chuẩn bị cho ta một bộ dạ hành y để mặc khác, tại buổi tối hôm nay trước đó, đem Dự Châu bên trong thành, Không Động, Hoa Sơn, Phủ Đầu Bang. Sở Hữu có tên tuổi giang hồ môn phái, bọn hắn trưởng môn, nhân vật trọng yếu địa điểm đặt chân, tra cho ta đến rõ rõ ràng ràng. Cái kia bộ khoái cảm nhận được Tần Thọ trên người tán phát ra băng lãnh sát ý, toàn thân run lên, liền đội vàng con người, vâng. Đại nhân. Ti chức lập tức đi làm. Tần Thọ liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nguyệt hát phong cao. Chính là giết người thời tiết tốt. Buổi tối hôm nay, thì cho bọn này Dự Châu hào kiệt nhóm, một điểm nho nhỏ. Triều đình rung động. Cùng lúc đó, thành Tây, Thanh Thành phái Dự Châu phân đà. Triệu Nguyên mang theo Tần Trạm, Tần Tuyết cùng Điêu Tam mấy người, đang đằng sát khi đứng tại khí phái đại môn trước lầu. Tần Trạm tay cầm ma đao hàn nha, nóng lòng muốn thử, hỏi, Triệu Thúc, làm sao làm? Triệu Nguyên chính kìm nén nổi giận trong bụng không có chỗ phát, nghe vậy giữ tợn cười một tiếng, làm sao làm? Cùng hắn mẹ còn cần đến kế hoạch, trực tiếp làm hắn mụ. Tốt. Tần Trạm trong mắt ma ý đại thịnh, không do dự nữa, thể nội chân khí điên cuồng rót vào trong hàn nha bên trong, thân đao phát ra làm người sợ hãi ong ong. Hùng bá thiên hạ. Hắn bỗng nhiên vung đao hướng về phía trước một chém. Một đạo ngưng luyện vô cùng, tản ra hủy diệt khí tức đen nhánh đao cường, như cùng đi tự cửu u ma long, gầm thét xé rách không khí, ngang nhiên đánh phía Thanh Thành phái cái kia hai phiến cẩn trọng sơn son đại môn. Ầm ầm. Tiếng vang chấn thiên. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cái kia hai phiến tượng trưng cho Thanh Thành phái tại Dự Châu mặt mũi lại môn, liên đồng môn mi bằng hiệu, tại Tần Trạm cái này bá đạo tuyệt luân một đao phía dưới, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành đầy trời bay phiến. Lộ ra đằng sau kinh hoàng thất thố Thanh Thành phái đệ tử. Địch tập, địch tập. Người nào dám đến Thanh Thành phái dương ai? Trong nội viện nhất thời hoàn toàn đại loạn, tiếng hò hét, binh khí ra khỏi vỏ âm thanh vang lên liên miên. Rất nhanh, một người mặc màu xanh đạo bào, sắc mặt ngăm đen, ánh mắt hung ác nham hiểm trung niên hán tử, tại một đám đệ tử chen chúc phía dưới nổi giận đùng đùng chạy bộ ra, chính là Thanh Thành phái tại Dự Châu người cầm lái, Lưu Hắc Cầu. Hắn nhìn lấy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát đại môn cùng rơi lả tả trên đất bảng hiệu vài phiến, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ Triệu Nguyên bọn người nghiêm nghị quát nói, lớn mật cùng đồ. Rõ như ban ngày, dám đến ta Thanh Thành kiếm phái quấy rối. Các ngươi là chán sống sao? Triệu Nguyên tuy nhiên lên cơn giận dữ, nhưng quá trình vẫn là muốn đi. Hắn hắng giọng một cái, vẫn đủ nội lực, thanh âm to bắt đầu tuyên đọc tội danh, Thanh Thành phái Lưu Hắc Cẩu chính thức bái sư phía dưới nghe. Các ngươi chiếm cứ Dự Châu, bất chấp vương pháp, ỷ vào Tề Vương phủ chi thế, giúp đúng môn hạ đệ tử cưỡng chiếm dân điền, chiếm linh thị trường, ẩu làm hại nhân mạng. Cái cọc kiện điện, chứng cứ vô cùng xác thực. Hôm nay bản quan truyền tới để chấp pháp. Hắn dừng một chút, chỉ Lưu Hắc Cẩu cái mũi, lại tăng thêm một đầu, hiện tại lại thêm một đầu, vũ nhục, tập kích mệnh quan triều đình. Tội thêm một bậc. Lưu Hắc Cẩu nghe xong mệnh quan triều đình tâm lý đầu tiên là giận mình, nhưng lập tức nghĩ đến chỗ dựa của mình, lại kiên cường lên, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, mệnh quan triều đình. Hừ, con ta Lưu Quang Tài chính là Tề Vương phủ khách quý. Các ngươi dám đụng đến ta Thanh Thành phái một cọng lông tơ, Tề Vương điện hạ tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Thức thời xéo đi nhanh lên. Triệu Nguyên nghe vậy, giống như là nghe được cái gì chê cười, cười nhạo nói, ngươi nhi tử, cái kia phế vật. Hắn hiện tại xương tỷ bà bị xuyên qua, chính treo ở lục phiến môn cửa chính phơi khô đâu. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút, cho hắn thu cái thì. Cái gì? Quang Nhi. Lưu Hắc Cẩu như bị sét đánh, trong nháy mắt hai mắt đỏ thẫm, một cỗ toàn tâm đau đớn cùng lửa giận ngập trời bay thẳng trán. Hắn chỉ Triệu Nguyên, tức giận đến nói năng lộn xộn, các loại âu ngôn huế ngữ thốt ra, ngươi, các ngươi bọn này triều đình yên quyền, cầu tập trùng, lao tử liều mạng với các ngươi, giết, giết sạch cho ta bọn hắn. Triệu Nguyên vốn là kìm nén lửa giận, bị cái này một mắng, càng là đốt lên thùng thuốc nổ. Mu, cho thể diện mà không cần, giết, một tên cũng không để lại. Chương 309, ta không thích người khác chạm qua đồ vật. Chương 309, ta không thích người khác chạm qua đồ vật. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xung phong đi đầu, tam phân quy nguyên khí ngưng tụ tại sống trường, như là mánh hổ hạ sơn giống như xông vào đám người. Trường phong gào hét, những nơi đi qua, Thanh Thành đệ tử đứt gân gãy xương, kêu thảm bay rất ra ngoài. Tần Trạm cùng Tần Tuyết càng là không cam lòng lật hậu. Tần Trạm ma đao vung đẩy, hùng bá thiên hạ đao ý bao phủ toàn trường, đao cương lướt qua, huyết đục văng tung tóe, không ai cản nổi thứ nhất hợp. Tần Tuyết kiếm đi nhẹ nhàng, Hàn Đông kiếm ý lại băng lãnh thấu xương, kiếm quang thời gian lập lòe, tất có một tên Thanh Thành phái cao thủ bưng bít lấy cổ họng hoặc tim ngã xuống. Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục bốn người càng là như là bốn đầu sói đói xông vào bầy cừu, quyền đấm cước đá, chuyên chọn quả hồng mềm nắm, đánh cho những đệ tử bình thường kêu kêu cha gọi mẹ, tràn diện một mảnh hỗn loạn. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Thanh Thành phái trong phân đà, đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu rên liên hồi, máu chảy thành sông. Lưu Hắc Cẩu võ công không yếu, nhưng ở nổi giận Triệu Nguyên cùng sắt thần giống như Tần Trạm, Tần Tuyết vây công dưới, vẹn vẹn chống đỡ mười mấy cái hội hợp, liền bị Tần Trạm một đao đánh bay binh khí, Triệu Nguyên theo sát một cái trọng trưởng hung hăng khắc ở lồng ngực của hắn. Phúc. Lưu Hắc Cẩu phun máu tươi tung tóe, lồng ngực lõm, bay rất ra ngoài. Trung điệp đập xuống đất, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng hoảng sợ. Triệu Nguyên tiến lên, giơ tay chém xuống. Giang giác. Một viên to lớn đầu bị trực tiếp chém xuống. Mặt trời lặn ánh chiều tà, đem chân trời nhuộm thành một mảnh thê diễm huyết hồng. Triệu Nguyên, Tần Trạm, Tần Tuyết cùng Điêu Tam mấy người, toàn thân đẫm máu, như là theo địa ngục trở về Tu La, chậm rãi theo đã thành phế tích, thây ngang khắp đồng Thanh Thành phái phân đà đi ra. Triệu Nguyên trong tay, bất ngờ mang theo Lưu Hắc Cẩu viên kia chết không nhắm mắt đầu người, máu tươi theo đoạn nơi cổ tích tắc rơi xuống, tại sau lưng lôi ra một đạo thật dài vết máu. Hắn tiện tay đem đầu người ném cho Tần Trạm. Cầm lấy, trở về treo nhà môn cửa, cùng hắn nhi tử làm bạn. Triệu Nguyên phun ra một miệng mang huyết nước bọn, nhìn lên trời một bên chiều tà, cười gần nói, "Nói nó, thư thản. Đi, trở về cùng đại ca phục bệnh. Nhìn xem tối nay còn có hay không thêm đồ ăn." Triệu Nguyên một đoàn người toàn thân huyết tinh khí trở lại lục phiến một lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Ánh trăng thanh lãnh vẩy vào cửa nhà môn, vừa vặn gặp được một thân màu đen dạ hành ý đi, giống như quỷ mị chuẩn bị đi ra ngoài tần thọ. Triệu Nguyên ánh mắt sáng lên, tiến lên trước hạ thấp giọng hỏi, "Đại ca, cái này đêm hôm khuya khoắt, đi đâu tiêu sái a?" Tần Thọ kéo lên mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi ở trong màn đêm sắc bén như ứng đôi mắt, tức giận quát khẽ nói, "Cút, ra ngoài đi bộ một chút, tiêu cơm một chút." Triệu Nguyên nghe xong tản bộ lại nhìn hắn mặc đồ này, nhất thời nghĩ sai, nháy mắt ra hiệu mà nói, "Tản bộ? Muốn đi thanh lâu loại kia địa phương tản bộ a?" "Hắc hắc, mang ta một cái thôi." Vừa vặn vừa mới hoạt động hết gân cốt, đi thư giãn một tí. "Xéo đi." Tần Thọ lười nhác cùng hắn nói nhảm, thân hình thoát một cái, như là dung nhập cảnh ban đêm đồng dạng, mấy cái lên xuống liền biến mất ở xa xa trên nóc nhà, thân pháp nhanh đến kinh người. Triệu Nguyên vừa muốn thi triển khinh công đuổi theo nhìn cái náo nhiệt, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc chính hướng về lục phiến môn đi tới, chính là đúng hẹn đến đây vật về với chủ Triệu Yên Nhi. Triệu Nguyên lập tức dừng bước lại, trên mặt chất lên nụ cười danh mãnh, nên đón tiếp lấy, "U, quân chúa điện hạ, tới rất chuẩn lúc a." "Làm sao, ngươi cái kia tiểu tình lang cứu sống?" Triệu Yên Nhi hiển nhiên tâm tình phức tạp, lười nhác cùng hắn tranh cãi, chỉ là lườm hắn một cái, trực tiếp hỏi, "Thần Thọ đâu?" Triệu Nguyên con mắt chuyển động, ăn nói địa chuyện, cố ý dùng mập mờ ngữ khí nói ra, "Hắn a, mới ra đi." Nói là đi thanh lâu thể nghiệm và quan sát dân tình. "Ai, ngươi cái này tới có chút không kéo a, xem ra là ta đại ca hắn." Hỏa khí vẫn chưa hoàn toàn xóa đi, cần tìm một chỗ hạ chút hỏa. "Thanh lâu?" Triệu Yên Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, một cỗ không hiểu hỏa khí xen lẫn cảm giác đục nhã xông lên đầu. Mình tại nơi này xoắn xuýt dây rủa, thực hiện cái kia khuất nhục quyết định, hắn đổ tốt, quay đầu liền đi nơi ăn chơi tầm hoan tác nhạc. Nàng xem thấy Triệu Nguyên bộ kia tiện như vậy biểu lộ, tức giận đến dậm chân, cũng lười phân phân biệt thật giả, lạnh hư một tiếng, trực tiếp đẩy hắn ra, đi vào lục phiến môn nha môn, hiển nhiên là dự định ở bên trong chờ Tần Thọ trở về. Nhìn lấy Triệu Yên Nhi nổi giận đùng đùng bóng lưng, Triệu Nguyên sờ lên cằm, hắc hắc xấu cười rộ lên, nội tâm đắc ý tính toán, Tần Thọ a Tần Thọ, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, cũng phải uống lao tử nước rửa chân. Hắc hắc, Tề Vương coi như vẫn là ta cứu cứu, cái này Triệu Yên Nhi bất hữu thị biểu muội ta. Ngươi ngủ Triệu Yên Nhi, vậy ngươi đặc yêu không phải liền là biểu muội ta phu. Ha ha ha. Diệu a. Hắn càng nghĩ càng thấy đến quan hệ này tuyệt không thể tả, quả thực muốn hoa chân múa tay lên, về sau chúng ta quan hệ này nhưng là náo nhiệt. Các luận các đích. Ta hô ngươi đại ca, ngươi đặc yêu phải gọi ta đại biểu ca. Ha ha ha. Cái này sóng không lỗ. Huyết kiếm lời. Hắn dường như đã thấy Tần Thọ biết được cái này tầng quan hệ sau cái kia biệt khuất lại không cách nào phát tác biểu lộ, tâm tình thật tốt, thử phát điệu hát dân gian, cung đung đưa tiến vào nha môn, chuẩn bị trở lấy xem kịch vui. Tại Tần Thọ gian phòng bên trong ngồi bất động gần nửa đêm Triệu Yên Nhi, sắc mặt càng ngày càng không vui, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đối Tần Thọ đi thanh lâu không hiểu tức giận, lại có đối với chính mình tình cảnh khuất nhục cùng bất đắc dĩ. Ngay tại nàng tâm phiền ý loạn thời khắc, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Triệu Yên Nhi ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Tần Thọ. Hắn đã rút đi cái kia thân dễ dàng cho hành động dạ hành y liễu, đổi về ngày bình thường cái kia thân uy nghiêm màu đen ngự chủ quan phục, thần sắc bình tĩnh, dường như chỉ là ra đi xử lý một số tầm thường công vụ. Tần Thọ nhìn đến ngồi trong phòng Triệu Yên Nhi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, lập tức khôi phục bình thản, ngựa khí tự nhiên phân phó nói, vẫn rất thủ đức. Tới, giúp ta thay đổi quan phục. Triệu Yên Nhi nguyên bản đầy bụng u oán cùng chất vấn, khi nhìn đến hắn yên ổn trở về, đồng thời trên thân không có chút nào son phấn hương khí về sau, lại vô hình tiêu tán hơn phân nửa. Nàng nhẹ nhàng hít hà, sắc thực chỉ có một cỗ nhàn nhạt, thuộc về hắn bản thân mát lạnh khí tức, cùng một tia cực kỳ nhạt, như có như không mùi máu tươi. Có lẽ là ảo giác, nàng lập tức minh bạch, chính mình lại bị Triệu Nguyên tên hôn đảng kia lừa gạt. Nghĩ tới đây, nàng căng cứng sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn lại, thậm chí khóe miệng không tự giác địa vị khẽ nhếch lên một vẻ tiên tâm đường cong, khéo léo lên tiếng, "Ừm." Không sai về sau đứng dậy, đi đến Tần Thọ bên người, động tác êm ái vì hắn giải khai quan bảo dây đeo. Tần Thọ bén nhạy bắt được nàng thần sắc biến hóa, nhíu mày, uống lộ thuốc. "Vui vẻ như vậy?" "Không có." "Không có." Triệu Yên Nhi mặt đỏ lên, đội vàng phủ nhận, cúi đầu xuống, càng thêm chuyên tâm thay hắn cởi áo, đầu ngón tay ngẫu nhiên lơ đãng chạm đến hắn rắn chắc lồng ngực, để cho nàng nhịp tim đập không hiểu gia tốc. Ngay tại quan bảo sắp chút bỏ trong nháy mắt, Tần Thọ đột nhiên đưa tay, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy. Triệu Yên Nhi kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm cổ của hắn. Tần Thọ nhìn lấy nàng gần trong gang tấc mềm mại khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia nóng rực, thấp giọng nói, "Vừa bạn, tối hôm qua, bổ đến có chút quá đầu, hỏa khí mạnh cực kỳ. Ngươi đến giúp ta một chút, hạ chút hỏa." Triệu Yên Nhi nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ, xấu hổ trực tiếp đem mặt vùi vào hắn rộng lớn trong lồng ngực, lại không có chút nào dãy rủa. Nơi đây lần nữa tỉnh lực 17.92 một cái chữ, miêu tả một cái liên quan tới nội lực quá thừa, cần âm dương điều hòa, cuối cùng đạt thành hài hòa chung nhận thức ban đêm. Hôm sau trời vừa sáng, sắc trời hơi sáng. Tần Thọ sảng khoái tinh thần mở cửa phòng đi ra, hít một hơi thật sâu sáng sớm mát mẻ không khí. Một lát sau, Triệu Yên Nhi cũng túi đầu đi theo ra ngoài, nàng vô ý thức vuốt vuốt hơi có chút sưng đỏ bờ môi, lại lôi kéo cổ áo, nỗ lực che lại trắng như tuyết cái cổ ở giữa những cái kia mập mờ dấu vết. Nàng tiếng như muỗi và nói, "Cái kia, ta đi về trước." Tần Thọ nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Triệu Yên Nhi như được đại xá, quay người liền muốn rời khỏi cái này để cho nàng tâm tình phức tạp địa phương. Vừa đi ra mấy bước, Tần Thọ bình thản lại không thể nghi ngờ thanh âm từ sau lưng truyền đến, "Ta không quá ưa thích người khác chạm qua đồ vật." Hắn dừng một chút, có ý riêng nói bổ sung, "Tay cũng không được. Tại chúng ta giao dịch triệt để kết thúc trước đó, ngươi tốt nhất an phận một chút." Chương 310, giao dịch sao? Chương 310, giao dịch sao? Triệu Yên Nhi cước bộ đống nhiên một trận, sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn trắng, hắn lời này là có ý gì? Là biết dịch kiếm phong sự tình, vẫn là tại cảnh cáo nàng đừng có ý khác. Trong miệng nàng thì thào lặp lại một câu, "Giao dịch à?" Trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời chua xót. Cuối cùng chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, không quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Tần Thọ nhìn lấy Triệu Yên Nhi hơi có vẻ hoảng hốt cùng hữu quặn bóng lưng, khóe miệng lại nổi lên một vẻ trưởng không hết thảy, gần như nụ cười tàn khốc. Đúng lúc này, lục phiến môn nha môn bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận to lớn ồn ào cùng tiếng ồn ào, thỉnh thoảng xen lẫn hoảng loạn hô hoán cùng khóc lóc kể lể. Triệu Nguyên đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi, một trận gió giống như bạo bạo, hô to gọi nhỏ nói, "Đại ca, đại ca, ra đại sự." Tần Thọ mặt không đổi sắc, chậm rãi sửa sang lấy ống tay áo, bình tĩnh. Trời sập không xuống. Triệu Nguyên tiến đến hắn trước mặt, hạ giọng, khó nén hưng phấn cùng bắt quái, "Ta đi, kinh vô cùng lớn tin tức. Đêm qua, Dự Châu trong thành, nhưng phàm là có tên tuổi giang hồ bang phái, cái gì không động, Hoa Sơn, Phủ Lâu Bang, trưởng môn của bọn hắn, trưởng lão, gia chủ, trong vòng một đêm, cơ hồ đều bị người cho làm. Từ trạng cực thảm, nghe nói một thân tu vi đều bị hút khô, liền thi thể đều không tìm được. Đại ca, có phải hay không là ngươi?" Tần Thọ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngắt lời nói, "Chớ đoán mò. Phá án muốn giảng chứng cứ." Triệu Nguyên nhìn lấy hắn bộ này giấu đầu lòi đuôi biểu lộ, tâm lý lập tức tựa như gương sáng, tuyệt đối cũng là cháu trai này làm. Chứ hắn, còn có người nào cái này bản sự cùng cái này chơi liều? Bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào? Tần Thọ hỏi. Lộn xộn. Triệu Nguyên chỉ bên ngoài, tất cả đều là những bang phái kia còn lại tôm kép nhỏ bé, còn có khổ chủ thân nhân, chạy tới báo án. Têu cha gọi mẹ, đem nha môn đều nhanh trên bể. Tần Thọ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai cười lạnh, báo án. Lúc này, nhớ tới triều đình, nhớ tới vương pháp, nhớ tới muốn báo án tới. Triệu Nguyên cũng gắt một cái, phi, sớm làm gì đi. Trước đó bọn hắn phách lối thời điểm, cũng không có đem chúng ta lục phiến môn để vào mắt. Hiện tại chỗ dựa đủ, biết sợ, nhớ tới tìm Thanh Thiên đại lao ra rồi. Chân hắn nương một đám đồ đê tiện. Tần Thọ sửa sang lại quần áo, ánh mắt sắc bén, đi, đi ra xem một chút. Bản quan ngược lại muốn nghe một chút, bọn hắn muốn báo cái gì án. Nói xong, hắn dẫn đầu cất bước, hướng về ồn ào không chịu nổi đại sảnh đi đến. Triệu Nguyên đuổi theo sát, khắp khuôn mặt là xem kịch vui hưng phấn biểu lộ. Lục phiến môn nha môn bên ngoài, giờ phút này đã loạn thành một bầy. 10 cái giang hồ môn phái đại biểu, đệ tử cùng một số cái gọi là khổ chủ thân nhân, chen làm một đoàn, ồn ào, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, tranh chấp âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, cơ hồ muốn đem nha môn nóc nhà lật tung. Để cho chúng ta đi vào, chúng ta muốn báo án. Thiên sát, bang chủ của chúng ta bị chết oan a. Lục phiến môn nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Ngay tại cái này hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm lúc, một cỗ như là như thực chất kinh khủng uy áp, như là băng sơn sụp đổ, đột nhiên theo nha môn bên trong bao phủ mà ra. Băng lãnh, bá đạo, tràn ngập thi sơn huyết hải giống như sát khí, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ồn ào âm thanh im bặt mà dừng. Tất cả mọi người giống như là bị vô hình đại thủ giữ lại cổ họng, trên mặt tràn đầy sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, ánh mắt đồng loạt tìm đến phía đại môn. Chỉ thấy Tần Thọ thân mang màu đen ngự chủ quan bào, sắc mặt băng hàn, long hành hổ bộ mà ra. Triệu Nguyên, Tần Trạm, Tần Tuyết ba người theo sát phía sau, như là ba tôn sát thần, ánh mắt đảo qua chỗ, không người dám tới đối mặt. Tần Thọ trực tiếp đi đến đại sảnh, tại chủ vị ngồi xuống, kinh đường một trùng địa bố. Ba. Thanh âm không lớn, lại như là sấm sét tại trong lòng mỗi người nổ vang. Triều đình nha môn, tiến lặng chi địa. Hồn ảo, còn thể thống gì? Tần Thọ thanh âm mang theo nội lực, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mọi người cái này mới nhìn rõ, ngồi ở phía trên cũng không phải là quen thuộc Chi Châu phàm thống, mà chính là một cái khuôn mặt tuổi trẻ, lại khí thế bức người lạ lẫm quan viên. Không ít người trong lòng thầm đủ, cái này mao đầu tiểu tử là ai? Lúc này, các môn phái để cử ra mấy cái đại biểu, kiên trì tiến lên, hào hào không người, đại nhân, chúng ta muốn báo án. Cự Kình Bang muốn báo án. Hải Sa Bang muốn báo án. Tần Võ ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn hắn, cuối cùng dừng lại tại lên tiếng trước nhất Cự Kình Bang đại biểu trên thân, tới nói rõ ràng. Cái kia Cự Kình Bang đại biểu là cái cao lớn vạm vỡ hán tử, tiến lên một bước, ôn tồn nói, đại nhân, tiểu nhân Cự Kình Bang phó bang chủ Lưu Đạo. Đêm qua ta bang bang chủ cùng hai vị trưởng lão tại trụ sở nội hại, một thân tu vi bị hút khô, cái xác không hồn. Thỉnh đại nhân vì bọn ta làm chủ, truy nã hung phạm. Tần Võ nghe vậy, chẳng những không có đồng tình, ngược lại phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, Cự Kình Bang, bản quan nếu là nhớ không lầm, ngươi Cự Kình Bang chiếm cứ thủy vận, cưỡng chiếm cầu tàu, ước hiếp người chèo thuyền, quang là năm ngoái một năm, bước được bao nhiêu đảng hoàng thuyền ra cửa nát nhà tan. Những thứ này tạm thời lại không để cập tới. Hắn lời nói xoay chuyển, ngựa khí đột nhiên sắc bén. Theo hộ bộ hồ sơ ghi chép, ngươi Cự Kình Bang danh nghĩa nắm giữ lớn nhỏ tàu thuyền gần trăm, năm nhập không dưới 20 vạn lượng bạch ngân. Có thể đi qua 3 năm, các ngươi hướng triều đình giao nạp thương thuế, cùng nhau không đủ 300 lượng. Làm sao? Triều đình luật pháp, thuế phú điều lệ, đối với các ngươi những thứ này giang hồ hảo hán tới nói, đều là đánh giám sao? Tiền thuế đều không giao, cũng xứng triều bái đỉnh nha môn báo án. Cái kia Lưu Đạo trực tiếp bị cái này liên tiếp chất vấn mệnh mộng, há to miệng, nửa ngày không nói ra một chữ. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, vị này đại nhân không theo lẽ thường ra bài, tới không nói án mạng, trước trả thuế. Môn phái khác đại biểu nghe xong, nhất thời cũng hoảng hồn, ánh mắt lấp lóe, không ít người vô ý thức liền muốn hướng trong đám người co lại, hoặc là dứt khoát chạy đi. Muốn đi? Tần Thọ ánh mắt mãnh liệt, cho bản quan vây quanh, một cái đều không cho thả chạy. Vâng. Trung quanh lục phiến môn bộ khoái tại Vương Mãng chỉ huy dưới, lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ, đem bọn này giang hồ nhân sĩ bao bọc vây quanh, sát khí đằng đằng. Tần Thọ đứng người lên, ánh mắt như lao, đảo qua tại trường mỗi một cái người giang hồ mặt, tại trường có một cái tính toán một cái. Các ngươi sau lưng những môn phái kia, có một sạch sẽ sao? Tiền thuế không giao rõ ràng, hôm nay người nào cũng đừng nghĩ rời đi cái này lục phiến môn. Hắn đối với Vương Mãng hạ lệnh, đem những này cái gọi là báo án nhân viên hết thảy cho bản quan trước giữ lại, để bọn hắn lập tức truyền tin trở về, đem khất nợ triều đình thuế bạc, cả gốc lẫn lãi, một phần không thiếu cho bản quan giao lên. Cái gì thời điểm tiền đến, cái gì thời điểm bàn lại báo án sự tình. Hắn dừng một chút, thanh âm như là hàn băng, nếu ai không giao, hừ, vậy cũng đừng trách ta lục phiến môn người, tự thân lên cửa đi giúp các ngươi kiểm kê tư sản. Nói xong, Tần Thọ phất tay áo quay người, liền muốn rời khỏi đại sảnh. Lần này thao tác, không chỉ có để những giang hồ nhân sĩ kia mắt tròn váng, liền bên ngoài một số vây xem dân chúng đều nhìn trận mắt hốt mồm, xì xào bàn tán, chưa bao giờ thấy qua như thế phá án quan viên. Đúng lúc này, một cái trong sáng lại mang theo vài phần kiêu căng âm thanh vang lên, vị này đại nhân, như thế phá án, sợ là rất là không ổn đâu. Chương 311, người nào còn có ý kiến? Đứng ra. Chương 311, người nào còn có ý kiến? Đứng ra. Tần Thọ vừa mới phóng ra bước chân trong nháy mắt dừng lại, chậm rãi xoay người, ánh mắt khóa chặt tại người nói chuyện trên thân. Đó là một người mặc xanh nhạt trường sam, khuôn mặt nho nhã, ba sợi râu dài, rất có vài phần tiền phong đạo cốt khí chất văn sĩ trung niên. Tần Thọ ánh mắt híp lại, ngữ khí bình thản lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, "Ồ, ngươi là ai?" Cái kia văn sĩ bị cái này không chút khách khí xưng hô nghẹn đến chỉ trệ, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, chắp tay nói, "Tại hạ bất quá một giới áo vải, giang hồ tán nhân." Một giới áo vải? Tần Thọ nghiền ngẫm lặp lại một câu, vậy ngươi cảm thấy bản quan nên làm như thế nào án mới tính thỏa?
Cái kia văn sĩ chính là danh xưng nhân nghĩa vô song giang hồ đại hiệp Giang Biệt Hạng. Hắn gặp Tần Thọ nói tiếp, mừng thầm trong lòng, lập tức bày ra lo nước thương dân tư thái, bắt đầu đạo đức bằng giá, đại nhân, mạng ngươi quan trọng. Trong vòng một đêm, mười mấy vị giang hồ đồng đạo bi thảm độc thủ, đây là kinh thiên đại án. Đại nhân không lập tức lập án điều tra, truy nã hung phạm, ngược lại lấy có lẽ có thiếu thuế danh tiếng, đem đến đây báo án nhờ giúp đỡ khổ chủ hết thể giam hạ ngục.
Cái này, đây chính là triều đình phép tắc sao? Vậy làm sao có thể để thiên hạ nhân tâm phục?
Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Thọ, giọng mang thâm ý tiếp tục nói, vẫn là nói, án này cùng đại nhân có liên quan gì, cho nên đại nhân muốn cố ý trì hoãn, thậm chí muốn nhờ vào đó đem người biết chuyện một mẹ hốt gọn, che giấu chân tướng.
Cái này vừa nói, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn về phía Tần Thọ.
Giang Biệt Hạc gặp bầu không khí bị điều động, trong lòng cười lạnh, rèn sắc khi còn nóng, thanh âm để cao mấy phần, người khác có lẽ không biết, nhưng Giang Mỗ lại đúng lúc nghe nói, Tần đại nhân tựa hồ người mang một môn có thể thôn vệ hắn người nội lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng tuyệt thế ma công. Đêm qua những người chết kia triệu chứng,
ha ha, không khỏi quá mức trùng hợp a.
Hấp công ma công, chẳng lẽ hung thủ chính là?
Chắc không được hắn muốn giam chúng ta.
Đám người trong nháy mắt rối loạn lên, hoảng sợ cùng nghi ngờ ánh mắt ảo ảo tìm đến phía Tần Thọ. Đối mặt cái này gần như lên án ngôn luận, Tần Thọ trên mặt lại không có bối rối chút nào, ngược lại lộ ra một vẻ giọng địa mai nụ cười. Hắn căn bản không tiếp Giang Biệt Hạc mà nói gốc dạng, mà chính là lần nữa lạnh lùng hỏi, bản quan đang hỏi ngươi, họ gì tên gì?
Quan tư mấy phẩm?
Triệu Nguyên ở một bên lập tức hất đệm, chỉ Giang Biệt Hạc mắng, ta đại ca cha hỏi ngươi đâu?
Ngươi hắn mụ lỗ thai điếc,
tranh thủ thời gian bàn giao.
Che che lấp lấp, ta nhìn ngươi tam thành cũng là nước khác phái tới gian tế, chuyên môn tại này yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn nghe nhìn.
Đại ca, ta đề nghị lập tức đem tên này cầm xuống, đại hình hầu hạ, không sợ hắn không chiêu.
Giang Biệt Hạc bị Triệu Nguyên cái này hung hăng cản quấy chụp mũ tức giận đến xanh mặt, nhưng trước mắt bao người, đành phải cố nén nộ khí, trầm giọng nói, tại hạ đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Giang Biệt Hạc.
Giang Biệt Hạc.
Là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc.
Nhân nghĩa vô song Giang đại hiệp.
Trong đám người vang lên một tràng tốt lên, hiển nhiên Giang Biệt Hạc trên giang hồ tên tuổi cực kỳ vang dội.
Tần Thọ lại dường như không nghe thấy những cái kia kinh hô, tiếp tục truy vấn, quan cư mấy phẩm?
Giang Biệt Hạc hít sâu một hơi, không có phẩm cấp.
Tần Thọ, vậy ngươi lên án bản quan tu luyện ma công, giết hại nhân mạng, nhưng có chứng cứ?
Giang Biệt Hạc ngạo nghễ nói, việc này giang hồ đã có truyền văn, còn cần gì chứng cứ?
Lại nói, tại hạ cũng chỉ là căn cứ sự thật, đưa ra hợp lý suy đoán thôi.
Suy đoán?
Tần Thọ dường như nghe được chuyện cười lớn, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, không có chứng cứ rõ ràng, chỉ dựa vào tin đồn truyền văn thì dám ở trên công đường, trước mắt bao người, nói xấu, như hại triều đình không sai, tứ phẩm mệnh quan. Hắn bỗng nhiên vô kinh đường mục, âm thanh như lôi đỉnh, sư gia. Nói cho vị này Giang đại hiệp ấn đại càn luật không quan không chức chi thứ dân, đông dưng tạo ra sự thật, nói xấu mệnh quan triều đình, phải bị tội gì?
Đứng hầu một bên sư gia sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghe vậy vội vàng mở ra bản tông, âm thanh run rẩy lại rõ ràng thì thầm, hồi.
Bẩm đại nhân,
ấn đại càn luật hình luật tố tụng phần thứ dân vu cáo quan chức người, xem tình tiết nặng nhẹ, nhẹ thì trượng 100, lưu 3000 đảm.
Nặng thì
xoắn lập tức hành quyết.
Giang Biệt Hạc nghe được xoắn lập tức hành quyết ba chữ, sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng hắn tự cao nổi tiếng bên ngoài, lại chắc chắn Tần Thọ không dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đối một vị đức cao vọng trọng đại hiệp như thế nào, lúc này cố gắng trấn định, thậm chí mang theo một tia trào phúng cao giọng nói, Tần đại nhân thật sự là thật là lớn quan uy a. Ngươi một đường theo kinh thành đi vào Dự Châu, trên đường sử dụng công pháp, thiên hạ võ lâm đồng đạo rõ như ban ngày. Cái kia thôn phệ hắn người nội lực ma công, ngươi dám nói không phải ngươi gây nên. Bây giờ sự thật đều tại, ngươi còn muốn chống chế hay sao?
Hắn nỗ lực đem Tần Thọ chú ý lực một lần nữa dẫn về ma công bản thân, kích động tâm tình của mọi người.
Tần Thọ nghe vậy, lại chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ tàn khốc mà trêu tức đủ cười, chống chế.
Không không không.
Giang đại hiệp, ngươi nghĩ sai.
Hắn từng bước một theo trên đường đi xuống, tới gần Giang Biệt Hạc, thanh âm không cao, lại mang theo một loại làm cho người dùng mình bình tĩnh, bản quan chỉ là nghĩ dùng sự thực nói cho ngươi, ta giết người không cần che giấu.
Lời còn chưa dứt, Tần Thọ tay phải bỗng nhiên lăng không một chảo.
Một cỗ không thể kháng cự kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bạo phát.
Ách.
Giang Biệt Hạc chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, cả người như là bị vô hình cự tay nắm lấy, hoàn toàn không bị khống chế cách mặt đất phi lên, thẳng tắp tìm đến phía Tần Thọ. Hắn liều mạng giãy giụa, thể nội tinh thuần nội lực lại như là mở áp hồng thủy, điên cuồng đổ xuống mà ra, tràn vào Tần Thọ thể nội.
Không, không,
không muốn a.
Ta công lực.
Tần Thọ,
ngươi dám?
Giang Biệt Hạc phát ra thê lương mà tuyệt vọng kêu thảm, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến khô quắc thương lão, trong mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, Tần Thọ dám tại trên công đường, tại mấy trăm ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp đối với hắn hạ độc thủ như vậy. Tần Thọ mặt không biểu tình, như cùng ở tại hấp thu một chén vô vị nước trong, ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, liền đem vị này danh xưng nhân nghĩa vô song giang hồ đại hiệp hút thành một bộ tiểu tụy thây khô. Tiện tay đem thây khô ném xuống đất, phát ra phốc một tiếng vang nhỏ, như là vứt bỏ một kiện đồ bỏ đi. Đem hắn mang xuống, Tần Thọ ngữ khí đạm mạc, dường như vừa mới chỉ là đập chết một con ruồi, băm nuôi chó.
Đừng ô uế ta cái này lục phiến môn địa phương.
Vâng.
Mấy tên như lang như hổ bộ khoái lập tức tiến lên, mặt không thay đổi kéo lên Giang Biệt Hạc thây khô thì đi ra ngoài. Cái kia thây khô lại vẫn chưa triệt để tắc khí, phát ra yếu ớt, như là phá phong dương giống như gào rú.
Tần Thọ,
ngươi,
ngươi cầm giữ có như thế ma công, nguy hại võ lâm, đạo trời không tha. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Tần Thọ suy cười một tiếng, như là nghe được con kiến hôi gào thét, thử. Vậy ngươi liền hảo hảo chờ xem. Đón lấy, hắn ánh mắt lạnh như băng quét về phía đường phía dưới sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, mà không còn chút máu mọi người. Tất cả mọi người cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, tê cả da đầu, toàn thân cứng ngắc. Cái này ni mã, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Nói giết thì giết, vẫn là dùng loại này kinh khủng phương thức. Tần Thọ trực tiếp chỉ câm như hến đám người, thanh âm như cùng đi tự cửu đu, người nào còn có ý kiến? Đứng ra. Chương 312, Tần Thọ là thanh thiên đại lao ra. Chương 312, Tần Thọ là thanh thiên đại lao ra. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, có lẽ là bị dồn đến tuyệt cảnh, có lẽ còn có may mắn, trong đám người có mấy cái ỷ vào thân phận mình hoặc huyết tính thượng đầu người, kiên trì đứng dậy. Chúng ta không phục. Ngươi, Tần Thọ, ngươi lạm sát kẻ vô tội. Triều đình chẳng lẽ thì mặc kệ? Phúc, phúc, phúc. Bọn hắn còn chưa có nói xong, Tần Thọ đã cách không xuất thủ. Hấp công đại pháp lần nữa phát động. Vô hình hấp lực tinh chuẩn bao phủ lại những người kia. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, những người kia như là bị rút đi hồn phách, trong nháy mắt sủi lơ đi xuống, một thân công lực đều hóa thành Tần Thọ chất dinh dưỡng, bước giang biệt hạt theo gót. Còn có mấy cái này, Tần Thọ chỉ mới thành mấy cái cô thây khô, cùng một chô mang xuống nuôi chó. Hắn nhìn chung quanh toàn trường, ánh mắt chiếu tới, tất cả mọi người đều phải cúi đầu co lại cái cổ, run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám. Hiện tại, còn có ai? Tần Thọ thanh âm mang theo một tia không nhịn được lanh ý tính mịch, tuyệt đối tính mịch, lại không người dám phát ra một tia dị hưởng. Tần Thọ lúc này mới lạnh hừ một tiếng, bản quan kiên nhẫn có hạn. Nghe, trước khi trời tối, đem các ngươi mỗi người môn phái khất nợ triều đình thuế bạc, cả gốc lẫn lãi, một phần không thiếu cho bản quan bổ đủ. Nhiều, ta chê ít. Ít. Hắn dừng một chút, trong giọng nói sát ý làm cho tất cả mọi người trái tim đột nhiên ngừng, ta không cao hứng. Lập tức, hắn đối với chân phạm thống cùng cổ trung tâm phân phó nói, phân phó, lần này đoạt lại đi lên sở hữu thuế bạc, toàn bộ dùng cho mua lương thực, quần áo mùa đông chờ nhu yếu phẩm. Dự châu bên trong thành, vô luận giàu nghèo quý tiện, tấn nhà đăng ký, mỗi nhà bách tính đều có thể bằng hộ tịch nhận lấy một phần. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua những giang hồ nhân sĩ kia, nói bổ sung, người trong giang hồ, ai dám liều lĩnh, hoặc là dám can đảm quấy rối, cướp đoạt bách tính vật tư, kéo xuống, trực tiếp băm nuôi chó. Lời vừa nói ra, không chỉ có là giang hồ mọi người, liền vòng ngoài phổ thông người dân đều sợ ngây người. Lập tức, to lớn cuồng hỉ cùng khó có thể tin xông lên đầu. Chân phạm thống cùng cổ trung tâm kích động tiến lên một bước, không người đáp, đại nhân yên tâm. Hạ quan nhất định đem việc này làm được thỏa mãn, tuyệt không nửa phần sơ hở. Chân phạm thống hơi chần chờ, vẫn là thấp giọng nói, chỉ là đại nhân. Nếu theo toàn thành bách tính mỗi nhà một phần để tính, cho dù tăng thêm những môn phái kia thuế bạc, chỉ sợ vẫn là hơi có không đủ a. Tần Thọ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt lánh khốc đường cong, không đủ. Vậy thì tìm bọn hắn muốn. Hắn chỉ đám kia mặt như màu đất giang hồ môn phái đại biểu, thanh âm truyền khắp toàn trường, các ngươi những môn phái kia, cường thủ hào đoạn, chiếm cứ Dự Châu nhiều năm như vậy, tích lũy vô số mồ hôi nước mắt nhân dân. Cũng là thời điểm, vì cái này Dự Châu thành bách tính, làm điểm thật sự tình. Ma công, dân vẫn. Tại thực sự, ban ơn cho toàn thành bách tính cự đại phúc lợi trước mặt, những thứ này còn trọng yếu hơn sao? Dân chúng mới không quan tâm làm quan chính là không phải ma đầu, bọn hắn chỉ để ý ai có thể để bọn hắn ăn no mà cấm. Trong lúc nhất thời, vô số cảm kích cùng nhiệt ánh mắt tìm đến phía Tần Thọ, trước đó bởi vì thủ đoạn đẫm máu mà sinh ra một chút sợ hãi, trong nháy mắt bị cái này to lớn lợi ích thực tế xông đến tan thành mây khói. Thanh thiên đại lao ra a, Tần đại nhân và thuế. Không biết là ai trước hô một tiếng, nhất thời đã dẫn phát như núi kêu biển gầm reo hò cùng lễ bái. Tần Thọ không lại nhìn nhiều những người giang hồ kia liếc một chút, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Lưu lại đông đảo môn phái đại biểu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng đắng chát. Tại tuyệt đối võ lực uy hiếp cùng sắp đến dân tâm sở hướng trước mặt, bọn hắn nơi nào còn có nửa phần ý niệm phản kháng. Nhanh, mau trở về chuẩn bị bạc, đem cố phòng mở ra, đem sở hữu thứ đáng giá đều quy ra thành hiện ngân. Nhanh a, trước khi trời tối thu thập không đủ, chúng ta tất cả đều cho hết trứng. Một đám người như là bị hỏa thiêu cái mông giống như, trong nháy mắt tan tác như chim mông, tranh nhau chen lấn thoát đi lục phiến môn, chỉ muốn mau sớm kiếm đủ tiền bạc, mua về một con đường sống. Dự Châu thành giang hồ thế lực, qua chiến dịch này, có thể nói là bị nổ tận gốc, triệt để đánh rất hàm răng cùng huyết mướt, rốt cuộc lật không nổi bất luận cái gì bọn nước. Mà Tần Thọ hung danh cùng việc thiện cũng lấy một loại cực kỳ mâu thuẫn nhưng lại hợp lý phương thức, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ Dự Châu. Tần Thọ tại lục phiến môn trên công đường thi triển hấp công đại pháp, ngang nhiên giết chết giang biệt hạc chờ giang hồ nhân sĩ, cũng lấy thiết toàn thủ đoạn cường trinh các phái thuế bạc, ban ơn cho toàn thành bách tính sự tình, như là cắm lên cánh, cấp tốc trở thành Dự Châu thành phố lớn ngõ nhỏ, thời gian rảnh suốt dẻo nhất để tài nói chuyện. Mới đầu, đề tài tự nhiên vây quanh cái kia nghe rợn cả người ma công. Nghe nói không, kinh thành mới tới vị kia Tần đại nhân, tu luyện tà môn ma công a. Ma công? Dạng gì? Cũng là có thể cách không đem người hút thành thây khô. Một thân nội lực chớp mắt liền không có. Đáng sợ đến rất. Nội lực? Cái kia đồ chơi ngươi có sao? Ta không có a. Vậy ngươi cầm cái kia lòng dạ thanh thản làm gì? Vị kia đại nhân thế nhưng là thả lời nói, lần này theo những cái kia giang hồ môn phái thu được thuế bạc, một cái tiền đồng công lưu, toàn bộ phân cho chúng ta dân chúng mua lương mua áo qua mùa đông. Hôm qua đông thị mấy cái kia gian thương muốn nhân cơ hội cố tình nâng giá, trực tiếp bị lục phiến môn lão ra môn kéo ra ngoài chặt. nhà chúng ta lão lao tiểu tiểu thế nhưng là đều dẫn tới mới áo đông cùng đầy đủ ăn nửa tháng lương thực. Ngươi đừng nói với ta nhà ngươi không có đi lĩnh. Nhận nhận. Làm sao không có lĩnh? Ta đang lo năm nay mùa đông cái này quỷ thiên khí làm sao nấu đâu, kết quả lửa than, lương thực, áo giày phục, quan phủ trực tiếp đưa đến cửa ngõ. Thật sự là cứu được bệnh. Cái kia chẳng phải kết. Lại nói, chết đều là người nào? Không phải liền là Thanh Thành phái, Cự Kình Bang những cái kia ngày bình thường chiếm lĩnh thị trường, vô pháp vô thiên giang hồ hôn chứ sao? Bọn hắn nghỉ vào biết chút võ công, khi phụ chúng ta dân chúng thời điểm còn thiếu sao? Muốn ta nói, Tần đại nhân hút tốt, mới hút mấy cái, đem bọn hắn toàn hút khô mới hạ giận đâu. Giống như vậy có thể cho chúng ta dân chúng làm thực sự hảo quan, ta ước gì nhiều đến mấy cái, càng nhiều càng tốt. Dư luận hướng gió, tại thật sự lợi ích trước mặt, phát sinh lịch chuyển kinh người. Phổ thông người dân có lẽ không hiểu võ công cao thầm, nhưng bọn hắn hiểu được ai có thể để người trong nhà ăn no mặc ấm, bình an qua mùa đông. Tần Thọ huyết tinh thủ đoạn tàn nhẫn, nhằm vào là ngày bình thường kỵ tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió giang hồ thế lực, mà mang tới lại là thấy được sở được lợi ích thực tế. Ai đúng ai sai, trong lòng bách tính tự có một cây cái cân. Ngẫu nhiên có mấy cái đuôi mù, hoặc là có ý khác người, đang còn muốn dân gian lan ra Tần Thọ là ma đầu tu luyện tà công đạo trời không tha ngôn luận, nỗ lực bôi nhọ Tần Thọ. Kết quả thường thường lời còn chưa nói hết, liền bị dân chúng chung quanh hợp nhau tấn công. Mụ, ngươi dám chửi bới Tần đại nhân? Tần đại nhân là quan tốt, đánh hắn. Tên này khẳng định là những cái kia giang hồ bại loại đồng đảng. Đúng, đánh hắn, để hắn nói bơ nói bẩn. Ba phen mới bận về sau, lại cũng không có người dám ở trường hợp công khai chỉ trích Tần Thọ. Thậm chí tại một số nhận qua ân huệ nghèo khổ đường phố, có bách tính tự động kiếm tiền vì Tần Thọ đứng lên trường sinh tử, ngày đêm cung phụng hương hỏa, khẩn cầu vị này sát tinh thanh thiên có thể sống lâu trăm tuổi, tiếp tục che chở bọn hắn. Thời gian Hàn Đông, một trận tuyết lớn bao trùm Dự Châu. Năm trước lúc này chính là cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết chân thật nhất khắc họa, phú hộ nhóm vây lô sưởi ấm, mà bách tính nghèo khổ thì tại đói khổ lạnh lẽo bên trong dãy rùa đông chết đường phố, người người tính ra hàng trăm. Không sai mà năm nay, bởi vì Tần Thọ cưỡng ép theo giang hồ môn phái trong tay gầy ra đại bút tiền thuế dùng cho cứu tế, Dự Châu bên trong thành cơ hồ từng nhà đều phân đến đủ để ngự đông vật tư. Tuy nhiên vẫn như cũ nghèo khó, nhưng ít ra tránh khỏi đại lượng đông lạnh đói mà chết thảm kịch. Cái này một cử động, tại trong lúc vô hình cứu vãn ngàn vạn sinh mệnh, cũng vì Tần Thọ thắng được hạ tầng dân chúng phát ra từ nội tâm ủng hộ cùng tình yêu. Hắn hung danh cùng việc thiện lấy một loại cực kỳ mâu thuẫn nhưng lại vững chắc phương thức kết hợp với nhau, đối với địch nhân như Hàn Đông giống như lanh khốc vô tình, câu đối dân, chí ít mặt ngoài là như mùa đông nắng ấm giống như cho sinh cơ. Dân tâm, loại này nhìn như hư vô mở mịt đồ vật, giờ phút này lại thành Tần Thọ tại Dự Châu đứng vững gốc chân, thậm chí đối kháng Tề Vương phủ chờ tiềm ẩn địch nhân kiên cố nhất hàng rào. Tề Vương phủ nếu muốn động Tần Thọ, đầu tiên muốn cân nhắc đã không chỉ là Tần Thọ bản thân võ công cùng quyền thế, còn có khả năng này đưa tới kêu ca cùng dung chuyện. Dự Châu thành, nào đó chỗ bí ẩn cùng cực dưới lòng đất mặt thất. Dưới ánh nến, chiếu rọi ra mấy tấm bao phủ tại trong bóng tối, khí tức tối nghĩa thâm trầm gương mặt. Trong không khí tràn ngập một cổ áp lực cùng khí tức phẫn nộ. Ầm. Ngôi dạng thứ hai bị một tên hắc bảo nhân bỗng nhiên vỗ bàn đá, cứng rắn mặt bàn trong nháy mắt lan tràn ra giống mạng nhện vết rách. Hắn thanh âm mang theo khó có thể ức chế tức giận, đáng giận. Cái này Tần Thọ, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, căn bản không cho chúng ta thời gian vận tác. Muốn mượn giang hồ môn phái hủy diệt, giang biệt hạng cái chết dẫn phát dân loạn, kích động đối triều đình chính sách tàn bạo bất mãn, vừa vặn đẩy động chúng ta kế hoạch. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Chương 313, các phương tính kế. Chương 313, các phương tính kế. Hắn càng nói càng tức, đám kia ngu muội điều dần, cầm điểm lương thực quần áo, thì mang ơn, đem Tần Thọ cái này ma đầu nâng thành thanh thiên đại lao ra. Chúng ta người một chút nói Tần Thọ vài câu không phải, kém chút bị những cái kia nghe thối tử đánh chết. Cái này còn như thế nào kích động? Hắn đau lòng nhức góc nói bổ sung, đáng tiếc nhất là Giang Biệt Hạc. Chúng ta hao phí bao nhiêu tài nguyên mới đưa hắn cái này ngụy quân tử bao trang thành nhân nghĩa vô song giang hồ gương mẫu, vốn là trông cậy vào hắn tại thời khắc mấu chốt đăng cao nhất hô, dẫn đạo dư luận. Bây giờ lại bị Tần Thọ giống bóp chết một con kiến giống như trước mặt mọi người mất khô. Nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thủ tọa phía trên được xưng là tứ ngự một trong tử vi tôn thượng phát ra một tiếng trầm thấp cười lạnh, thanh âm như là kim thiết ma sát, mang theo một loại trưởng không toàn cục hờ hững. Không sao, Dự Châu loạn hay không, cuối cùng không phải những cái kia tiện dân định đoạt, cũng không phải mấy cái giang hồ thảo mãng có thể quyết định, mà chính là Tề Vương, Triệu Ngọc định đoạt. Hán Tĩnh mịch ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, Tần Thọ phản ứng càng kịch liệt, thủ đoạn càng khốc liệt hơn, thì càng đánh vào Tề Vương trên mặt, càng là kích thích cái kia viên vốn là chưa quyết định tâm. Chúng ta chỉ cần ở sau lưng, nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh. Một vị khác thành viên có chút lo âu mở miệng, tôn thượng, Tần Thọ cường thế như vậy, sẽ làm phản hay không mà dọa đến Tề Vương không dám động. Dù sao hắn liền Tề Vương phủ môn khách cũng dám giết, liền Chi Châu cũng dám chém. Tử Vi nghe vậy, phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, không dám động. Vậy chúng ta liền giúp hắn động. Hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan độc cùng tự quan mang, chậm rãi nói ra, nếu như Tề Vương Triệu Ngọc không quả quyết, chậm chạp không hạ nổi quyết tâm, vậy chúng ta liền giúp hắn hạ quyết tâm này. Hắn không phải có thể giết người sao? Không phải đại biểu cho cái kia cầu hoàng đế ý chí sao? Tử Vi thanh âm tràn đầy âm nhu bị đạo, vậy chúng ta thì tìm một cơ hội làm thịt Tề Vương Triệu Ngọc, sau đó đem sự kiện này sạch sẽ điểm giá họa cho Tần Thọ. Lời vừa nói ra, mật thất bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Cái này kế hoạch có thể xưng được gắt. Tử Vi tiếp tục miêu tả lấy đáng sợ lam đồ, Tề Vương chết bất đắc kỳ tử, chết bởi Khâm Sai chi thủ. Tin tức này một khi truyền ra, các ngươi cảm thấy, còn lại mấy cái bên kia vốn là đối trung ương lòng mang bất mãn, lo sợ bất an phiên vương, sẽ làm thế nào? Bọn hắn sẽ còn ngồi được vững sao? Hắn dường như đã thấy cái kia khói lửa nổi lên bốn phía tương lai, thanh âm mang theo một tia cùng nhiệt, đến lúc đó, thiên hạ phiên vương tất nhiên người người cảm thấy bất an, thọ chết hồ bờn. Chỉ cần chúng ta thêm chút dẫn đạo, kia lửa liền có thể thành cháy mạnh chi thế. Cái này đại càn thiên hạ, muốn không loạn cũng khó khăn. Chúng ta cơ hội cũng liền đến rồi. Mật thất bên trong, ngắn ngủi trầm mặc về sau, vang lên vài tiếng áp lực mà hưng phấn cười nhẹ. Tôn thượng cao kiến, kế này đại diệu, để tần thọ cùng hoàng đế đi lưng nội oan nước này. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chính là ta thiên đình trọng chỉnh càn khôn thời điểm. Một trận châm đối Tề Vương, càng nhằm vào toàn bộ đại càn vương triều âm như kinh thiên, tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong mật thất dưới đất, lặng yên ấp ủ tốt, đây là tiếp tình tiết kế tiếp phát triển, tập trung tại Triệu Yên Nhi cùng Dịch Kiếm Phong gặp mặt cùng phía sau gần sóng, liên tiếp mấy ngày trôi qua, tần thọ lấy thiết huyết cổ tay tại Dự Châu triệt để đứng vững bước chân. Hắn vào ban ngày xử lý chính vụ, chủ yếu là xem ai không vừa mắt, ban đêm thì dốc lòng tu luyện tẩy tủy tinh cùng luyện hóa đại hoàn đan dược lực, nội lực tu vi ngày càng tinh tiến. Mà mỗi khi nội lực quá tràn đầy, dương khí tràn đầy thời điểm, tự nhiên liền gọi đến Triệu Yên Nhi tháo lửa. Triệu Yên Nhi cơ hồ là hàng đêm hầu hạ, cổ, xương vai xanh trở chỗ hiện đầy mập mờ vết hôn, vào ban ngày không thể không dùng cao cổ quần áo, khăn lụa tận lực che lấp, dù là như thế, cái tiết như ẩn như hiện dấu vết cũng đủ để làm cho người suy tư. Cái này ngày, Triệu Yên Nhi nghe nói Dịch Kiếm Phong ăn vào đại hoàn đan về sau, thương thế khôi phục được cực nhanh, đã có thể xuống giường hành động. Nàng trong lòng nhớ nung, liền tiến về Tề Vương phủ thăm viếng. Trước khi ra cửa, nàng do dự một chút, cuối cùng không có mang mũ rộng lành, chỉ tuyển một đầu tính chất mềm mại, nhan sắc tao nhã khăn lụa, đem cái cổ cực kỳ chặt chẽ vây lại. Tề Vương phủ biệt viện bên trong, Dịch Kiếm Phong nhìn thấy Triệu Yên Nhi đến đây, trên mặt lập tức chất lên cảm kích cùng thâm tình xen lẫn biểu lộ, dãy rủi lấy muốn đứng dậy hành lễ. Yên Nhi muội muội, đa tạ ngươi vì ta cầu được linh đan, này ân này đức, Dịch Kiếm Phong suốt đời khó quên. Hắn trong lòng lại đang thầm vui, khổ nhục kế tăng thêm ân cứu mạng, cái này song trọng thế công, nhìn ngươi còn không đối với ta khăng khăng một mực. Triệu Yên Nhi liền vội vàng tiến lên hư vị, Dịch công tử nhanh đừng nói như vậy, ngươi là bởi vì cứu ta mới bản thân bị trọng thương, nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Giọng nói của nàng tuy nhiên khách khí, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác xa cách. Dịch Kiếm Phong nhạy cảm giác được điểm ấy xa cách, nhưng hắn chỉ coi là nữ nhi ra thẹn thùng, sau đó càng thêm ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lên Triệu Yên Nhi, nỗ lực dùng ánh mắt lan truyền hắn thâm trầm yêu thương. Thế mà Triệu Yên Nhi bị hắn nhìn đến có chút xấu hổ, hơi hơi nghiêng đầu. Nàng lung tung trong lòng như ma, nếu nói trước đó đối vị này xả thân cứu chính mình, phong độ nhẹ nhàng Dịch công tử không có nửa phần hảo cảm, đó là giả. Có thể những ngày thời gian, thể xác tinh thần đều bị tần thọ cái kia bá đạo khốc liệt nam nhân triệt để chiếm cứ cùng chinh phục, điểm này mông lung hảo cảm sớm đã tại lần lượt khuất phục cùng vui sướng bên trong, và mẹo biến chất, thậm chí sinh ra chút chính nàng đều không muốn thừa nhận ý lại. Nàng giờ phút này chỉ muốn mau sớm hoàn thành cùng tần thọ cái kia đáng chết giao dịch giành lấy tự do, đến mức Dịch Kiếm Phong, cái kia là lúc sau mới cần muốn cân nhắc sự tình. Dịch Kiếm Phong gặp Triệu Yên Nhi ánh mắt trốn tránh, trầm mặc không nói, trong lòng càng là chắc chắn nàng là thẹn thùng không chịu nổi. Hắn quyết định rèn sắc khi còn nóng, thả ra trung cực đại chiêu, thế non hẹn biển. Hắn hít sâu một hơi, dùng cực kỳ thành khẩn, thậm chí mang theo một tia nghẹn ngào ngựa khí nói ra, Yên Nhi muội muội, đợi ta ngày khác công thành danh thoại, ổn thỏa chuẩn bị 10 dặm hồng trang, nở mày nở mặt tới này Tề Vương phủ, đường đường chính chính cưới ngươi vi thê. Nay tâm thiên địa chứng giám, nếu có trái lời thề, gọi ta Dịch Kiếm Phong bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Lần này lời thề nếu là đặt ở một tháng trước đó, Triệu Yên Nhi tất nhiên cảm động đến tột đỉnh. Có thể giờ phút này, nàng chỉ là nao nao, trong lòng nổi lên một tia yếu ớt gợn sóng, lập tức lại bị tần thọ cái kia băng lãnh khuôn mặt cùng giọng điệu bá đạo bao trùm. Đúng lúc này, Dịch Kiếm Phong khó kìm lòng nổi, vươn tay muốn đi nắm Triệu Yên Nhi cây cỏ mềm mại. Triệu Yên Nhi như là con thỏ con bị giật mình, mãnh liệt mà đưa tay lùi về, động tác nhanh đến mức thậm chí mang theo một trận gió. Tần thọ, ta không thích người khác chạm qua đồ vật, tay cũng không được. Câu nói kia như là ma chú, tại nàng não hải bên trong nổ vang. Dịch Kiếm Phong tay dừng tại giữa không trung, trên mặt thâm tình trong nháy mắt ngưng kết, biến thành nồng đậm kinh ngạc cùng xấu hổ. Nội tâm kinh hô, cái này nội dung cốt truyện không đúng. Anh hùng cứu mỹ, dốc lòng chăm sóc, lại thêm cái này thể non hẹn biển, nàng không cần phải cảm động đến rơi nước mắt, sau đó nhào vào ta trong ngực sao? Ánh mắt của hắn vô ý thức truy tìm lấy Triệu Yên Nhi né tránh ánh mắt, trong lúc lơ đãng, thoáng nhìn nàng bởi vì vừa rồi động tác kịch liệt mà hơi hơi bung ra khăn lụa bên dưới, phía dưới kia rõ ràng là mấy điểm vô cùng rõ ràng, hiện ra mập mờ màu tím phấn vết hôn. Dịch Kiếm Phong như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Chương 314, ta bị sinh rồi. Chương 314, ta bị sinh rồi. Cái này, dấu vết này. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Triệu Yên Nhi, thanh âm cũng thay đổi điệu, ngươi trên cổ. Triệu Yên Nhi theo hắn ánh mắt kinh hãi sờ một cái cổ, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, thần sắc bối rối tới cực điểm, như là bị tại chỗ bắt gian tại giường thế tử, luôn cuống tay chân kéo căng khăn lụa, nói năng lộn xộn mà nói, ta không sao. Dịch công tử ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đột nhiên nhớ tới còn có một số việc, trước cáo từ trước. Nói xong, căn bản không dám nhìn nữa Dịch Kiếm Phong liếc một chút, cơ hồ là chạy trối chết. Nhìn lấy Triệu Yên Nhi hoảng hốt bóng lưng rời đi, Dịch Kiếm Phong trên mặt suy yếu, thân tình trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là vặn vẹo phẫn nộ cùng ngập trời lòng đố kỵ. Lập tức đến miệng thì mỡ, bị người cướp chết rồi. Lão tử tân tân khổ khổ diễn xuất, thậm chí thật chịu một kiếm, kết quả thay người khác làm áo cưới. Ta bị xinh rồi. A. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một quyền hung hăng nện ở trên mép giường, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Người tới. Dịch Kiếm Phong thanh âm âm trầm đến có thể chảy ra nước. Một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị, theo gian phòng nơi hẻo lánh sau tấm bình phong lặng yên không một tiếng động nhấc lên, vì một chân trên đất, thiếu ra. Dịch Kiếm Phong ánh mắt hung ác nham hiểm, cắn răng nghiến lợi phân phó, đi. Theo Triệu Yên Nhi. Cha cho ta rõ ràng, nàng mấy ngày nay đến cùng với ai cùng một chỗ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì cái thứ không biết chết sống, dám đụng đến ta Dịch Kiếm Phong coi trọng nữ nhân. Vâng. Hắc ảnh lĩnh mệnh, thân hình thoát một cái, liền dung nhập bóng tối bên trong, truy tung mà đi. Dịch Kiếm Phong đứng tại chỗ, ở ngực kịch liệt chập trùng, khắp khuôn mặt là ngoan độc cùng tính kế. Hắn tuyệt sẽ không cam lòng như vậy thất bại, cái kia dám cho hắn đội nón xanh nam nhân, hắn nhất định phải làm cho hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mà Triệu Yên Nhi, hừ, chờ hắn thu thập cái kia nam nhân, sẽ chậm chậm bào chế cái này bất trinh nữ nhân. Tới gần hoàng hôn, Dịch Kiếm Phong ở trong phòng của mình nôn nóng dạ bước, sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước tới. Hắn cổ tâm kinh doanh kế hoạch, mắt thấy là phải mượn Triệu Yên Nhi cái này đường nét dựng vào Tề Vương phủ, từ đó tại Thiên Đình nội bộ thu hoạch được càng lớn quyền lên tiếng cùng tài nguyên nghiêm vệ, tuyệt không thể ở cái này trong lúc mấu chốt thất bại trong căng thức. Chỉ muốn bắt lại Triệu Yên Nhi, thành Tề Vương con rể, ta tại Tề Vương phủ thì có căn cơ, tại Thiên Đình kế hoạch bên trong phân lượng cũng đem hoàn toàn khác biệt. Ta nhất định phải thành công. Thất bại, ta lại càng không có giá trị. Lúc chạm vào tối, tên kia phụ trách theo dõi hắc ảnh lặng yên trở về. Thiếu gia, đã điều tra xong. Quân chúa rời đi vương phủ về sau, trực tiếp đi. Lục Phiến Môn nha môn. Lục Phiến Môn. Dịch Kiếm Phong ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy hoảng hốt cùng hoang đường, nàng đi Lục Phiến Môn. Chẳng lẽ nàng là coi trọng một cái chỉ là bộ khoái? Cái này sao có thể? Hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Hắn Dịch Kiếm Phong, Thần Kiếm Sơn trang thiếu gia, mặc dù là con riêng, trên giang hồ nổi tiếng bên ngoài tuổi trẻ tuấn kiệt, phong lưu phong khoáng, vậy mà lại bại bởi một cái trong nha môn làm cảnh sát cho săn. Triệu Yên Nhi là mù sao? Một cú bị nhục nhã nộ hỏa bay thẳng trán, Dịch Kiếm Phong cắn răng nghiến lợi nói, tiếp tục tra. Cho ta chăm chăm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là Lục Phiến Môn bên trong cái nào không có mắt bộ khoái, có thể có lớn như vậy mị lực so ta cái này giang hồ thiếu hiệp hấp dẫn hơn nàng. Vâng. Hắc ảnh lần nữa linh mệnh, im lặng lui vào bóng tối bên trong. Dịch Kiếm Phong siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Bất kể là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta đều muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, Tề Vương phủ, thư phòng. Tề Vương Triệu Ngọc luốt luốt mi tâm, nghe ám vệ báo cáo. Tiểu thư lại đi ra ngoài rồi. Ám vệ im lặng gật đầu. Vẫn là đi Lục Phiến Môn. Ám vệ lần nữa gật đầu xác nhận. Tề Vương thả tay xuống, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ lại có chút thoải mái phức tạp biểu lộ, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, "Ai, không nghĩ tới a không nghĩ tới, bản vương cái này bảo bối nữ nhi, cuối cùng vẫn bị Tần Thọ cái kia tên nhóc khốn nạn cho cầm chắc lấy." Hắn khoát tay áo, ra hiệu ám vệ lui ra, tự lẩm bẩm, "Thôi thôi." Rơi vào Tần Thọ trong tay, tuy nhiên thanh danh không tốt nghe, nhưng dù sao cũng so tiện nghi Thần Kiếm Sơn trang cái kia tâm thuật bất chính con hoang muốn tưởng. Chỉ ít, Tần Thọ đại biểu là hoàng minh, là triều đình chính thống. Hắn ánh mắt dần dần biến đến sắc bén, lạnh hừ một tiếng, "Cái này Tần Thọ ngược lại là thật có chút ý tứ. Náo ra như thế đại động tĩnh, đem bản vương dự châu quấy đến long trời lở đất, cũng là thời điểm. Xem một chút." Hắn đối với đứng hầu một bên quản gia phân phó nói, "Ngày mai lấy bản vương danh nghĩa, cho Lục Phiến Môn vị kia Tần đại nhân đưa thiệp mời. Liên nói hậu thiên, bản vương trong phủ thiết yến, xin đợi hắn đại giá. Bản vương ngược lại muốn đích thân kiến thức một chút, hoàng huynh phái tới cây đao này, đến tuột cùng có bao nhiêu sắc bén." Quản gia không người đáp, "Đúng, vương gia." "Cái kia, Thiên Đình bên kia như thế nào trả lời?" "Bọn hắn người đã hạ tối hậu thư, thúc giục chúng ta mau chóng khởi sự." Tề Vương trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng tàn khốc, "Hừ, thật đem bản vương làm thành có thể tùy ý nắm quả hờn mềm rồi. Một đám sẽ chỉ trốn ở trong khe cống ngầm giả thần giả quỷ lão thử, cũng xứng uy hiếp bản vương." Hắn suy nghĩ một chút, nên miệng lên một vệt đam mưu túc trí độ cong, "Không sao cả. Cho Thiên Đình người cũng phát cái tin tức, liền nói, Tần Thọ hậu thiên sẽ đến ta Tề Vương phụ dự tiệc. Nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có năng lực tại trên yến hội, hoặc là tại bất cứ lúc nào, đem Tần Thọ đầu cho bản vương lưu lại." Bản vương nhìn thấy Tần Thọ đầu người, lập tức liền dựng cờ lớn lên, khởi binh thành quân chắc. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia thăm dò cùng lãnh cốc, "Vừa bạn, cũng để cho bản vương mượn cái này cơ hội, nhìn xem cái này Tần Thọ, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, có thể hay không gánh vác được Thiên Đình ám tiễn." Hắn nhìn về phía quản gia, hạ giọng, bổ sung mấu chốt nhất một đạo chỉ lệnh, "Đồng thời, đem chúng ta người chuẩn bị tốt, mai phục tại vương phủ bên trong bên ngoài. Một khi Tần Thọ tại cùng Thiên Đình giao phong bên trong thất bại, hoặc là yến hội kết thúc, lập tức động thủ, đem Thiên Đình phái tới những người kia, cho bản vương toàn bộ trừ rơi, một tên cũng không để lại." Chương 315, gánh lấy quan tài đi dự tiệc. Chương 315, gánh lấy quan tài đi dự tiệc. Tề Vương trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, bản vương phải dùng bọn hắn huyết nói cho những thứ này hạ người giấu đầu lòi đuôi, uy hiếp bản vương, là phải trả giá thật lớn. Vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó hướng hoàng huynh. Bên ngoài bày tỏ lòng trung thành, có lẽ còn có thể bảo vệ Yên Nhi nha đầu kia một mạng. Quản gia ngầm hiểu, không người một cái thật sâu, lão nô minh bạch. Cái này đi an bài. Sáng sớm hôm sau, Tần Thọ thần thái sáng láng đẩy cửa phòng ra. Đêm qua cùng Triệu Yên Nhi đánh nhau kịch liệt tựa hồ vẫn chưa ở trên người hắn lưu phía dưới bất luận cái gì mỏi mệt, ngược lại để hắn quanh thân khí tức càng thêm hòa hợp nội liễm. Hắn mới vừa đi tới viện bên trong, liền có thân tín bộ khoái bước nhanh về phía trước, hai tay trình lên một phần thiếp vàng thiếp mời. "Đại nhân, Tề Vương phủ phái người đưa tới thiếp mời, mời ngài ngày mai qua phủ dự tiệc." Tần Thọ tiếp nhận thiếp mời, nhìn lướt qua, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười lạnh, "Tề Vương, cái lao hồ ly này, rốt cục ngồi không yên a." Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh lấy thiếp mời, mà lại, đã lâu như vậy, bản vương cũng không tin hắn không biết cái kia bảo bối nữ nhi, hàng đêm đều túc ở ta nơi này lục phiến môn. Bây giờ đưa thiếp mời, có chút ý tứ. Lúc này, Triệu Yên Nhi cũng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, quần áo hơi có vẻ không chỉnh đi ra, vừa mới bắt gặp Tần Thọ trong tay thiếp mời, hiếu kỳ hỏi, "Đây là cái gì?" Tần Thọ tiện tay đem thiếp mời đưa tới trước mặt nàng, "Cha ngươi cho, thỉnh ta ngày mai đi phủ thượng ăn cơm." Triệu Yên Nhi tiếp nhận xem xét, gương mặt trong nháy mắt phi lên hai đóa hồng vân, ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần xấu hổ cùng bối rối, "Cái này, phụ vương hắn, hắn đây là ý gì?" Nàng xoắn xuýt một chút, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, "Sẽ không phải biết chúng ta?" Tần Thọ nhún nhún vai, ngữ khí mang theo một tia trêu tức, "Ta làm sao biết? Muốn không, ngươi tối nay trở về tự mình hỏi một chút Tề Vương, thuận tiện nhìn xem, ta Tần Thọ có phải hay không thiếu hắn bữa cơm kia đồ ăn." Triệu Yên Nhi bị hắn không đứng đắn thái độ tức giận đến lườm hắn một cái, chỉnh lý một chút vào áo, ra vẻ trấn định nói, "Ta phải đi về. Tối nay ta thì không tới." Tần Thọ nghe vậy, lông mày nhíu lại, ngữ khí không thể nghi ngờ, "Ừm, tối nay tiếp tục." Triệu Yên Nhi có chút giận, sang giọng, "Ngươi đến mức a? Mỗi lúc trời tối đều, ngươi cũng không sợ thần hư?" Tần Thọ đến gần một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, ánh mắt bên trong mang theo thương nhân giống như khôn khéo cùng lãnh khốc, "Đây là giao dịch. Nếu là giao dịch, ta liền phải đem lợi ích tối đại hóa. Tổn thất một đêm, với ta mà nói đều là tổn thất thật lớn. Vật, muốn tận kỳ dụ. Ngươi." Triệu Yên Nhi bị hắn lần này trần trụi đem chính mình coi là vật phẩm ngôn luận tức giận đến ở ngực chập trùng, trong lòng dâng lên to lớn ủy khuất cùng chua xót, lại vô lực phản bác. Nàng cuối cùng chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh hừ một tiếng, quay người bước nhanh rời đi. Nhìn lấy Triệu Yên Nhi mang theo oán khí rời đi bóng lưng, Tần Thọ khinh bạc trên mặt trong nháy mắt thu liễm, hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn đối với bên cạnh Triệu Nguyên nhàn nhạt phân phó nói, "Đi tiệm quan tài, cho ta đặt trước một miệng thượng hảo tơ vàng gỗ lim quan tài. Phải nhanh, ngày mai bản quan có tác dụng lớn." Triệu Nguyên đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra tâm linh thần hội nhếch răng cười, "Minh bạch. Đại ca đây là muốn đưa đủ Vương lão nhi một phần hậu lễ a. Ta cái này đi làm, cam đoan chọn một miệng lớn nhất khí phái." Cùng lúc đó, cái kia chỗ bí ẩn trong mật thất dưới đất, Tử Vi đế quân xem hết Tề Vương phủ đưa tới mật tín, phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, "Tốt một cái Tề Vương Triệu Ngọc, thật sự là đánh thật hay bản tính. Muốn để cho chúng ta cùng Tần Thọ cái kia con chó điên lẫn nhau chó can chó, hắn tốt ngồi thung ngư ông chi lợi." Ngồi phía dưới mấy tên tiên đình nòng cốt nghe vậy, trong lòng đều là run lên, đồng thời cũng không khỏi có chút oán thầm, "Chó can chó. Đế quân ngài cái này dùng từ, có phải hay không có chút quá chuẩn xác rồi? Đem chính mình cũng cùng chửi rồi." Đương nhiên, lời này là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng. Một người cung kính hỏi, "Đế quân, vậy chúng ta cái kia ứng đối ra sao?" Tử Vi đế quân trong mắt hàn quang lấp lóe, sát khí lâm liệt, "Ứng đối? Không cần ứng đối. Đây chính là cơ hội trời cho. Tề Vương muốn mượn đao giết người, chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền, vừa vặn mượn cơ hội này, một lần hành động diệt trừ Tần Thọ cái này họa lớn trong lòng." Hắn đứng người lên, quanh thân tản mát ra cường đại uy áp, hạ lệnh, truyền lệnh xuống, "Ngày mai, nhị thập bát tinh túc theo ta cùng đi Tề Vương phủ. Tùy thời mà động. Một khi tìm tới cơ hội, lập tức xuất thủ, giết chết Tần Thọ." Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo tuyệt đối tự tin và một tia tàn nhẫn, "Nếu là thời cơ thỏa đáng, hoặc là cái kia Tần Thọ so dự đoán khó chơi, liền lập tức bố trí xuống chư thiên tinh đấu đại trận. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tại cái kia thượng cổ sắt trận bên trong, hắn Tần Thọ có bao nhiêu bản sự, có thể lật ra cái gì bằng nước. Cần tuân đế quân pháp chỉ." Mọi người cùng kêu lên đồng ý, sát khí đằng đằng. Tử Vi đế quân tại mật thất bên trong đứng chắc tay, trong lòng cười lạnh không ngừng, "Tề Vương a Tề Vương, ngươi cho rằng ngươi tinh kế không chê vào đâu được? Lại không biết ta trong tay còn nắm một tấm ngươi tuyệt đối không nghĩ tới át chủ bài. Nay bài vừa ra, vô luận Tần Thọ sống hay chết, ngươi cùng hắn ở giữa, đều muốn là không chết không thôi tử cục. Ngày mai trận này cho vui, bản tọa thực sự là chờ mong đã lâu." Ngày kế tiếp, Tề Vương phủ răng đèn kết hoa, yến hội chuẩn bị đến cực kỳ long trọng, nhưng trong không khí lại tràn ngập một cỗ khó nói lên lời khẩn trương cảm giác. Tần Thọ đúng giờ dự tiệc, hắn chỉ dẫn theo Triệu Nguyên một người đi theo. Thế mà, bọn hắn đến lại đưa tới to lớn bạo động, bởi vì tại bọn hắn phía sau, từ bốn tên cường tráng lực phu giơ lên, là một cái dùng cự vải đỏ nghiêm mật bao khỏa, nhưng mặc cho ai cũng có thể theo cái kia dài mảnh hình dáng nhìn ra manh mối đồ vật. Đủ Vương phủ quản gia tại cửa ra vào nên đón, trên mặt chất đống chức nghiệp hóa nụ cười, "Tần đại nhân đại giá quang lâm, rồng đến nhà tôn. Nhanh mời vào bên trong." Hắn ánh mắt không tự chủ được liếc về phía cái kia vải đỏ bao trùm quái vật khổng lồ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tần đại nhân, cái này, đây là?" Tần Thọ sắc mặt bình thản, dường như chỉ là mang theo một dương tầm thường lễ vật, "Hả, đây là ta đặc biệt vì Tề Vương điện hạ chuẩn bị một phần lễ mọn bày tỏ tâm ý chính ta mang vào là được, không làm phiền phụ thượng nhân thủ." Nói xong, hắn lại tự mình đi đến vật kia kiện trước, một tay nâng lên một chút, nhìn như nặng nề vô cùng lễ vật liền bị hắn hời hợt gánh tại trên vai, tốc độ vững vàng hướng lấy vương phủ bên trong đi đến. Chung quanh tất cả khách mời, tôi tớ đều nhìn trợn mắt hốt hoồm, tiếng bàn luận xôn xao nổi lên bốn phía. Gánh lấy quan tài dự tiệc, con dùng là vui mừng bài đỏ. Vị này Tần đại nhân, thật là hung hăng càn quấy tới cực điểm. Tần Thọ gánh lấy quan tài, một đường không nhìn các loại ánh mắt kinh hãi, trực tiếp đi vào yến khách sảnh trước đình viện. Hắn nhìn chung quanh một vòng, tìm cái bắt mắt nhất vị trí, đem trên vai lễ vật đông một tiếng trùng điệp để xuống, chấn động đến mặt đất khẽ run. Vài đỏ bọc vào hình dáng, dưới ánh mặt trời càng thêm rõ ràng trước mắt. Tề Vương Triệu Ngọc giờ phút này cũng theo trong sảnh ra đón, mang trên mặt thuộc về phiên vương thượng vị giả uy nghiêm, nhưng khi hắn nhìn đến đỉnh viện bên trong cái kia chướng mắt màu đỏ hình sợi dài đồ vật lúc, khóe mắt vẫn là không nhịn được hơi hơi co quắp một chút, trong lòng đối Tần Thọ Kiên kỵ lại sâu mấy phần, tiểu tử này, là thật của a. Cái này hình dáng, địa bộ này, ngu ngốc đều biết là cái gì. Còn dùng bài đỏ, là chào phúng bản vương đây là vui tăng sao?